Chương 1224, Tinh Xương chương 1224, Tinh Xương theo ngoài thành trở về trên đường, Áng còn thỉnh thoảng túi đầu xuống nhìn xem trong tay vật phẩm. Một kiện xoài bước móc treo hình ma lực eo túi, màu tím sẫm móc treo, sâu thẳm thần bí đường vân, nhìn qua còn có chút tinh xảo. Đây coi như là một kiện không gian đạo cụ, bất quá căn bản là nữ vu thích dùng kiểu dáng. Đối với không gian đạo cụ, Áng chính mình có thể luyện chế, cũng không làm sao để ý, huống chi, đây là một cái lệch tiểu nữ kiểu dáng. Bất quá, cái này không gian trong đạo cụ trang vật phẩm, lại là để hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Sau một lúc lâu, Áng trở lại cầu nguyện giáo đường phía trên thạch thất. Trong phòng, Áng từ ma lực eo trong túi lấy ra một kiện đồ vật. Hoặc là nói, ma lực eo trong túi chỉ có cái thứ này. Mấy bình bị giấy dầu bao vây ở dược tề. Áng cởi ra giấy dầu, bên trong dược tề lộ ra, có 3 bình sinh mệnh hệ dược tề, theo thứ tự là xanh đậm chi thủy tái sinh dược tề cùng không vận chi ca, cái này 3 bình đều là trung cấp dược tề, trừ cái đó ra, còn có một bình phi thường chân quý cao cấp dược tề, bộ lạ ta màu hồng dược tề. Xanh đậm chi thủy là thiện lam chi thủy bản tiến giai. Thiện lam chi thủy có thể gia tăng 5-15 năm tuổi thọ. Xanh đậm chi thủy thì là gia tăng 30-50 năm tuổi thọ, giống như thiện lam chi thủy, có 5 lần sử dụng hạn mức cao nhất, bất quá loại trừ không thể sử dụng cái khác tăng thọ dược tề hạn chế. Tái sinh dược tề, tên như ý nghĩa, có thể làm gãy chi tái sinh dược tề. Không vận chi ca là cách tân phái dược tề, cùng không luật chi vận hiệu quả có chút tương tự, có thể khôi phục tinh thần thương tích, nhưng không vận chi ca hiệu quả chí ít là không luật chi vận gấp 100 lần trở lên. Cái này 3 loại đều là tương đối hữu dụng trung cấp dược tề, ngược lại là cái kia duy nhất một bình cao cấp dược tề, bộ lạ tạ màu hồng dược tề, ngược lại đối với ảng không có ích lợi gì. Bởi vì bộ lạ tạ màu hồng dược tề kỳ thật chính là phổ thông màu hồng dược tề tăng cường bản cải tiến, hiệu quả là có thể 100 tẩy luyện huyết mạch trong cơ thể. Đây đối với thường xuyên dung nhập huyết mạch phe huyết mạch vu sư tương đối hữu dụng, đối với ảng không có bao nhiêu dụng, bất quá dù sao cũng là cao cấp dược tề, giá trị là cái khác dược tề không cách nào so sánh. Đối với chính mình không dùng, ngược lại là có thể bán đi. Cái này mấy bình dược tề thu hoạch, ảng nghèo đều thật hài lòng, nhưng chân chính để hắn để ý lại không phải cái này mấy bình dược tề. Ảng tiện tay đem dược tề thu vào vòng tay bên trong, ngược lại trân trọng cầm lấy bao khỏa dược tề tấm da kia giấy. Đây là một tấm độn chống da thú giấy, phản phất tự mang đánh bóng giấy dầu trên mặt, nhẹ nhàng một vỏ, liền có vụ hóa hiệu quả. Đây là một loại có thể gánh chịu ma năng trận giấy dầu, cái này gánh chịu không phải chỉ có thể dùng độn chống da thú giấy đến chế tác ma năng trận của da, mà là nói có thể dùng cái này giấy dầu để luyện tập vẽ ma năng trận, mà không đến mức nổ tung. Bởi vì hắn cấm ma hiệu quả mạnh phi thường, cho nên tấm da này trên giấy bản thân là không có bất luận là sóng năng lượng nào. Áng sở dĩ chú ý tới tấm da này giấy, là trước kia hắn tiếp nhận ma lực eo túi thời điểm, đem tinh thần lực đầu nhập trong không gian, liếc mắt liền thấy giấy dầu bên trên chữ lớn. Tinh xương. Nâng lên tinh xương, có lẽ sẽ nghĩ đến rất nhiều thứ, thí dụ như tinh xương dược thể, tinh xương ma tài vân vân. Nhưng là, Vô Đeo nói qua, cái này ma lực eo túi là 100 năm trước ở trong này biến mất tội đều được người phổ theo vật phẩm. Phổ theo là Sương Nguyệt chân chi vũ sư, mà cùng Sương Nguyệt liên minh có quan hệ tinh xương như vậy cái thứ nhất liên tưởng đến khẳng định là tinh xương minh tưởng pháp. Đây là một bản đại danh đỉnh đỉnh đặc thù dẫn dắt pháp, giữ gốc giá trị ước chừng có thể đạt tới 9. Đừng nhìn giữ gốc giá trị không thế nào cao, nhưng phải biết giá man hang động tất cả đặc thù dẫn dắt pháp bên trong, giữ gốc độ phù hợp cao nhất hạch tâm dẫn dắt pháp mòn tuất tám mặt dẫn dắt pháp giữ gốc giá trị cũng mới 13. Cho nên tinh xương minh tưởng pháp tại đặc thù dẫn dắt pháp bên trong đã coi như là trên trung đẳng cấp độ, đối với bất kỳ một cái nào cỡ lớn vu sư trong tổ chức không phải hạch tâm không thể học. A nghèo nhìn thấy dây dầu bên trên tinh xương lập tức liền nghĩ đến tinh xương minh tưởng pháp, chính hắn không thiếu dẫn dắt pháp, nhưng là có thể cho cả kali ông a, cho nên lúc ấy liền không tiếp tục chối từ, trực tiếp nhận lấy ma lực eo túi. Bất quá đến cùng có phải hay không tinh xương minh tưởng pháp hạng còn cần tiến một bước xác nhận. Hắn đem độn chống da thú giấy mở ra ở trên giường đá, sau một khắc, Áng trong ánh mắt hiện lên thất vọng, cả trường trên giấy chỉ có tinh xương hai chữ, cái gì khác đều không có. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Áng thầm thở dài nói, cũng đúng, tinh xương minh tưởng pháp cũng coi là xương nguyện hạch tâm dẫn dắt pháp, như thế nào dễ dàng như thế liền đạt được. Mà lại, phổ theo còn đem cái này dẫn dắt pháp giao dịch cho phi nhân loại, cái này cũng có chút không có khả năng. Áng trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng ngẫm lại cái kia mấy bình dược tề, cũng không tính thua thiệt. Hắn cầm lấy giấy dầu, chuẩn bị đưa nó thu vào vòng tay bên trong, nhưng lại tại ngón tay của hắn vuốt ve đến giấy dầu lúc, một loại đặc thù lồi lom xúc cảm, để hắn ngây ra một lúc. Áng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem giấy dầu một lần nữa trải bằng, dùng ngón tay một chút xíu đi vuốt ve. Hắn vốn cho là giấy dầu bên trên lồi lom cảm giác, có lẽ là ẩn tàng văn tự. Nhưng cẩn thận phân rõ về sau mới phát hiện, cái này giấy dầu bên trên bị vẽ bên trên đại lượng kỳ dị đường vân. Những đường vân này cũng không phải là văn tự, mười phần khó phân phức tạp, Áng nghèo cũng chưa từng gặp qua, ngược lại là có chút giống loại nào đó vu sư mật mã. Bất quá, mật mã học quá mức bên bác, để Áng nghèo đi giải mã, lại là làm không được. Về sau có cơ hội, ngược lại là có thể thỉnh giáo một chút đạo sư. Áng thấp giọng thầm nói, mặc dù không biết đây có phải hay không là mật mã, nhưng tóm lại tại tấm da này trên giấy xuất hiện kỳ dị đường vân, vẫn còn có chút dị dạng, nói không chừng gợi ra chính là một thiên tinh xương minh tượng phát đâu. Ôm chặt cường điệu mới giấy lên hy vọng, Áng nghèo đem giấy dầu thu vào. Thời gian kế tiếp, Áng nghèo nguyên bản hắn dự định tiếp tục kiểm tra mắt phải của mình, thế nhưng là, hôm qua hắn điểm nguyên chi lực tiêu hao hầu như không còn, còn cần một cái tích lũy quá trình. Lại thêm hắn vừa mới trở về thời điểm, Gorzout nói cho hắn, hôm qua theo phòng của hắn bộc phát ra một đạo khủng bố lực áp bách, cơ hồ đem gần phân nửa vệ thành đều cho tác động đến, thật nhiều tử linh kém chút tiêu tán. Ang thế mới biết, hôm qua chính mình tạo thành cái dạng gì hậu quả. Vì để tránh cho phiền phức, Ang chuẩn bị trước tạm hoãn kiểm tra mắt phải. Mặc dù nói, có thể dùng ma lực kích hoạt mắt phải, đi kiểm tra một chút cái kia mặt nạ có đặc thù gì hiệu quả, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan, đến lúc đó lại sẽ xuất hiện tình huống gì, dù sao mắt phải thế nhưng là được từ vị kia kinh khủng tồn tại. Bất quá mặc dù không cách nào kiểm tra mắt phải, nhưng theo hôm qua phản hồi bên trong, Ang nghèo đối với mắt phải cũng có một cái cơ bản nhận biết. Dùng nghiệm huyễn chi lực đi kích hoạt mắt phải, tựa hồ có thể phóng thích một chủng loại như uy áp cảm giác các bách, thậm chí liền gọi loại này có thể so với chính thức vụ sư nhỏ ác ma đô có thể ảnh hưởng, như thế một cái không sai kỹ năng. Ang nghèo đứng người lên, nguyên bản chuẩn bị vì đèn áp tường tăng thêm một điểm dầu lửa. Bất quá ngay tại hắn hai chân đạp đất thời điểm, mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cái nho nhỏ lõm. Ang yên lặng nhìn xem trên mặt đất dấu chân, ánh mắt có chút di động, nhìn quanh trong cả phòng, kỳ thật không chỉ đạo này dấu chân, mà lại còn một mực kéo dài đến ngoài cửa. Sau một hồi, u ám trong phòng truyền đến Ang từ lẩm bẩm, xem ra có chuyện muốn làm. Luyện tập đối với nhục thân lực lượng khống chế, lửa xém lông mày. Ang nghèo mới huấn luyện không đến 3 giờ, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến gọi giật la hét. Toàn thân mồ hôi Ang nghèo, sử dụng một cái thanh kết thuật, phủ thêm vu sư bảo đi ra. Vừa ra tới, Ang nghèo liền sử sốt. Trong đại sảnh lúc này bầu không khí phi thường quỷ dị yên tĩnh. Gọi giật cùng bộ tạ đứng tại biên giới, mà đại sảnh dựa vào vị trí trung ương, một thân màu xám bảo phục cô đẹo, chính lặng im đứng sững không nói. Thằng đến Ang nghèo đi tới, yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Cô đã hướng Ang nghèo rất nhỏ cúi đầu, người cứu vớt các hạ. Ang nghèo nhiều lần hy vọng Gold đã sửa chữa xưng hô, nhưng đối phương đều không để ý đến, Ang nghèo cũng không còn khuyên can, dù sao các gọi cắt, Gold đèo điện hạ, có chuyện gì à? Ta cảm giác được, da ngươi mẫu tựa hồ có thức tỉnh dấu vết. Được đến tin tức này về sau, Gold cùng Bổ Tạ trong ánh mắt nháy mắt lộ ra nét mừng, hai người nhìn nhau. Gold nụ cười nháy mắt biến mất, thư một tiếng bỏ qua một bên đầu, không để ý tới Bổ Tạ. Ang thì bình tĩnh nói, làm phiền Gold đèo điện hạ dẫn đường. Mời đi theo ta. Bởi vì ở trong này đợi kỳ thật cũng không đến một ngày, cũng không có cần thu thập đồ vật, đám người nối đuôi nhau mà ra. Đi theo bộ đường hướng cầu nguyện giáo đường phía dưới đi đến. Gô đèo đi tại phía trước nhất, A nghèo đi ở giữa, gô dâu cùng bộ tạ thì tại cuối cùng. Theo xoay quanh thang lầu một mực hướng xuống, A nghèo biểu lộ nhìn như rất bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra vẻ ngờ vực. Sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, hết lần này tới lần khác hắn vừa đáp ứng gô đèo điều kiện về sau, ra người mẫu liền tỉnh lại. A nghèo cũng không tin tưởng, sự tình thật có trùng hợp như vậy. Đoán chừng, nếu như chính mình không đáp ứng gô đèo yêu cầu, có lẽ ra người mẫu sẽ ngủ đến chết. Khả năng này phi thường lớn. A nghèo mặc dù tại nội tâm đoán thầm, nhưng cũng không có nói ra đến, dù sao hiện tại còn tại bộ đèo lãnh địa bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến cầu nguyện giáo đường đại sảnh, đây là một cái phi thường to lớn kiến trúc cao lớn, ở đại sảnh chính diện có một cái pho tượng. Pho tượng là một cái ngồi ở trên vương tọa, tay cầm tàn đao, túi đầu trầm tư nam tử khôi ngô. Cho dù chỉ là một cái pho tượng, nhưng lại mang cho bọn hắn một loại phi thường kỳ diệu trải nghiệm. Phản phất nhìn xem pho tượng này, liền thấy một cái cầm đao đứng trong hoang nguyên, một mình nên chiến trên trời thiên hạ lít nha lít nhít vô số ác ma bóng người cao lớn. Sau một hồi, loại này hình ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Gô Đeo lẳng lặng nhìn chăm chú cao lớn pho tượng, trong ánh mắt mang hướng tới cùng mang xa, hắn chính là chúng ta trong dân bản địa người mạnh nhất, đã từng lệnh cổ đế vương, có thể xả xù mà biết. Làm Gô Đeo nói ra tên hắn lúc, mọi người cũng không có cảm giác kinh ngạc, có thể độc chiến nhiều như vậy ác ma, đại khái cũng chỉ có dạng này chuyển kỳ anh hùng mới có thể làm đến đi. Cầu nguyện giáo đường sở dĩ được mệnh danh là cầu nguyện, cũng là bởi vì, có thể xả xù mà biết là chúng ta dân bản địa trụ cột tinh thần, vô số người sẽ tới đây hướng hắn cầu nguyện. Cũng không biết, ngoại giới dân bản địa còn nhớ rõ hắn. Ta tại bất tử đường phố đợi qua một đoạn thời gian, cùng nơi đó dân bản địa từng có tiếp xúc, tại cái kia đoạn trong lúc đó, ta cũng không nghe thấy có dân bản địa nhắc qua tên của hắn. Vô đợt sau khi nghe được, nhẹ giọng thở dài nói, thời gian, quả nhiên có thể khiến người ta lãng quên hết thảy à. Đấu chương xong, chương 1225, địa ngục quyển gia ngươi mẫu chương 1225, địa ngục quyển gia ngươi mẫu bổ đèo nhìn qua có chút thất lạc. Đối với thời gian vĩ lực, vô đợt so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mặc dù là một cái siêu phàm sinh mệnh, Gô Đeo trí nhớ cực mạnh, cho dù là vạn năm trước nguyên thản đại lục một lần cuối cùng mặt trời lặn, dáng mây biến ảo chi tiết, hắn đều nhớ rõ ràng. Nhưng nhớ kỹ chỉ là hình ảnh, lúc trước khắc cốt sâu vô cùng tình cảm, lại đã sớm bị dòng sông thời gian cọ rửa mà đi. Hắn còn như vậy, huống chi phổ thông phàm nhân, bọn hắn quên đi, cũng có thể một lần nữa nhớ lại. Lúc này, A Nghèo nói khẽ. Được rồi, lúc ấy hắn thành lập cố này pho tượng, bất quá là hy vọng lệnh cổ di dân có thể lấy chính mình vì trụ cột tinh thần, vượt qua dài dằng dặc hắc ám. Khi đó niên đại đã qua, hiện tại có nhớ hay không cũng không đáng kể. Gô thở dài một tiếng, chúng ta đi thôi, thông đạo ngay tại pho tượng phía trước. Gô đèo đi lên trước, đi tới pho tượng phía dưới. Chỉ thấy hắn vươn tay bên trong quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, che kín cho bụi sàn nhà liền phát ra một đạo quang mang, biến thành một cái trải trên mặt đất cửa lớn màu trắng. Cửa bị mở ra, một đầu thông hướng tầng hầm thông đạo xuất hiện. Gô đèo trước một bước đi tới thông đạo, Ang thì nhìn thật sâu liếc mắt cầu nguyện giáo đường pho tượng, cũng đi theo. Theo hắc ám chi địa chỗ sâu chết xương hố chôn, cũng có thể thông hướng tầng hầm, chỉ có điều nơi đó có rất nhiều mang chấp niệm không nguyện ý rời đi vong linh, đi bên kia sẽ rất nguy hiểm. Gô đèo nói liên miên lại nhải nói tầng hầm tình huống, làm xoay tròn thang lầu đi đến cuối cùng thời điểm, chính là to lớn tầng hầm. Nhưng là làm Ang nghèo đám người đi tới tầng hầm về sau, trong mắt lại mang nghi hoặc, bởi vì tầng hầm bao phủ nồng đậm sương mù xám, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Liên tại bọn hắn hiếu kỳ hướng bên trong tìm kiếm thời điểm, một đạo tiếng vang ầm ầm từ bên trong truyền ra, còn kèm theo tiếng gió vun vút. Sương mù xám bắt đầu phun trào, theo nhạt nhẽo đến nồng đậm, từng sợi tựa như là sợi tơ sương mù xám, bị gió thổi đến dưới đất cửa phòng. Đám người đầu tiên phát giác được chính là một cỗ tanh hôi, tựa hồ là trong gió truyền đến. Ngay sau đó, chính là một cỗ làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh khí tức. Loại khí tức này để liên minh nhân loại nghĩ đến hắc ám cùng tử vong giai điệu. Mà khí tức này thì là những này từng tia từng sợi sương mù xám mang đến. Lúc này, Vô đã cầm ra trong tay quyền trượng, đối với chạm đất tầng hầm phương hướng nhẹ nhàng nhất chuyển, một đạo hoàng hốt gió lốc, tựa như là sóng xung kích, trực đảo xuống dưới đất trong phòng. Tại gió lốc xung kích, trong phòng sương mù xám nháy mắt bị tách ra, lộ ra bên trong tình huống. Bởi vì gió lốc năng lượng quá mạnh, A Nghẹo vô ý thức nghiêng đi đầu, thẳng đến nghe tới tiếng gió yếu dần về sau, mới quay đầu lại nhìn về phía tầng hầm. Liền cái liếc mắt này, A Nghẹo liền sửng sốt. Tầng hầm phi thường lớn, nội tại không gian có thể so với Bát Phốt Hải Dương giáp hát, chỉ có như vậy một cái to lớn trong không gian, lại có một cái thân ảnh khổng lồ, đem cái không gian này nhét tràn đầy. Kia là một cái nằm rạp trên mặt đất to lớn hắc sắc địa ngục quyền. Nó mỗi một cây lông tóc đều tỏa ra màu đen hỏa diễm thậm chí đem không gian đều bị bỏng vặn mèo biến hình, đơn độc một cái khu vực liền đã rất dọa người, nếu như lại lấy chỉnh thể mà nói, càng thêm khủng bố. Địa ngục quyền đầu lâu nằm rạp trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, hai cái trong lỗ mũi phát ra tiếng vang ầm ầm, đồng thời còn không ngừng bốc lên màu xám sương mù. Gia hỏa này chính là gia ngươi mẫu, được xưng là tử vong đại hành giả, có được hắc ám cùng không gian thuộc tính địa ngục quyền. Vô đeo giới thiệu nói. Vô đeo quay đầu lại, phát hiện trừ Áng còn đứng ở hắn bên cạnh thân, gần như cùng bộ tạ đều lùi lại mấy bước. Liền ngay cả Áng Nghèo nhìn như bình tĩnh, nhưng môi của hắn đều đang phát run. Thực tế là cái này địa ngục quyền quá khủng bố, không chỉ là hình thể, chỉ là cái kia khí tức khiếp người, liền để bọn hắn cảm giác được hồi hộp. Không cần sợ, gia ngươi mẫu hiện tại còn tại ngủ say, coi như nó tỉnh lại, chỉ cần có khổ lãng nhiều lông đen, gia ngươi mẫu sẽ không công kích các ngươi. Vô đeo lời nói, để Áng không tự chủ nắm chặt trong tay lông đen. Qua một hồi lâu, gần như mới nhấc lên dũng khí, hỏi, úp. Vô đeo điện hạ, ngươi nói thông đạo ở đâu? Thông đạo ngay tại gia ngươi mẫu ngủ say phía dưới, là phiến đại lục này liên tiếp ngoại giới vực sâu tầng ngoài thiên nhiên không gian đường vân. Gia ngươi mẫu bởi vì có được không gian thuộc tính, nơi này cách cái chết xương hố chôn cũng không xa, cho nên mới sẽ lựa chọn ở trong này tĩnh dưỡng thương thế. Áng Nghèo nhìn một chút tầng hầm mặt đất, quả nhiên có một loại kỳ dị đường vân, bất quá vượt qua 80 đường vân đều bị gia ngươi mẫu cho che cản, đủ để thấy hắn hình thể đến cỡ nào khổng lồ. Vậy cái kia, vậy nó lúc nào có thể tỉnh a? Gợn rồ che lấy trái tim của mình, gia ngươi mẫu môi đánh một lần hãn, liền nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm, đồng thời còn phóng thích đại lượng khí tức tử vong, cái này khiến Gợn rồ phi thường e ngại, nhịp tim một mực đang đánh trống. Lập tức liền sẽ tỉnh. Vô đã trả lời xong Gợn rồ lời nói về sau, chậm rãi bay vào tầng hầm. Vô đã thân cao đánh giá có 2m5 trở lên, nhưng so sánh ra ngươi mẫu còn là như cái tiểu bất điểm. Chỉ thấy bộ đèo đứng đến ra ngươi mẫu trước mặt, cầm quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một loại vô hình gợn sóng hình dáng khí lang theo quyền trượng chia xuống đất vị trí, lan tràn ra. Làm khí lang trải qua ra ngươi mẫu thời điểm, nó cái kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Một đường nhỏ, u ám hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí thế kinh khủng lần nữa càn quét, lúc này liền Áng Nghèo cũng không thể không lui ra phía sau mấy bước. Bất quá, ra ngươi mẫu cũng chỉ là mở ra một đường nhỏ, ngay sau đó lại hai mắt nhắm nghiền. Liên tại bọn hắn coi là ra ngươi mẫu có phải là lại ngủ, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên truyền ra, "Uy, lão già chết tiệt, ngươi không canh giữ ở bên ngoài, đánh thức ta cái này làm gì?" Đạo thanh âm này cũng không phải là theo ra ngươi mẫu khẩu bên trong phát ra, mà là đến từ ra ngươi mẫu đỉnh đầu. Một đạo hắc ảnh theo ra ngươi mẫu đỉnh đầu rơi xuống, mau lẹ lại linh hoạt đi tới bổ đèo trước mặt. Đám người lúc này mới nhìn đến, cái này nói chuyện bóng đen, là một cái mini địa ngục quyển. Nhìn qua tựa như là ra ngươi mẫu phiên bản thu nhỏ, bất quá trên thân không có bước lên hỏa diễm, bộ lông màu đen tự nhiên xoa tung, tinh hồng hai mắt, tựa như là thượng đẳng nhất bổ câu huyết hồng bảo thạch. Ta muốn đưa mấy người đi gì ạ địa. Mini địa ngục quyển quay đầu nhìn về phía cổng, ánh mắt của nó chậm rãi đảo qua đám người, bị nó ánh mắt nhìn thấy người lưng đều ẩn ẩn phát lạnh, cuối cùng, ánh mắt của nó dừng lại ở trong tay Áng Nghèo lông đen. Khổ lãng nhiều thế mà đem chính mình lông vũ cho một nhân loại. Mini địa ngục quyển thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Bồ Đèo, bọn họ là ai? Bồ Đèo miệng thấp giọng giật giật, tựa hồ tại hướng nó giải thích. Bồ Đèo vừa nói, cái kia mini địa ngục quyển liền vừa dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Áng Nghèo. Áng Nghèo nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nếu như chỉ là giải thích thân phận, hẳn là dùng không được lâu như vậy, đoán chừng còn nói cái khác chủ đề. Ngươi vừa rồi chú ý tới không, nó giống như nói chính là đánh thức. Bồ Bồ Tạ đi đến bên người Áng Nghèo, nhẹ giọng dùng nhân loại tiếng thông dụng nói. Áng Nghèo gật gật đầu, rõ ràng Bồ Bồ Tạ ý tứ. Kỳ thật theo cái này, một cái đánh thức cũng có thể thấy được, vừa trước đó nói bộ kia muốn trở ra ngươi mẫu thức tỉnh mới có thể rời đi lý do thoái thác, kỳ thật đều là giả. Vừa có thể đánh thức ra ngươi mẫu, như vậy tùy thời đều có thể để ra ngươi mẫu theo trong ngủ mê thức tỉnh. Áng càng thêm vững tin, nếu như hắn không đáp ứng Ngộ Đèo yêu cầu, đoán chừng Ngộ Đèo sẽ để cho ra ngươi mẫu một mực ngủ đến thiên hoàng địa lão. Sau một hồi, Vô đã cuối cùng kết thúc nói chuyện, mini địa ngục quyển đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt liền tới đến Áng Nghèo trước mặt. Nó hiếu kỳ nhìn chằm chằm Áng Nghèo, sau một lúc lâu, Áng chỉ nghe được trong miệng nó thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhìn qua rất yêu a. Giết chết chân linh, là làm sao làm được? Mini địa ngục quyển vòng quanh Áng Nghèo đi một vòng, mặc dù không có triển lộ khí thế, nhưng Áng Nghèo vẫn như cũ cảm thấy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau một lúc lâu, mini địa ngục quyển không có dấu hiệu nào phun ra một đạo hắc hỏa, bay về phía A Nghèo. A Nghèo giật nảy mình, đang muốn sử dụng chống cự chi thuật, còn không chờ hắn có hành động, cái kia hắc hỏa liền cuốn vòng, tiến vào trong tay hắn lông đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mini địa ngục quyển hóa thành một đạo hắc ảnh, quay đầu nhảy về ra người mâu đầu lâu. Tốt, hắn muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể rời đi. Nếu như hắn muốn trở về, chỉ cần mang Khổ Lãng nhiều lông vũ, đi đến gì ác, ta liền có thể cảm thấy được. Sau khi nói xong, Mini địa ngục quyển ngáp một cái, dùng giọng lười biếng đối với Bồ Đào nói, ta ngủ, về sau ít đến ở Mỹ ta. Dứt lời, Mini địa ngục quyển biến mất không thấy gì nữa, mà trên mặt đất nằm sấp ra người mẫu, lại một lần nữa tiếng ngáy lôi động. Bồ Đào lúc này từ dưới đất phòng đi ra, ra người mẫu đã ghi nhớ khí tức của ngươi, ngươi cầm lông đen đi vào, dưới mặt đất không gian đường vần sẽ đem các ngươi đưa đến gì ác địa. Về sau, nếu như ngươi muốn vào đến, cũng có thể tại gì ác cầm ra lông đen, ra người mẫu sẽ cảm thấy được ngươi. Biết được có thể rời đi, vợ dột cùng bộ tạ đáy mắt đều lộ ra vui mừng. A thì hướng Bồ Đào gật gật đầu, cảm ơn. Nên tại chính là ta mới đúng, nếu như không có người cứu vớt các hạ, đoán chừng ta hiện tại cũng xuống dưới bồi lao bằng hưu. Bồ Đào cười nhạt nói. A Nghèo liếc nhìn Bồ Đào, không cần phải nhiều lời nữa, mà là quay đầu hướng gờ dột cùng bộ tạ gật gật đầu, liền trước một bước hướng chạm đất tầng hầm đi đến. Bất quá vừa mới phóng ra một bước, Bồ Đào đột nhiên nói, kém chút quên, còn có cái này. Theo Bồ Đào tiếng nói vừa ra, một đạo hào quang nhàn nhạt vẩy hướng đám người. Quang huy rơi xuống trên người bọn hắn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? A Nghèo nhìn một chút quang huy biến mất chỗ, cũng không có cảm giác gì. Ngoại giới chú ý tới nguyên thản đại lục ánh mắt không ít, những này có thể tạm thời ẩn nấp các ngươi trên thân nguyên thản đại lục khí tức. Bồ Đào giải thích nói. A Nghèo ngây ra một lúc, Bồ Đào lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, chúng ta cứ như vậy dừng dừng xuất hiện tại Mị Át, hẳn là cũng sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ a. Mị Át rất là thủ, tạm thời còn không có ánh mắt chú ý tới nơi đó. Nói đến đây lúc, Bồ Đào đông nhiên ngẩng đầu, tựa hồ tại nhìn về phía xa xôi hư không. Một lát sau, Bồ Đào cười nói, bất quá, bây giờ Mị Át ngược lại là thật náo nhiệt. Tấu chương xong, chương 1226, truyền ngôn chương 1226. Chuyển luôn không thế nào. Đã tiếp tục 4 ngày, toàn bộ ở trên đảo đều bao phủ tại một loại u ám trong không khí. Mục từ khi trở lại không thế nào, vẫn đợi tại nghị hội sảnh, chưa từng đi ra qua. Có thể thấy được lần này săn bắt kế hoạch thất bại, đối với hắn có bao lớn đả kích. Ở bên ngoài không thiên đảo nghĩa trang, Sander đang đứng tại núi cao trên bình đài, nhìn xem phương xa bầu trời treo ngược thác nước. Hắn đã đứng ở chỗ này nhanh 2 giờ, không biết đang suy nghĩ gì. Có đi ngang qua Vu sư, nhìn thấy Sander thời điểm, đều nhìn về phía cảm khái, ánh mắt đồng tình. Dù sao, A Nghèo thanh danh, tại kinh lịch chuyện lúc trước về sau, đã như mặt trời ban trưa. Chỉ có như vậy một cái đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió tiềm lực hẳn giống, cứ như vậy mất tích, bất luận cái gì người biết chuyện này, cũng nhịn không được than thở. Đương nhiên, loại này than thở bên trong là đồng tình chiếm đa số, còn là mừng thầm chiếm đa số, cái này liền khác nói. À chỉ là mất tích, có thể hay không còn chưa chết. Có mấy cái vu sư học đồ thấp giọng nói nhỏ, bọn hắn không có chân thực tham dự trận kia chiến dịch, nhưng bây giờ tin tức ngầm đã sớm tại không thiên đảo truyền ra. Có lẽ không bao lâu, nam vực vu sư giới cũng sẽ biết những việc này. Làm sao có thể không chết? Ta nguyên tố khóa đạo sư tăng nữ vu cùng lệ vi tháp đại nhân quan hệ rất tốt, theo nàng theo lệ vi tháp đại nhân nơi đó được đến tin tức, Á Nghèo bị trói đi không nói đến, đằng sau còn đi theo một cái khủng bố ma thần. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể sống sót? Không có đi tham dự kế hoạch học đồ, đối với cao tầng bắt quái đều say xương ngon lành, thậm chí còn có người chỉ là nghe tới nghe đồn liền vẽ âm thanh hội sắc miêu tả tình huống lúc đó, nhưng cơ bản đều là thêm bản thân giải độc, cùng tình huống thật cách xa nhau rất xa. Nghe nói, Á Nghèo còn bị kẻ cắp thời gian đánh dấu qua, không nghĩ tới. Lúc này kẻ cắp thời gian cũng nhìn nhầm, nửa đường vẫn lạc thiên tài. Cùng trong mộ viên chôn lấy đám kia ngu xuẩn, khác nhau ở chỗ nào? Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Sơ nệ phạ các hạ cũng tại phụ cận, ngươi chưa từng nghe qua gần nhất nghe đồn a? Ngươi là nói mừng các hạ nghe đồn? Đúng, nghe nói mừng các hạ cũng là bởi vì kẻ cắp thời gian nhìn nhầm, hiện tại không đến tiến thêm, mới muốn dùng ma thần hậu duệ huyết mạch đến xung kích truyền kỳ. Một đám người vừa nói vừa rời sang nghĩa trang, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, một cái xương nổi giận mắt nữ tử đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ, chính là bọn hắn trong miệng e ngại sơ nệ phạ. Sơ nệ phạ mấy ngày nay đang bận biểu xử lý kế hoạch sau khi thất bại các loại đến tiếp sau gần sóng, đối với ngoại giới phát sinh sự tình biết rất ít, nàng lần này thật vất vả dành thời gian đi ra, cũng là vì công sự. Không nghĩ tới, lại là nghe tới lần này truyền ôn. Sơ nệ phạ biểu lộ mang khói mù, chỉ gặp nàng búng tay một cái, bầu trời hù dọa một mảnh chim bay cây động, hai đạo bóng đen mau lẹ rơi xuống bên chân của nàng, nửa quỳ trên mặt đất. Đi thăm dò một chút, liên quan tới môn các hạ lời đồn là ai làm. Rõ ràng, hai cái toàn thân bao trùm tại áo bào đen bên trong người gật gật đầu. Còn có đi đem vừa rồi mấy cái kia tung tin đồn nhảm người, chụp tới trừng trị phòng quan nửa tháng, ai cũng không cho phép đem bọn hắn thả ra. Sơ nệ phạ ra lệnh về sau, hai đạo bóng đen biến mất theo không thấy. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa trong mộ viên Sơn Đờ, chậm rãi đi tới. Sơ nệ phạ đi đến Sơn Đờ bên người, thuật ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trừ khí thế bảng bạc treo ngược thác nước, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Ngươi ở trong này làm cái gì? Sơ nệ phạ hiếu kỳ hỏi. Qua sau một hồi, mới nghe được trả lời. Bọn ngươi. Sơn Đờ lời ít mà ý nhiều, ngữ điệu lãnh đạm. Bọn người, chờ ai? Sơ nệ phạ vừa dứt lời, liền gặp nơi xa trong mộ viên, một cái quầng lưng thân thể quải trượng lao đầu, chính đạp trên đũ phòng, chậm rãi đi tới. Bố ruột. Sơ nệ phạ kêu đi ra người danh tự. Linh hồn hành giả bố ruột, sơ nệ phạ tự nhiên nhận biết, Mặc dù sở thuộc vu sư tổ chức khác biệt, nhưng dù sao đều là cùng một cái vu sư liên minh. Nghe nói, bộ rụt tại mấy trăm năm trước liền đợi ở trên trời đảo, xử lý tại vực sâu tử vong vu sư linh hồn. Sơn đợi chờ người, là bộ rụt. Sơn nghệ phạ các hạ, huyễn ma các hạ. Bộ rụt đi tới về sau, hướng hai người túi đầu ra hiệu. Sơn nghệ phạ không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Sơn đợi thì hướng bộ rụt nhẹ nhàng đáp lễ lại, mặc dù bộ rụt thực lực so hắn thấp rất nhiều, nhưng dù sao cũng là dùng các hạ hảo hữu, sơn đợi đối với bộ rụt còn là rất tôn trọng. Thế nào, nhưng có đầu mối gì? Sơn đợi đáp lễ về sau, trực tiếp nói với bộ rụt lên chính đề. Bộ rụt không có trả lời ngay, mà là chậm rãi liếc nhìn Sơn Nệ Phạ. Sơn Nệ Phạ chính nghi hoặc xảy ra chuyện gì, thấy bộ rụt nhìn qua, lập tức rõ ràng, đây là chuẩn bị đổi người. Sơn Nệ Phạ cũng không giận, thám thính người khác tư ẩn cũng đích xác có chút thất lễ. Sơn Nệ Phạ nghĩ nghĩ, đối với Sơn đợi nói, ta tới tìm ngươi, là bởi vì một chút liên quan tới vật liệu sự tình. Sơn đợi đi tới vực sâu về sau, liền cùng Sương Nguyệt gia hạn khế ước, hắn cần thiết nhiệm vụ, là muốn mượn trọng lực vườn hoa lén qua dị giới sinh vật, cùng trang bị một chút vật tư chiến lược. Trước đó tại Dạ Sụ Giản trong chiến dịch, bởi vì đại bộ phận vu sư không gian cũng đủ, cho nên đem thu hoạch ác ma thi thể đều tích lũy đến sân đở trọng lực vườn hoa bên trong, Sơn Nệ Phạ lần này tới chính là vì việc này. Được, Sơn Đở cũng không nói nhiều, trực tiếp đem từng cô ác ma thi thể thả ra. Đắp lên giữa núi ác ma thi thể, cứ như vậy trống rông xuất hiện, mãnh liệt huyết khí cùng bồi hồi ở trên thi thể quán nghiệm, đem nghĩa trang vài trăm mét trong phạm vi biến thành một vùng cấm địa. Đợi đến Sơn Đở dừng tay lúc, nơi này cũng có vượt qua ngàn cô ác ma thi thể. Sơn Nệ Phạ sửng sốt một chút, trong tay bung lên, trên tay hiện hiện một đạo băng xương đường vân. Những ác ma này thi thể đều bị băng xương đường vân hút vào. Cái này băng xương đường vân chính là đại danh đỉnh 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 Đông Vườn Hoa. Tòa này vu thuật vườn hoa chủ nhân làm, chẳng qua hiện nay tạm cấp cho Sơn Nệ Phạ dùng cho xử lý vật tư phân phối một chuyện. Chờ dẹp xong ác ma thi thể, Sơn Nệ Phạ quay đầu rời đi. Bất quá đi không có mấy bước, nàng đột nhiên dừng lại chân, quay đầu lại nói, đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi. Lucy hướng thời gian chi luân hỏi thăm á nghèo sinh tử, được đến hồi phục là không thể điều tra, tựa hồ tiên đoán bị che đậy. Sơn Nệ Phạ, cho nên Áng có lẽ cũng chưa chết. Trải qua giả sụ giảm chiến dịch, bọn hắn đều rất rõ ràng, Áng có một kiện che đậy dự ngôn thuật đạo cụ. Nếu như Áng nghèo chết, như vậy tiên đoán che đậy cũng không có tác dụng, dù sao luyện kim đạo cụ cũng cần năng lượng đến duy trì. Đương nhiên, cái này cũng nói không chính xác, có lẽ Áng nghèo dùng ma tinh làm năng lượng nguyên, như vậy coi như bỏ mình, luyện kim đạo cụ cũng vẫn như cũ sẽ duy trì một đoạn mở ra. Bất quá, khả năng này tương đối nhỏ, bất luận kẻ nào nhìn thấy những này luyện kim đạo cụ, liền xem như ma thần, tại giết ra nghèo, đoán chừng đều sẽ lấy đi, mà sẽ không lưu tại một cái trên thi thể. Ta biết, A nghèo sẽ không đơn giản như vậy liền chết. Sơn Đở có thể cảm thấy được chính mình lưu ở trên người Áng tinh huyết cũng không có vỡ vụn, mặc dù không cách nào biết được vị trí của hắn, nhưng Áng không chết tỷ lệ rất cao. Người đối với A nghèo ngược lại là rất có lòng tin. Sơn Nghệ Phạ cười cười, quay người khoát tay nói, dù sao nên nói cũng nói, ta đi. Úc, đúng rồi, Mừng Các Hạ cũng rất để ý A nghèo sinh tử. Nói xong, Sơn Nghệ Phạ biến mất tại cuối cùng. Mừng Các Hạ để ý A nghèo sinh tử, đây cũng là một cái phiền phải a. Bộ rút thanh âm giàn mua, truyền vào Sơn Đở trong tai. Dù sao, một khi biết Áng nghèo ở đâu, nguyên hỏa cùng ô lũ xì ạ vị trí cũng sẽ bạo lộ ra. Sơn Đở cảm thán một câu về sau, người bên kia được cái gì manh mối sao? Bố rút nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn đầu tiên là từ trong túi cầm ra một cái bình nhỏ, đưa cho Sơn Đở. Trong bình là một điểm đỏ thắm vết máu, là Sơn Đở lúc trước tại hư không cự tháp từ trên người Áng nghèo đào được. Mặc dù bởi vì tiên đoán che đậy, vẫn như cũ không cách nào dò xét Áng nghèo vị trí, nhưng chỉ cần có huyết dịch lời nói, có thể thao tác sự tình liền hơn rất nhiều. Bố rút, không phải tinh huyết, được đến tin tức hơi có chút mơ hồ, nhưng là thế giới chi huyền cho ta phản hồi, cùng Sơn Nghệ Phạ nói tới, A nghèo nên không chết. A nghèo chết hoặc là không chết, Sơn Đở chính mình cũng có thể phán đoán, cho nên hắn biết rõ, bộ rụt hẳn là còn có chưa hết chi ngôn. Đến nỗi A nghèo hiện uống. Bộ rụt đột nhiên dừng một chút, hắn có lẽ so ngươi tưởng tượng còn tốt hơn. Sơn Đở nghi hoặc nhìn bộ rụt. Theo thế giới chi huyền biểu hiện ra một chút chi tiết bên trong, ta nhìn thấy nồng đậm huyết khí. Hắn bây giờ huyết khí, cùng ngươi cho máu của ta so sánh, gia tăng cũng không chỉ gấp đôi. Bộ rụt đấy mắt hiện lên một đạo u quang, ta mặc dù không có điều tra đến hắn vị trí cụ thể, nhưng trên người hắn cái kia nồng hậu dày đặc huyết khí, thậm chí để ta liên tưởng đến vừa mới tấn thăng làm chính thức vu sư lúc Sơn Nệ Phạ. Sơn Nệ Phạ là phe huyết mạch, trời sinh huyết khí liền rất mạnh. Dựa theo Sơn Đở đánh giá, A nghèo muốn đạt tới Sơn Nệ Phạ mới vào vu sư lúc huyết khí trình độ, tối thiểu muốn tấn cấp chân chi vu sư mới được. Bất quá, cũng có ngoại lệ. A nghèo hình chiếu huyết mạch chính là cái này không thể không ngoại lệ. Sơn Đở đến bây giờ đối với hình chiếu huyết mạch nghiên cứu, cũng thuộc về mù lòa qua sông giai đoạn, chỉ có thể căn cứ vào A nghèo ví dụ tới làm nghiên cứu. Bất quá trước đó, hình chiếu huyết mạch đều chỉ là phát huy sơ cấp lại ổn định hiệu quả, đột nhiên huyết khí trở nên như thế tràn đầy, chẳng lẽ nói Áng nghèo lại dung nhập một bộ phận hình chiếu huyết mạch? Tại Sơn Đở lâm vào trong trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trong lòng sinh ra một loại mơ mơ hồ hồ cảm ứng. Ngay từ đầu Sơn Đở còn không có kịp phản ứng, đợi đến huyết mạch xuất hiện ẩn ẩn sôi trào tình huống lúc, hắn mới đột nhiên hiểu ra. Hắn cảm thấy được tinh huyết động tĩnh. Bây giờ Sơn Đở lưu tồn tại bên ngoài tinh huyết, chỉ có Áng nghèo có được, mà hắn hiện tại cảm thấy được tinh huyết động tĩnh, mang ý nghĩa Áng nghèo vị trí đã xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Sơn Đở không cách nào cụ thể cảm giác được tinh huyết vị trí, nhưng hắn có thể phát giác được, tinh huyết vị trí tựa hồ là tại vực sâu tầng ngoài cùng. Vì để tránh cho tinh huyết lại bị che đậy, Sơn Đở thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, theo không thiên đảo biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại bộ ruột, vuốt ve và trượng, không rõ ràng cho lắm. Tấu chương xong, chương 1227, náo nhiệt chương 1227, náo nhiệt đây là một mảnh ở trong vực sâu khó gặp um tùm rừng cây, thân cây hình thù kỳ quái, màu xanh sẫm lá cây tại cầu trên cành run run rẩy rẩy. Tăng thêm bầu trời khói mù, để cánh rừng cây này nhìn qua tựa như là nhân loại trong kịch bản viết, ẩn nút quái nhân cùng khủng bố ma vật quỷ quái rừng rậm. Lúc này, cánh rừng cây này ở trung tâm, chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu lan tràn lên đại lượng màu xám khí vụ. Khoảng cách màu xám khí vụ chỗ không xa, có hai con đú ám ma bướm, bay nhẹ cánh, vẩy xuống đại lượng giống như thải sắc tinh không kịch bụi. Bất thình lình màu xám khí vụ rất nhanh kéo dài, để u ám ma bướm không có phòng bị liền bị đặt vào trong đó. Vậy ở khí vụ bên trong u ám ma bướm, nguyên bản còn tại bịch, cũng không lâu về sau, liền đung đưa rơi vào mặt đất, không có sinh tức, lại là chết không thể chết lại. Bất hạnh nhận xương mù xám liên lụy không chỉ là u ám ma bướm, phụ cận cây cối hoa cỏ cũng ở trong xương mù xám phát sinh kỳ biến. Thân cây nháy mắt khô héo, màu xanh sẫm lá cây tàn lụi, tản ra hôi thối hoa cỏ, cũng điệu xỉu túi trên mặt đất. Thậm chí, liền muốn coi như phỉ nhiều thổ địa, đều tại khó mà phát giác dưới tình huống trở nên cằn cỗi. Màu xám khí vụ lan tràn nước chừng nửa phút, theo mấy đạo bóng đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong rừng cây, màu xám khí vụ đầu nguồn cũng theo đó đóng lại. Chủ quán, đại địa thay đổi, ta có thể cảm giác được trong đại địa có một chút trình độ tồn tại. Chúng ta hẳn là đến mục đích a. Nói chuyện chính là mới vừa rồi theo nguyên thần đại lục rời đi Gozaot. A nghèo gật gật đầu, mặc dù bây giờ bọn hắn còn bị khí tức tử vong cho bao quanh, nhưng trong lòng của hắn loại kia cùng đại địa tức tương liền cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được bọn họ đích xác rời đi nguyên thần đại lục. Cũng không biết, có phải là thuận lợi đến gì ạ, hoặc là nói, ngoại giới lạnh cổ di chỉ. A ngưng trong tay cầm khổ lãng nhiều lông đen, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Gozaot cùng cổ tạ lập tức theo sau, cái này bên ngoài khí tức tử vong thế nhưng là theo ra người mẫu thể nội phát ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có áng trên tay lông đen có thể miễn dịch khí tức tử vong ăn mòn. Mới đi chưa được hai bước, A Nghèo nhìn thấy trên mặt đất đã tử vong u ám ma bướm, đây là một loại tại nữ vu bên trong rất có thị trường được sâu ma trùng, đáng tiếc đã chết rồi. Rất nhanh, bọn hắn liền bước ra khí tức tử vong lan tràn khu. Áng thu hồi lông đen, nhìn một chút xung quanh tình trạng, tựa hồ là tại một cái trong rừng rậm. Dưới chân hắc kim đường vân lấp lóe, bay thẳng trung thiên. Bộ tạ cùng Gơ cũng theo sau, ở giữa không trung quan sát đại địa. Thật sự là quen thuộc sắc trời a. A Nghèo nhìn xem đã lâu bầu trời xám xịt, nghe trong không khí truyền đến cỏ cây thanh hương, trong lòng hơi có chút cảm khái. Một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Bộ Tạ, ngươi quan sát ra cái gì sao? Nhưng đối với nơi này có ấn tượng gì? Mặc dù Gozo thuộc về vực sâu bản thổ cư dân nhưng nó có thể từ chưa từng tới vực sâu tầng ngoài cùng, đối với nơi này cũng không quen thuộc. Ngược lại là Bộ Tạ, bởi vì chính mình không thể nói kế hoạch, nhiều lần tới vực sâu, đối với nơi này rất quen thuộc. Bộ Tạ liếc mắt nhìn, trong lòng liền nắm chắc, chúng ta bây giờ hẳn là lãnh cổ di chỉ vùng đất trung ương, cánh rừng cây này ta có ấn tượng. Tại hướng đông một điểm, có một cái dưới mặt đất độc vật, là đi lạnh cổ di chỉ con đường này người, bình thường nghỉ ngơi điểm. Đi tây bắc phương đi chính là kẻ hiến tế sơn lĩnh, đi về phía nam vừa đi là cho độ trồng tầng khu. Tiếp xuống, ngươi tính toán đi đâu? A Nghèo ngừng lại một chút, ngươi trước đi theo ta, chúng ta đi một chuyến Bangkok. Bộ tạ chính mình khẳng định không cách nào rời đi, A Nghèo chỉ có thể trước mang hắn, để tránh cho bộ tạ nửa đường liền chết. Bangkok lời nói, cách nơi này không xa, hướng phía bắc bay liền có thể. Bộ tạ gật gật đầu, đối với A Nghèo đi đâu, hắn cũng không có ý kiến. Cho dù là trong truyền thuyết tràn ngập nguyền rủa Bangkok, Áng ánh mắt nhìn về phía Gozaot, ngươi đây, ngươi tính toán đi đâu? Gozaot trên mặt hiện lên do dự, một hồi lâu mới nói, ta chuẩn bị trước mang Olusia đại nhân linh hồn rời đi, tìm địa phương an toàn thay nó giải phóng, sau đó tiếp xuống hẳn là sẽ cùng Olusia đại nhân cùng một chỗ. Ta rõ ràng, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Áng nghèo gật gật đầu, mấy ngày nay ở chung, hắn đối với Gozaot vẫn rất có hảo cảm. Chủ quán, ngươi sẽ tại Bangkok đợi bao lâu a? Gozaot đột nhiên hỏi. Hẳn là có một đoạn thời gian, ta phải chờ tới tổ bị nguyền rủa giải trừ. A Nghèo nói, thế nào, ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu như thời gian cho phép, qua mấy ngày ta cũng đi Bangkok tới tìm ngươi. Gozaot dừng một chút, ngươi đã đáp ứng ta, trải nghiệm hành trình. A Nghèo ngây ra một lúc, gật gật đầu, được. Tại bọn hắn bên này nói thời điểm, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Hơn 10 đạo bóng người theo tầng trời thấp bay lượn mà đến. Bắt lấy nàng. Nàng tại hướng trong rừng cây tránh. Theo người tới gần, thanh âm cũng chuyển tới. Khi thấy rõ những bóng người này trang điểm về sau, A Nghèo phát hiện, bọn hắn đều là nhân loại, bất quá mặc các loại vu sư bào. Cụ thể tướng mạo nhìn không rõ lắm, nhưng theo bọn hắn tốc độ phi hành cùng trên thân năng lượng ba động xem ra hẳn là đều chỉ là học đồ. A, phía trước có một loại kỳ quái màu xám sương mù. Nàng dừng lại. Lúc này thanh âm lần nữa truyền đến. A Nghèo phát hiện đám người này cứ như vậy ngừng tại cách bọn họ cách đó không xa giữa không trung, xem bộ dáng là một chút cỡ trung tiểu tổ chức vu sư học đồ. Ta biết trong đó mấy món vu sư bảo huy hiệu, mốt sở gia tộc, hơi phong chi cốc còn có sáu ma tu đạo viện. Bộ tạ tiến đến A Nghèo bên thai thấp giọng nói. A Nghèo gật gật đầu. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu hồ đèo lý do thoái thác, hắn nói bây giờ gì ạt còn thật náo nhiệt, chẳng lẽ cái náo nhiệt này chỉ chính là đám người này. Tại Áng Nghèo nhìn về phía người đến lúc, đám kia vu sư học đồ cũng chú ý tới Áng Nghèo. Bên kia giống như có người. Không cần để ý hắn, trên thân lực lượng cùng chúng ta không sai biệt lắm, hẳn là cái nào tổ chức lịch luyện vu sư học đồ. Bên cạnh hắn cái kia là ác ma a. chính là cái kia da đen tiểu hài. Làm sao có thể là ác ma, liền xem như tiểu ác ma thực lực cũng cùng chính thức vu sư không sai biệt lắm a, không có khả năng đi theo một cái học đồ, đoán chừng là cái nào cứ điểm trong thành nửa máu ác ma con non. Bọn hắn nói thầm mấy câu, liền không có tiếp tục đem ánh mắt phóng tới A Nghèo trên thân, A Nghèo cũng vui vẻ đến bị xem nhẹ. Bất quá trong đám người lại có một người mặc màu lục vu sư bảo học đồ, quan sát tỉ mỉ một chút A Nghèo, trong mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến cái gì. A Nghèo không biết đám người này đang làm cái gì, cũng không có ý định lẫn bảo, vốn định cứ như vậy rời đi. Bất quá đúng lúc này, bọn hắn chính phía dưới trong rừng cây, đột nhiên một trận tiếng nổ vang lên. Kịch liệt ánh lửa, nương theo lấy sương mù phiêu linh. Sau một lúc lâu, A Nghèo túi đầu xuống xem xét, phát hiện mặt đất lúc đầu xanh đun tươi tốt giữa rừng cây, xuất hiện một cái trống rỗng, đại lượng cây cối bị nổ bay, lộ ra phía dưới mấp mô mặt đất. Theo cây cối lật úp, A Nghèo cũng bởi vậy nhìn thấy phía dưới tình huống. Một mảnh bị nổ ra đến trên đất trống, có một cái trần trụi chân, mặc rách dưới màu trắng váy liền áo, một đầu tóc đen dài che lớp bộ mặt tiểu nữ hài, trước mặt của nàng có 4-5 cái vu sư học đồ, đem nàng trùng điệp vây quanh. Những này vu sư học đồ trên tay còn mang sóng năng lượng văn, có thể thấy được trước đó nổ tung chính là bọn hắn hợp lực mân mê đi ra. Lúc này, trên bầu trời 10 cái học đồ cũng rơi xuống, đem tiểu nữ hài vây lại. Godzilla thấy cảnh này, thấp giọng nói, quả nhiên Lucia đại nhân nói không sai, nhân loại liền thích nội đấu, liền con non đều không bỏ qua. Godzilla nhìn xem cái kia cùng chính mình cái đầu tương tự tiểu nữ hài, trong mắt mang đồng tình. A Nghèo ngược lại là không có sinh ra đồng tình, dù sao có thể tại cường đại như vậy trong nổ tung còn sống sót, đồng thời trên thân không nhìn thấy thương thế, có thể thấy được tiểu nữ hài này cũng không phải không hề có lực hoàn thủ con non. Nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy? Chúng ta hảo tâm tại bụi gai lĩnh cứu ngươi, ngươi không báo lại coi như, lại dám thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi lúc, đem Martin, dược tề còn có tiếp tế phẩm đều trộm đi, quả nhiên là nuôi không quen bạch nhãn lang. Một cái nữ học đồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tiểu nữ hài trước mặt, đáy mắt mang căm hận. Theo cái này nữ học đồ chửi mắng, tiểu nữ hài lập tức ở vào bị thảo phạt trung tâm. A Nghèo lúc này cũng thấy rõ cái này ra nháo kịch, đoán chừng chính là đám người đồ vật mất trộm, sau đó bắt tiểu thâu tiết mục. Đến nỗi nói, tiểu nữ hải kia có phải là tiểu thâu, A Nghèo cũng không biết. Bất quá nàng bên hông treo mấy cái dùng một lần không gian mềm túi, tiểu dáng còn không giống nhau, xem ra hẳn không phải là nàng. Không phải ta, ta không có làm. Một đạo rụt rẻ thanh âm, từ tiểu nữ hải trong miệng phát ra. Không gian của chúng ta mềm túi đều tại ngươi bên hông, ngươi còn dám nói ngươi không có làm. Đem chúng ta đồ vật giao ra. Làm gì nói nhảm nhiều, trực tiếp giết nàng. Đám người tiến sát từng bước. Tiểu nữ hải thì run rẩy lui về sau, mắt thấy liền muốn tối lui đến cái kia khí tức tử vong bên trong. A Nghèo lắc đầu, không tiếp tục để ý tới chuyện kế tiếp, hướng xem kịch nhìn say sưa ngon lành của Dịch Giao nói, ta cùng bổ bổ tạ đi trước. Đối với bổ đập trong miệng cái gọi là náo nhiệt, A Nghèo không có ý định tiếp tục xem tiếp, vô luận ai đúng ai sai, dù sao đều không có quan hệ gì với hắn. Đến nỗi nói gật đầu đối với con non yêu mến đây đối với A Nghèo cũng không có tác dụng, trong mắt hắn, cái gọi là con non, kỳ thật chính là hùng hải tử. A Nghèo quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo uy áp từ trên trời giáng xuống. Đồng thời mặt đất đột nhiên luồn lên một đạo lục sắc đằng mạng, hướng A Nghèo đập mà đến. Đây là vu sư cấp uy áp. A Nghèo đã từng vô số lần bị uy áp chấn nhiếp, tại cảm giác được cô uy áp này về sau, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện uy áp mặc dù để tinh thần hắn cảm giác bị áp bách, nhưng tựa hồ cũng không có đối với nhục thể của hắn có chỗ ràng buộc. Hắn vẫn như cũ có thể động đậy. A Nghèo trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nhục thân mạnh lên, cho nên mới có thể không nhận uy áp hạn chế. Ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là né tránh nguy cơ trước mắt. A Nghèo dưới chân hắc kim đường vân liên tục lấp lóe, dây leo nhìn qua thế công 10 phần, nhưng tốc độ cũng không có A Nghèo nhanh. Liên tục mấy lần vùng đánh, đều không có đụng phải A Nghèo. Mắt thấy có thể trốn qua dây leo công kích, nhưng vào lúc này, cái kia trên dây leo đột nhiên mọc ra vô số gai ngược. Gai ngược sắc nhọn, lóe ra u lục quang mang. Có độc. A Nghèo cảm thấy lập tức kịp phản ứng, bước chân hư đạp, giữ chặt bị uy áp rung động không cách nào động đậy bổ bộ tạ, liền nhanh chóng chạy trốn. Cùng lúc đó, gai ngược cũng hướng bốn phía tản mát. Lít nha lít nhít, phản phất bày ra thiên la địa võng. Muốn ra bên ngoài trốn lại là không có khả năng. A Nghèo nhíu mày lại, kéo lấy bổ bổ tạ hướng xuống rơi xuống. Mặt đất một trận lắc lư, mang theo đại lượng bụi đất. A Nghèo trực tiếp rơi xuống đám người trung tâm. Tấu chương xong, chương 1228, trạch phạ giặt chương 1228, trạch phạ giặt hết thể đều kết thúc. Bọn này học đồ nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trước mắt A Nghèo, đáy mắt mang nghi hoặc cùng rung động. Bất thình lình đến uy áp, là không khác biệt toàn phương vị đả kích, bọn hắn cũng bị bao quát ở trong đó, không cách nào động đậy. Nhưng cái này tóc vàng tiểu tử, không chỉ có không sợ uy áp, đồng thời tại cái kia khủng bố dây leo xuống, còn có thể không chút phí sức chiến đấu. Tất cả học đồ nhìn xem từ trời rơi xuống A Nghèo, trong lòng đều đối với thân phận của hắn sinh ra hiếu kỳ. A Nghèo sau khi hạ xuống cũng không hề để ý chung quanh vu sư học đồ, mà làm một mặt cổ quái khoát khoát tay cánh tay. Hắn sở dĩ sắc mặt kỳ quái là bởi vì trước đó cái kia dây leo kim châm kỳ thật hắn cũng không có toàn bộ né tránh. Đang rơi xuống thời điểm có một hai cây quấn tới cánh tay của hắn, hiện tại còn cảm giác có chút nhói nhói, nhưng đau về đau kiểm tra một chút trên cánh tay nhưng không có lưu lại một tia vết thương, liền ngay cả bị đâm đến địa phương cũng chỉ là xuất hiện một cái tiểu bạch điểm, căn bản không có đâm rách. Nhục thân tăng cường về sau, liền da đều biến dày rồi. A Nghèo có thể cảm giác được, cái kia đâm tới lực đạo phi thường mạnh, nếu là ngày trước, hắn tiếp nhận đến như thế một kích, đừng nói là không có vết thương, rất có thể trực tiếp đâm cái xuyên thấu. Hắn lần đầu đối với chính mình nhục thân xuất hiện biến hóa, có chân thực trải nghiệm. Một cái vu sư cấp công kích, hắn thế mà tiếp xuống rồi. Nguyên bản còn có chút tâm tình thấp thỏm, trong chốc lát liền khôi phục không ít tự tin. À, ngươi tâm tình biến hóa, ngoại nhân lại là không biết. Lúc này, tất cả mọi người nghe tới phía trên truyền đến tiếng xé gió, Á Nghèo ngẩng đầu lên, nhìn xem theo phía đông cấp tốc cướp đến bóng người. Rung động trên người bọn hắn uy áp, đầu nguồn chính là bóng người này. Theo hắn bay gần, ở đây trừ Á Nghèo cùng Gơ Dâu bên ngoài, những người khác đều cảm giác được uy áp tại dần dần tăng cường. Á Nghèo cũng không biết mình vì sao đột nhiên sẽ bị người công kích, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là mình bị người phát hiện, có đại năng ánh mắt chú ý tới đến. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đến bộ mặt thật về sau, Á Nghèo ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì. Người đến là một cái hắn cũng không khuôn mặt xa lạ. Đây là một người trung niên, thân cao vừa phải, dáng người thon đầy, mặc một thân màu xanh sẫm cách văn tiểu tây phục, tóc hơi cuộn, bộ mặt so với thường nhân muốn dài một đoạn, hai gò má lõm, trên tay cầm lấy mảnh khảnh dây leo thủ trượng. Đây là lúc trước Á Nghèo đi theo Sở Nệ Phạ cùng một chỗ theo tận thổ cự nham rút lui lúc, đi theo đám bọn hắn đội ngũ một cái duy nhất đến từ trọng lực xâm lâm vũ sư. Á Nghèo nhớ kỹ, tên của hắn giống như gọi Trạch Phạ Giác, là một cái một cấp vũ sư. Trạch Phạ Giác đến từ trọng lực xâm lâm, cái này khiến Á Nghèo sắc mặt nháy mắt trở nên lãnh đạm, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Sở Nở cùng trọng lực xâm lâm quan hệ, Á Nghèo tự nhiên rất rõ ràng, lúc trước tại Dạ Sụ Dạng thời điểm, trọng lực xâm lâm người còn đánh lén qua Á Nghèo, nếu như không phải hắn vừa lúc rơi xuống hư không cự tháp dưới mặt đất nói, có lẽ lúc ấy liền chết ở nơi đó. Á Nghèo trước kia còn đối với trọng lực xâm lâm không có cảm giác gì, nhưng khi bọn hắn uy hiếp được sinh mệnh mình lúc, Á Nghèo lập tức liền đem bọn hắn vẽ lên kẻ đối địch danh sách. Đoán chừng lần này, Trạch Phạ Dạ đối phó chính mình là bởi vì thân phận của hắn, đối phó không được Sunder, liền đối phó đồ đệ của hắn. Bất quá Trạch Phạ Dạ là như thế nào biết hắn ở trong này đây này? Á Nghèo dư quang đảo qua hiện trường. Sau lưng của hắn cách đó không xa, là cái mới nhìn qua kia rụt rè còn đang phát run nữ hải, hắn ngay phía trước thì là đám kia tầm 10 cái vu sư học đồ. Tại bọn này vu sư học đồ bên trong, Á Nghèo nhìn thấy một người mặc màu lục tụ văn hình dáng vu sư bào người, trọng lực xâm lâm người. Á Nghèo lông mày nhíu lại, nhìn thấy cái này vu sư học đồ, Á Nghèo rốt cuộc minh bạch vì sao Trạch Phạ Giạt sẽ xuất hiện tại cái này, đoán chừng chính là người này thấu tin tức. Lúc này Trạch Phạ Giạt đã lơ lửng tại cách đang cách đó không xa địa phương. Trạch Phạ Giạt cũng không có lập tức động thủ, mà là dùng một tia hồ nghi ánh mắt nhìn Á Nghèo. Hắn còn nhớ kỹ, Á Nghèo tựa hồ trước đó không có nhận uy áp rung động, đồng thời hắn điều động dây leo đi công kích, giống như cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây là vì cái gì? Rõ ràng Á Nghèo trên thân năng lượng biểu hiện còn là một cái học đồ a. Trạch Phạ Giạt là một cái rất người cẩn thận, tại đối mặt kỳ quái sự tình thời điểm cũng không có lựa chọn liều lĩnh. Bất quá hắn không có liều lĩnh, cùng hắn hình thành rằng có Á Nghèo, ngược lại là vượt lên trước một bước động thủ. Chỉ thấy Á Nghèo đầu gối cong cong, dưới chân một cái tụ lực, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, theo một đạo ầm ầm nổ vang, Á Nghèo dưới chân mặt đất xuất hiện một cái hố to. Chính hắn thì giống như là mũi tên phóng tới Trạch Phạ Giạt. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại Trạch Phạ Giạt còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã đi tới hắn phụ cận. Trạch Phạ Giạt đối với Á Nghèo chủ động hướng công kích mình, đồng dạng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có khinh thị đại chi, bởi vì Á Nghèo khí thế trên người không hiểu để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Trạch Phạ Giạt tâm niệm vừa động, hắn khắc ấn tại vu thuật vị bên trên một cái thuật pháp mô hình, liền phát ra lục quang. Cơ hồ là niệm lên ý động ở giữa, Trạch Phạ Giạt ngoài thân liền xuất hiện dây leo bao khỏa thuật phòng ngự. Đối mặt cái này rõ ràng cấp bậc bất phàm thuật, Á Nghèo trong lòng không chần chờ chút nào, tốc độ không giảm, thậm chí ánh mắt đều không có lấp lóe, tiếp tục công đi qua. Trong lúc thoáng qua, liên tục quyền cước liền rơi tại thuẫn phòng ngự bên trên. Á Nghèo ngay từ đầu còn cảm giác được dây leo tạo thành thuẫn phòng ngự rất cứng, nhưng hắn đánh mấy lần, liền phát hiện cái này thuẫn phòng ngự xuất hiện lõm. Trạch Phạ Giạt vốn là tại thuẫn lên về sau, liền bắt đầu chuẩn bị thích người dây leo huyết tinh tình yến. Đối với Á Nghèo quyền cước công kích, hắn hoàn toàn không xem ở trong mắt. Chính mình dây leo chi thuẫn, vô luận là đối với năng lượng công kích, còn là vật lý đả kích, đều có cực mạnh chống cự hiệu quả. Nếu không hắn cũng không có khả năng đem dây leo chi thuẫn làm thành tiến vào chính thức vu sư về sau cái thứ nhất vu thuật bị. Có thể để Trạch Phạ Giạt không nghĩ tới chính là, tại hắn ý nghĩ bên trong, Áng cái kia không biết lượng sức công kích, lại mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Áng Nghèo động tác cực nhanh, trong chốc lát liền hoàn thành mấy lần công kích. Chính là cái này mấy đạo trực tiếp mặt hướng dây leo chi thuẫn công kích, lại làm cho hắn hoàn mỹ thuẫn phòng ngự, bắt đầu lõm, thậm chí xuất hiện khe hở. Trạch Phạ Giạt một trận kinh hãi, dây leo chi thuẫn làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đánh vỡ? Trạch Phạ Giạt rất rõ ràng, dây leo chi thuẫn liền xem như đối mặt đồng cấp vu sư đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Chính là bởi vì có thuẫn phòng ngự trèo trống, hắn cái khác thủ đoạn công kích cơ bản đều là phức tạp thuật pháp mô hình, tạo dựng tốc độ chậm, cường độ công kích lớn thuật pháp. Dạng này đối mặt đồng cấp vu sư, trừ phi là phe huyết mạch, hắn đều không nhỏ tỷ số thắng. Đến nỗi nói phe huyết mạch vu sư, Trạch Phạ Giạt cũng có ứng đối phương thức. Hắn tại học đồ giai đoạn tạo dựng cái thứ nhất vu thuật bị là tốc độ tăng thêm ảo thuật, trên người hắn cũng có cấm đoán không gian chuyển vị vật phẩm, hắn căn bản sẽ không để phe huyết mạch vu sư nhích lại gần mình. Nhưng trước mắt Á Nghèo công kích, cơ hồ đã có thể so với đồng cấp phế huyết mạch vu sư. Cái này khiến Trạch Phạ Giạt căn bản không kịp làm ra phản ứng, mà nguyên bản tưởng tượng thích người dây leo, cũng vô pháp triệu hoán đi ra. Thuẫn, liền phá. Trạch Phạ Giạt biết mình chiến lược phạm sai lầm, nếu như hắn đem Á Nghèo định vị tại phế huyết mạch vu sư tình trạng, liền sẽ không như thế khinh thường, tạo dựng dây leo chi thuẫn về sau không chạy, ngược lại là dừng lại tạo dựng thích người dây leo. Chiến lược phạm sai lầm, sẽ xuất hiện một loạt quả đắng. Làm thuẫn phòng ngự xuất hiện vỡ tan về sau, Trạch Phạ Giạt lập tức bổ sung mấy tầng phòng ngự thuật, đồng thời cũng hướng về Áng phát ra mấy lần phản kích, bất quá vô luận là công kích còn là phòng ngự, đều là có thể nháy mắt thả ra ảo thuật. Lấy một cái chính thức vu sư đến thả ra ảo thuật, kỳ thật cường độ đều đạt tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Chỉ ít, phổ thông vu sư học đồ, cho dù là nửa bước vu sư, tiếp xuống đoán chừng đều sẽ nhận nhất định tổn thương. Có thể để Trạch Phạ Giật kinh ngạc chính là, áng căn bản không có chống cự ý tứ, tựa như ảo ảnh công kích, tiếp tục đập nện hướng hắn bổ sung về sau phòng ngự thuật. Không phải thuật pháp cấp phòng ngự thuật, đối mặt ta nghèo công kích, một giây đều không có chống nổi. Mà những công kích kia ảo thuật, đánh vào áng nghèo trên thân, trừ lưu lại một điểm bảy đấn, lại là không có sinh ra hiệu quả gì. Trong chớp mắt, mang vô cùng uy thế nằm đấm, liền xuất hiện tại Trạch Phạ Giật trước mắt. Trạch Phạ Giật tốc độ phản ứng thật nhanh, hắn cũng là một cái rất quả quyết người, một đạo năng lượng lấp lóe, trên tay dây leo thủ trưởng đột nhiên giải thể. Dự trữ nuôi dưỡng nơi tay trưởng bên trong bạo liệt dây leo, không hề có điểm báo trước hiện thân. Nắm đấm rơi xuống nháy mắt, bạo liệt dây leo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, nháy mắt hồng quang che kín chân trời, tiếng vang ầm ầm, tất cả mọi người mắt một trận đâm trắng. Chờ tia sáng kết thúc về sau, đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy không trung xuất hiện một đạo xé rách vết nứt không gian. Mà áng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi nói Trạch Phạ Giật thì xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, trên trán che kín mồ hôi, nhìn phía xa vết nứt không gian, trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa tiêu. Hẳn là chết a. Trạch Phạ Giật đấy mắt mang một tia may mắn, không nghĩ tới tại đối mặt một cái vu sư học đồ lúc, hắn cuối cùng thế mà vận dụng một con át chủ bài, bất quá cũng may, kết quả còn phù hợp dự tính. Tại Trạch Phạ Giật nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một đạo nguy cơ tín hiệu. Gió lạnh từ phía sau lưng đánh tới. Trạch Phạ Giật nhìn lại, đã thấy lông tóc không hao tổn áng xuất hiện ở sau lưng của hắn, đối với hắn lộ ra một đạo cười lạnh. Một giây sau, màu đen dày trực tiếp đá vào trên cổ của hắn. To lớn lực đạo, để Trạch Phạ Giật cảm giác trong cổ phát ra ken két tiếng vang, một giây sau Trạch Phạ Giật liền hóa thành lưu tinh hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hắn đánh tới hướng địa phương, vừa lúc chính là sương mù xám dày đặc khu vực. Một trận nổ vang rung trời về sau, đại lượng khí tức tử vong tản mạn ra, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều khí tức chui vào Trạch Phạ Giật thể nội. A Nghèo lúc này từ phía trên rơi xuống, nhìn qua mặt không biểu tình, nhưng thể nội huyết dịch lại phảng phất đang kêu gào sôi trào. A Nghèo trước đó một mực có phỏng đoán, lục thân của mình cường độ có lẽ đạt tới chính thức vu sư tiêu chuẩn, bất quá một mực không có cơ hội thí nghiệm, bây giờ lần thứ nhất thử nghiệm mới phát hiện, so hắn trong tưởng tượng tựa hồ còn mạnh hơn rất nhiều. Cùng đi qua so sánh, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. A Nghèo rơi xuống về sau, lập tức dẫn tới chúng quanh học đồ tứ tán, có thể đem Trạch Phạ Giật đều đánh bại người, tuyệt đối không thể nào là vu sư học đồ, đoán chừng là một cái ẩn tàng chính thức vu sư. Không có uy áp ràng buộc, bọn hắn nhao nhao ra bên ngoài chạy trốn, liền bọn hắn lúc đầu mục tiêu cũng không có lại đi quản. A Nghèo cũng không để ý đến những người này, mà là đưa ánh mắt tiếp tục thả tại Trạch Phạ Giật trên thân. Trạch Phạ Giật bây giờ nằm tại khí tức tử vong bên trong, nhìn qua rất tồi tệ. Nhưng là, làm một cái chính thức vu sư, khẳng định không có khả năng dễ dàng như thế liền sẽ tử vong. Trước đó, Trạch Phạ Giật sở dĩ nhẹ nhõm bị hắn đánh bại, trong đó nguyên nhân chủ yếu là Trạch Phạ Giật không hiểu rõ A Nghèo nhục thân tình huống, xuất kỳ bất ý xuống, dẫn đến chiến lược thất sách. Nếu như cho Trạch Phạ Giật khôi phục thời gian, đến lúc đó lại cùng A Nghèo đối chiến, có cách đối phó, A Nghèo liền rất khó đánh. Cho nên, A Nghèo dự định thừa dịp Trạch Phạ Giật bị khí tức tử vong ăn mòn thời điểm, trước một bước đem hắn xử lý. Thế nhưng là, ngay tại A Nghèo trên chuẩn bị lúc trước, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng cười. Cao vút, bé nhọn, khiến người sởn cả tóc gáy. A Nghèo đông nhiên vừa quay đầu lại, đã thấy phát ra đạo này tiếng cười, chính là trước đó bị đám kia học đồ truy đuổi tiểu nữ hải. Ngay tại A Nghèo quay đầu trước mắt, tiểu nữ hải tay biến thành mọc đầy gai nhọn đại thủ, nháy mắt rối dài, hướng thẳng đến A Nghèo nơi ngực, quét đi qua. Đấu chương xong, chương 1229, quái dị biến thân chương 1229, quái dị biến thân tiểu nữ hải khoảng cách A Nghèo gần vô cùng, nàng một màn này tay, mau lẹ như thiểm điện. Coi như A Nghèo tốc độ phản ứng rất có tăng lên, nhưng bây giờ khoảng cách gần đánh lén, muốn né tránh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mắt thấy cái kia quái dị không giống nhân loại tay liền muốn đụng chạm lấy A Nghèo. Chỉ nghe thanh thúy bịch tâm thanh, một cây đỏ thắm xiềng xích khóa lại quái thủ thủ đoạn, cọ sát ra điểm điểm sao hỏa. Lại là bổ tạ động thủ, bất quá hắn thực lực bây giờ cơ hồ hạ thấp sơ cấp học đồ tình trạng, nhiều lắm ngăn cản nháy mắt, liền bị xiềng xích chuyển về một cỗ khủng bố lực đạo phản vệ, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại 10 mét có hơn. Bất quá bổ tạ ngăn trở nháy mắt này, lại là vì Áng sáng tạo thời gian phản ứng. Áng không chỉ có thuận lợi né tránh đánh lén, thậm chí hắn còn mượn cơ hội này tiến hành một lần phản kích. Tiểu nữ hải bị hung hăng đá bay, đâm vào nơi xa trên cây chặn ngang bẻ gãy. Tiểu nữ hải thì chậm rãi trượt xuống, ngồi sập xuống đất. Người không sao chứ? A Nghèo dưới chân điểm nhẹ, thân ảnh tức thời đi tới bổ tạ bên người. Bổ tạ áo choàng đã bị xốc lên, thon gầy gần xương gương mặt, tái nhợt dị thường. Ta không sao. Bổ tạ thấp giọng nói. A Nghèo dùng trinh sát tổn thương bệnh kiểm tra một phen, xác nhận bổ tạ cũng không lo ngại về sau. A Nghèo ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nơi xa kẻ cầm đầu. Lúc này, nàng gái kia dị biến quái thủ, lại biến trở về gầy yếu trắng non nhân sinh, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua có chút chật vật. Bất quá, cái kia khiến người sợn cả tóc gãy tiếng cười, nhưng như cũng còn theo dưới tóc nàng mặt chuyển tới. Tiểu nữ hải phê đầu phát ra, không nhìn thấy diện mạo của nàng. Nhưng cái kia kinh dị tiếng cười, cùng trước đó đột nhiên quỷ hóa tay, cho nàng trên thân lồng bên trên một tầng khủng bố mạng che mặt. Áng cẩn thận nhìn xem nàng, bây giờ tiểu nữ hải này căn bản không có trước đó bị học đồ vây quanh lúc rụt rè, ngược lại tràn ngập quái dị không hài hòa cảm giác. Người này đến cùng là ai? Còn có trước đó cái kia đột biến tay, là cấy ghép, còn là nói nàng diện mạo như cũ? Áng nghẹo đáy mắt hiện lên một trận ánh quang. cấp 2 ảo thuật, bài trừ mê chướng. Nhân loại. À nghẹo lông mày nhíu chặt, trải qua bài trừ mê chướng giám định, tiểu nữ hài này khí tức trên thân liền thành một khối, hoàn toàn chính là nhân loại, không có chút nào cái khác dị dạng. Nhưng lúc trước biến hóa, luôn không khả năng là ảo giác. À nghẹo đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, đám kia vu sư học đồ mặc dù chạy trốn, nhưng có một chút cũng không có đi xa, còn lén lút nhìn về bên này. À nghẹo chú ý tới, bọn hắn khi nhìn đến tiểu nữ hài biến hóa lúc, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thậm chí còn mang một tia e ngại, cùng lúc trước khí diễm hoàn toàn không giống. Ánh mắt rất khó làm giả, đây có nghĩa là bọn hắn tại đối mặt cô bé này lúc, nàng cũng không có hiện biến hóa như vậy. Tại Á Nghèo nghi hoặc thời điểm, ngồi liệt trên mặt đất tiểu nữ hài có động tác, chỉ gặp nàng chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì ngẩng đầu động tác, bao trùm ở trên mặt tóc đen hướng hai bên rủ xuống, lộ ra một tấm bình thản không có gì lạ trắng non khuôn mặt. Đột nhiên, khóe miệng của nàng câu lên, đồng thời khóe miệng hai bên bắt đầu về sau vỡ ra. Khóe miệng trực tiếp vỡ ra đến bên hai, có thể thấy rõ ràng trong miệng nàng sắc nhọn răng nanh, cùng mơ hồ huyết đủ. Không chỉ bộ mặt xuất hiện biến hóa, cổ của nàng cũng bắt đầu chậm rãi kéo dài, bất quá làn da của nàng có dáng tựa hồ không có thích ứng dài hơn cái cổ, dẫn đến cổ nàng trên da xuống vỡ ra, lộ ra bên trong huyết đủ cùng bạch cốt. Bạch cốt rội ra gai ngược, cái cổ như rắn rời, hướng A Nghèo bay tới. A Nghèo không lùi mà tiến tới, trực tiếp cùng nàng chiến đấu. A Nghèo dự định là muốn trước một bước giải quyết thân thể của nàng, bất quá đầu lâu của nàng tựa như là uốn lượn quanh cỏ rắn, không ngừng quấy nhiều hắn. Đồng thời tại quá trình này, A Nghèo phát hiện mỗi một lần cùng đối phương tiếp xúc cũng có thể cảm giác được một cỗ khủng bố cự lực. Liên tại trạch phạ giặt trên thân đều chưa từng cảm thụ. Tiểu nữ hài này đục thân thực lực tuyệt đối so trạch phạ giặt mạnh hơn rất nhiều, mà lại hóa thành rắn cái cổ, không chỉ có không có liên lụy nàng, ngược lại để nàng càng thêm linh hoạt, có thể sử dụng ra rất nhiều không tưởng được thủ đoạn. A Nghèo hơi không cẩn thận, liền bị nàng cuốn lấy, cổ như lưỡi không, cuốn ở eo ở giữa, hơi chút dùng sức, lập tức có một loại muốn bị rào sắt nguy hiểm ảo giác. A Nghèo sử dụng được trường lục văn, mới từ rào sắt bên trong tránh ra. A Nghèo một cái nhảy lùi lại rơi xuống mấy mét bên ngoài. Chủ quán, để cho ta tới phối hợp ngươi đi. Lúc này, Gợ Dâu đột nhiên đi tới A Nghèo bên cạnh thân, trong ánh mắt lộ ra kích động biểu lộ. Trước không cần. A Nghèo sau khi nói xong, chậm rãi đi lên trước, mỗi một bước khí thế đều đang chậm rãi lên cao. Đồng thời che lấp bên phải mắt tóc vàng bị một cỗ khí lãng thổi lên. A Nghèo bắt đầu hướng về mắt phải dẫn hướng hiểm huyễn khí tức. Hắn một mực có nghĩ qua ở trong chiến đấu thử nghiệm mở ra mắt phải, đây chính là một cơ hội. Bất quá, ngay tại mắt phải bắt đầu thoáng hiện nhàn nhạt quang hoa thời điểm, tiểu nữ hài tựa hồ cảm giác được cái gì, một loại nguy hiểm trực giác, để nàng đột nhiên đứng lên, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời, một đạo ầm ầm nổ vang đột nhiên vang vọng chân trời. A Nghèo ngây ra một lúc, đã thấy tiểu nữ hài thân thể cũng đi theo kéo dài, hai chân biến thành thật dài xương đuôi, tựa như là tiên tốc nô công, đạt tới dài hơn 10 thước. Một màn này đại biến con giết bộ dáng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tại Á Nghèo giật mình lăng một lát, nàng động tác mau lẹ chui xuống dưới đất. Á Nghèo lập tức nhấc lên cảnh giác, lấy cảnh giác đối phương từ dưới đất chui ra, đối với chính mình phát động công kích. Có thể để Á Nghèo không nghĩ tới chính là, nàng cũng không có hướng Á Nghèo di động, ngược lại là đi tới mười mấy mét bên ngoài, khí tức tử vong dày đặc xương mù xám bên trong. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung lỏng, trở nên dữ tợn khủng bố, tiểu nữ hải từ dưới đất chui ra, cắn một cái hướng không có tiếng động trạch phạ giặt. Lúc đầu cái miệng nhỏ, nháy mắt biến thành miệng to như chậu máu, đem trạch phạ giặt thôn phệ tiến vào bụng. Sau đó không chút do dự chui xuống dưới đất, theo đại địa lan lột, ngàn chân ngô đi, đại lượng cây cối lật úp, cuối cùng biến mất tại phương xa. Hồi lâu sau, Gợn Dâu mới quay đầu đối với A Nghèo nói, chủ quán, nàng giống như rời đi. Ta nhìn thấy, A Nghèo trong ánh mắt mang mê muội nghi ngờ, đối phương đột nhiên công kích mình, cuối cùng lại từ bỏ, sau đó đem trạch phạ giặt ăn liền chạy, đây là ý gì? A Nghèo có chút nghi không thông. Bất quá, hắn nguyên bản mục đích là muốn đối phó trạch phạ giặt, bây giờ trạch phạ giặt rơi xuống cái kia quái vật kinh khủng trong tay, đoán chừng hạ chẳng cũng sẽ không dễ chịu. Đến nỗi tiểu nữ hài kia, trên người nàng tràn ngập bí ẩn, A Nghèo mặc dù không nguyện ý đi gây phiền toái, nhưng đối phương chủ động hướng chính mình phát động công kích, vậy thì nhất định phải muốn đề phòng vạn nhất. Tối thiểu muốn trước hiểu rõ lai lịch của nàng. A Nghèo gión mũi chân, tốc độ cực nhanh cướp đến ngoài ngàn mét. Trên mặt đất, 10 cái vu sư học đồ chính lão đạo ra bên ngoài chạy, A Nghèo trực tiếp giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, lập tức gây nên đám người thất kinh. Ta với các ngươi cũng không thù khe hở. Yên tâm, ta chỉ là có mấy cái vấn đề cần các ngươi thay ta giải đáp. A Nghèo thanh âm rất bình thản, tăng thêm được chứng kiến thực lực của hắn, đám người trong lòng biết, coi như hợp lực cũng tuyệt không cơ hội phản kháng. Hai mặt nhìn nhau về sau, cảm xúc rốt cục bình tĩnh trở lại. Các hạ, có lời gì, mời nói. Đứng ra chính là trên trận duy nhất nữ học đồ, nàng kiệt lực duy trì bộ mặt bình tĩnh, nhưng khỏe mắt tựa hồ quá dùng sức, có chút run rẩy. Tình huống trước, các ngươi cũng nhìn thấy. Ta muốn biết, các ngươi trước đó truy đuổi tiểu nữ hài kia, nàng là lai lịch gì? Nữ học đồ nghĩ, giải thích nói, chúng ta cũng không biết lai lịch của nàng, chúng ta là tại bụi gai linh gặp được nàng. Sau một lúc lâu, A Nghèo đại khái hiểu rõ cô bé kia một chút tư vấn. Cô bé kia là bọn hắn tại bụi gai lĩnh đụng phải. Bụi gai lĩnh ngay tại đông nam phương hướng, khoảng cách lạnh cổ di chỉ không xa, bởi vì nơi đó mọc đầy hắc kinh cực mà gọi tên. Bọn hắn bọn này học đồ đều là tự nguyện lưu thủ tại vực sâu cứ điểm thành, muốn tìm kiếm cơ duyên để cầu đột phá. Bọn hắn tổ đội cùng một chỗ lịch luyện, theo hắc nham thành xuất phát, tại vực sâu đã du đãng non nửa năm. Nửa tháng trước, bọn hắn tại bụi gai lĩnh gặp được cô bé kia. Lúc ấy, nàng ở vào bụi gai lĩnh giải đất trung tâm, bị vô số hắc kinh cực buộc chặt, toàn thân máu tươi đều sắp bị hút khô, nhìn qua phi thường suy yếu. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, dù sao cuối cùng bọn hắn cứu tiểu nữ hài này, đồng thời một đường đưa đến lãnh cổ di chỉ. Theo tiểu nữ hài chính mình nói, tên của nàng gọi là Ý Dù. Ý Dù chính mình nói thẳng, nàng quên đi rất nhiều chuyện, chỉ nhớ rõ tên của mình. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn là cái rất có tiềm lực phe huyết mạch học đồ, cho nên tất cả mọi người rất chiếu cố nàng. Lúc đầu hết thể cũng còn tốt tốt, nhưng lại tại một ngày trước, phát sinh một lần biến cố. Chẳng biết tại sao, bọn hắn tại đêm qua không hiểu thấu tất cả đều ngủ, chờ bọn hắn tỉnh lại lúc, trên thân các loại tài nguyên tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà theo những này cùng một chỗ biến mất, còn có tiểu nữ hài Ý Dù. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có hoài nghi những vật này là Ý Dù trộm, thẳng đến có người ở bên ngoài phát hiện Ý Dù dấu vết, đồng thời tại nàng bên hông nhìn thấy bọn hắn không gian mềm túi, lúc này mới dẫn xuất một loạt đến tiếp sau. Tại bọn hắn kể rõ bên trong, A Nghèo nghe tới không chỉ một lần, Ý Dù mất trí nhớ nguyên bản tính cách rất tốt hoàn toàn không biết vì sao liền thay đổi. Có thể thấy được, bọn hắn nguyên bản đối với Ý Dù kỳ thật đều là ôm chặt hảo cảm. Trước đó nhìn thấy Ý Dù biến hóa, đem bọn hắn giật nảy mình. Trừ cái đó ra, còn có cái khác muốn bổ sung sao? A Nghèo ánh mắt băn khoăn, tất cả mọi người lắc đầu. À, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một người mặc màu lục thụ văn vu sư bào học đồ trên thân. Chính là ở đây một vị duy nhất trọng lực xâm lâm vu sư học đồ. Trên trán của hắn không ngừng đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt cũng tại né tránh. "Ngươi đây, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao?" À Nghèo đến gần, ở bên cạnh hắn nói. Hắn lập tức lắc đầu, "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết." Lúc này, Ban Sơ nói chuyện với áng cái kia nữ học đồ ở bên nói, "Các hạ, hắn là vài ngày trước mới đi theo chúng ta tổ đội, hắn cũng không có làm sao tiếp xúc ý dù." À từ chối cho ý kiến gật đầu, không biết ý dù tin tức cũng không quan trọng. Nói một chút sự tình khác cũng được, thí dụ như trạch phạ giả sự tình. Đấu chương xong, chương 1230, quay về Bangkok chương 1230, quay về Bangkok sau một lúc lâu, đến từ trọng lực xâm lâm học đồ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, huyết lệ chảy dài. Cái khác học đồ một mặt ngộp bức, vừa rồi A cùng cái này trọng lực xâm lâm học đồ kinh lịch một đoạn thời gian ngắn trầm mặc, bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, kết quả lại đột nhiên quỳ xuống, lưu lên huyết lệ. Các ngươi có thể rời đi, về phần hắn, chờ hắn chậm rãi khóc đi. A thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù trong lòng bọn họ còn có chút hiếu kỳ, tại trước đó trầm mặc thời gian bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, đã áng cái này siêu cấp cường giả để bọn hắn rời đi, đám người cũng không dám nói thêm cái gì, lẫn nhau dò xét liếc mắt liền nhanh chóng tứ tán thoát đi. Áng thì liếc mắt nhìn trên mặt đất huyết lệ chảy dài học đồ, quay người rời đi. Sau khi áng nghèo rời đi không bao lâu, cái này trọng lực xâm lâm học đồ, khí tức liền dần dần trừ khử, theo gió bụi cắt lên, vĩnh viễn ngủ say tại một dị ạt điện. Tiễn biệt lưu luyến không rời gờ dạo, áng cùng bộ tạ hướng mặt phía bắc Bangkok phương hướng đi đến. Cưới gọn đồ là sẽ quá dễ thấy, trong vực sâu ác ma vô số, áng coi như thực lực tăng nhiều, cũng không nghĩ lẫn vào tiến vào vô vị chiến đấu. Dù sao nơi này cách Bangkok cũng không xa, bọn hắn liền không có sử dụng phương tiện vận tải. Trên đường đi, áng tốc độ đều duy trì tại một cái bình ổn giai đoạn, lại là đang nhớ lại trước đó phát sinh sự tình. Đối với trạch phạ giật một chút tin tức, ngược lại là cùng áng nghèo phỏng đoán, đây là một cái ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, báo tin người đích xác chính là trước đó cái kia trọng lực xâm lâm học đồ. Dựa theo hắn trần thuật, trọng lực xâm lâm bên trong vụ sư, tại đối phó sẵn đỡ cái này để án bên trên, căn bản là nhất trí. Dù sao giữa bọn hắn có khó có thể dùng gợi ra mối thù chuyển kiếp, nhưng muốn hay không đem thù này lan tràn đến toàn bộ Huyễn Ma đảo một mạch, cái này liền có hai chuyện. Hiện tại đại khái chia làm hai phái, Ôn Hòa phái ý kiến là không cần thiết cháy lan đến những người khác trên thân, cái này không chỉ có là không sáng suốt, cũng có thể sẽ lọt vào dã man hang động toàn diện trả thù. Mà phái cấp tiếng người thì cảm thấy Huyễn Ma đảo một mạch cùng sẵn đợt là hỗ trợ lẫn nhau, nhất định phải một mẹ hốt gọn, nếu không hậu hoạn vô tận. Hai bên đều có thuyết pháp, cuối cùng ai cũng không có một cái ý kiến thống nhất. Mà trạch phạ giặt chính là cực đoan tiến vào phái người, vừa lúc hắn cũng tại phụ cận, cái kia học đồ nhận ra thân phận của A Nghèo, liền đem tin tức chuyển cho trạch phạ giặt, muốn nhờ vào đó đến tranh công. Cái này cơ bản cũng là toàn bộ quá trình, cùng A Nghèo ban sơ phỏng đoán không sai biệt lắm. Cho nên, đối với trạch phạ giặt tin tức, A Nghèo kỳ thật cũng không hề để ý, hắn càng để ý, ngược lại là một chuyện khác. Hắn để trọng lực xâm lâm học đồ mở miệng phương pháp, nhưng thật ra là một loại tâm viễn chi thuật. Thông qua tâm lý áp bách, đến chế tạo một cái tâm lý ảo giác không gian. A Nghèo một loạt vấn đề, đều là tại trong lòng đối phương hỏi thăm, cho nên ở những người khác trong mắt, bọn hắn tựa như là tại diễn kịch, đột nhiên trầm mặc không nói. Lòng này huyễn chi thuật, A Nghèo trước kia cũng dùng qua, bất quá bởi vì hắn đối với tâm huyễn không hiểu nhiều, cho nên cơ bản chỉ có thể tại thực lực cách xa nhau cực lớn dưới tình huống, tài năng có tác dụng. Trước đó cái kia trọng lực xâm lâm học đồ, thực lực ước chừng đạt tới cấp 2 học đồ đỉnh phong, cùng A Nghèo hiện tại so sánh, dứt bỏ nhục thân lực lượng không tính, kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch. A Nghèo nguyên bản không nghĩ tới, có thể dụng tâm huyễn khống chế lại đối thủ, chỉ là muốn mượn này mở ra nội tâm của hắn khe hở. Dùng nghiệm huyễn khủng cụ thuật đến bức bách hắn nói ra nội tâm. Thật không nghĩ đến chính là, chỉ là dụng tâm huyễn chi thuật liền để hắn mở miệng, khủng cụ thuật ngược lại thành sát phạt thủ đoạn. Mà nguyên nhân cụ thể, lại là bởi vì áng nghèo lần này phóng thích tâm huyễn chi thuật thi pháp thông đạo, cũng không phải là trước kia thường dùng tay phải, mà là đổi đến mắt phải. Thông qua mắt phải đến thả ra tâm huyễn chi thuật, hiệu quả rõ ràng mạnh lên. Chẳng lẽ đây là mắt phải bổ sung tăng thêm hiệu quả? Áng thí nghiệm một chút, cái khác nghiệm huyễn chi thuật mượn mắt phải phóng thích, ngược lại là không có dạng này tăng phúc hiệu quả. Nhưng tâm huyễn chi thuật lại cơ bản đều có biên độ nhỏ tăng cường, bao quát khủng cụ thuật cũng là như thế. A Nghèo nhớ lại Sơn Đở đã từng giảng thuật liên quan tới tâm huyễn đặc điểm. Tâm huyễn là tác dụng tại cảm xúc cùng dục vọng miễn thuật, học tập trước đưa điều kiện là muốn tinh thông tâm lý học. Bởi vì nhân tính phức tạp, cho nên tâm huyễn nhập môn cánh cửa rất cao. tác dụng dâu dầm biến, cảm xúc cùng dục vọng. A Nghèo nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Con mắt thường thường đều là cảm xúc lối ra, nhiều khi chỉ là ánh mắt liền có thể cho thấy cảm xúc cùng khao khát. Dùng con mắt đến làm tâm huyễn chi thuật thi pháp thông đạo, theo đạo lý đi lên giảng, tựa hồ đích xác có tác động cảm xúc hiệu quả, bất quá bình thường loại hiệu quả này cực kỳ bé nhỏ, mà hắn vừa lúc mắt phải xuất hiện biến hóa cực lớn, có tương phản, cho nên loại hiệu quả này mới có thể trở nên rõ ràng rồi. Tại không cách nào được đến cái khác giải thích dưới tình huống, A Ngư chỉ có thể tạm thời trước cho rằng như vậy, về sau có rảnh rỗi, ngược lại là có thể đem cái này làm thi pháp con đường bằng chứng đầu đề, đến tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu. A Nghèo, liên quan tới tiểu nữ hài kia, bọn hắn là nói thế nào? Lúc này, Bồ Tổ Tạ đột nhiên hỏi. A Ngư không có che giấu, đem trước được đến tin tức toàn bộ nói ra. Bồ Tổ Tạ sau khi nghe xong, dùng giọng nghi ngờ nói, ý dù trước sau biểu hiện tương phản quá lớn, lúc trước đám kia học đồ bức bách nàng giao ra ăn cắp chi vật thời điểm, ý dù một mực tại làm sáng tỏ chính mình cũng không có trộm, mà lại, ý theo trước đó nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối không có khả năng bị một đám học đồ bức bách đến chạy trốn hoàn cảnh, thực lực cùng tính cách đều xuất hiện tương phản to lớn. Nàng như là đã che giấu nửa tháng, vì sao đột nhiên ra tay với ngươi? Áng có thể xác định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua ý dù, cái kia ý dù đột nhiên ra tay với mình là có ý gì? Sẽ không phải ý dù cùng Trạch Phạ Giặt là cùng một bọn, nhìn thấy Trạch Phạ Giặt xảy ra chuyện, cho nên động thủ báo thủ. Nhưng về sau ý dù đem Trạch Phạ Giặt nhai đi nuốt nghẹn, nhìn qua cũng không giống là đồng bọn A câu đố này, đại khái chỉ có ý dù bản nhân tài năng giải đáp. Bất quá, A Nghèo cũng không hy vọng lại một lần nữa gặp được cái kia ý dù, lần này tới vực sâu đã nhiều lần sinh ra khó khăn chắc trở, hắn cũng không muốn tự dưng tái sinh phong ba. Theo dị ạt đến Bangkok, trên đường đi bọn hắn cũng không có gặp được địch nhân. Ngược lại là ở ngoài Bangkok trong rừng rậm, gặp được một đội tuần tra nửa máu ác ma. Bất quá bọn này nửa máu ác ma khi nhìn đến hàng trên vành thai hỏa diễm ân ký về sau, liền hốt hoảng mà chạy. Ô đẹp cỡ là tân ký, tại địa phương khác không dám nói, nhưng ít ra tại Bangkok phụ cận, lực uy hiếp lại là mười phần. Thuận lợi đi tới Bangkok miệng, phía dưới phiêu linh vô tận gió tuyết, gió lớn thời khắc thổi mạnh, thấy không rõ tình huống cụ thể. Áng kích hoạt hỏa diễm ân ký, một đạo hỏa quang vờn quanh tại hắn cùng bộ tạ trên thân. Đi, nhảy đi xuống. Áng nghèo mang bộ tạ, nhảy vào che kín gió tuyết Bangkok. Băng gió gào thét, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước. Áng chỉ có thể tuân theo ký ức phương hướng, hướng phía trước một chút xíu thăm dò. Ở trong quá trình này, cũng không quên khuyên bảo bộ tạ, tuyệt đối không được rời đi trong phạm vi ánh lửa. Bangkok những ngày gió tuyết cũng không phải là phổ thông gió tuyết, là từ đặc thù năng lượng cấu thành. Tất cả tiếp xúc đến những ngày gió tuyết người đều sẽ đụng phải nguyền rủa. Trừ gió tuyết là cấm kỵ, nơi này còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Dù cho Áng Nghèo người mang hỏa diễm ân ký cùng nhau đi tới cũng có chút kinh hồn tán đảm. Tại quấn không biết bao nhiêu con, Áng Nghèo rốt cục nhìn thấy nơi xa vách núi treo leo bên trên, tựa hồ có một cái cung điện hình dáng. Hắn đang chuẩn bị mang bộ tổ tạ hướng cung điện kia bay đi, đúng lúc này, bộ tạ đột nhiên toàn thân bắt đầu phát run, hai chân đang run rẩy, lôi kéo Áng chỉ sau lưng. Áng Nghèo nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân bốc lên khủng bố hồng diễm cự long, đột ngột xuất hiện ở sau bọn hắn, không có phát ra bất luận cái gì khí tức, thậm chí liền hỏa diễm đều không có nhiệt độ. So sánh với Áng cùng bộ tạ hình thể, cái cự long này cao lớn gấp mấy chục lần. Mây mù lượn lờ tại nó đầu rồng giữ tợn bên trên, cái kia băng lãnh đồng tử dọc, lặng lặng nhìn chăm chú Áng Nghèo. Áng khi nhìn đến cự long một khắc này, lập tức kịp phản ứng, cung kính cúc lên nói, "Tôn quý ố đẹp cờ lạc đại nhân, ta đã hiểu rõ truyền hỏa chi thạch phương pháp luyện chế, đồng thời cũng nhận được tương ứng vật liệu, đại nhân cần truyền hỏa chi thạch, ta sẽ mau chóng luyện chế ra đến." Ô đẹp cờ lạc trong mắt lạnh như băng lặng lặng nhìn Áng Nghèo, hồi lâu sau, mới nói, "Biến hóa của ngươi rất lớn." Ô đẹp cờ lạc bình thường cho tới bây giờ đều là lời ít mà ý nhiều, không muốn nói, xưa nay sẽ không mở miệng. Nó lúc này nói ra loại này không quan hệ chủ đề sự tình, có thể thấy được nội tâm của nó là phi thường kinh ngạc. Áng Nghèo cũng không ngờ tới ổ đẹp cờ lạt lại đột nhiên nói ra lời này, trong lòng của hắn ngay tại tự hỏi làm sao trả lời, nhưng ổ đẹp cờ lạt căn bản là không có nghĩ tới muốn Áng Nghèo đáp lại, trực tiếp bay nhảy lên giữ tận cánh thịt, bay về phía trên vách đá đông tuyết cung điện. Áng Nghèo ngây ra một lúc, mang bộ tạ đi theo. Sau một lúc lâu, bọn hắn tiến vào trong cung điện. Nội bộ giống như trước đây, cũng không có cái gì cải biến, vẫn như cũ quặng cu é yên tĩnh. Lúc này, ổ đẹp cờ lạt đã theo long thần biến thành hình người. Hắn đưa lưng về phía Áng Nghèo, đứng tại cung điện ngay phía trước bức họa kia, lặng im không nói. Áng Nghèo nhìn xem bức họa kia, trong lòng không tự giác lại nghĩ tới Phùng, mặc dù bức họa này cũng không phải là Phùng tự tay làm ra, nhưng cũng là hắn chỉ điểm ổ đẹp cờ lạc họa. Phùng tại bàn cờ này bên trong, nhân vật quá tươi sáng. Nếu như Áng trở lại Nam Vực, đoán chừng còn có thể cùng Phùng có dính dáng, dù sao còn có một cái triều tịch giới chờ đợi hắn đi thăm dò. Qua một hồi lâu, ổ đẹp cờ lạc mới xoay người, nhìn lại. Nhân thân ổ đẹp cờ lạc vẫn như cũ tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, tóc giống như lụa đỏ, hình như có hỏa diễm ở trên đó nhảy nhót. Hắn áo bào là màu đen, nhưng nơi biên giới có đỏ đậm sắc cám văn, những đường vân này không có quy luật chút nào, nhìn qua giống như là ám thổ chi xuống phun trào dung nham. Áng Nghèo bởi vì từng có kinh lịch, cho nên có thể thản nhiên chốt chi. Nhưng bổn tổ ta lại là lần đầu, lúc này hai chân còn đang run rẩy. Áng thấp giọng nói, đây là ta. Trợ thủ. Áng Nghèo vốn muốn nói bằng hữu, nhưng nghĩ đến bằng hữu thân phận, đoán chừng rất khó chiếm được ô đẹp cờ lạc tán thành, dứt khoát nói bổn tổ ta là hắn luyện kim trợ thủ. Đấu chương xong, chương 1231, bắt đầu luyện chế chương 1231, bắt đầu luyện chế bất quá. Ổ đẹp cờ lạc tựa như lúc trước Áng tiến vào Bangkok lúc tình hình, hoàn toàn không coi bộ tạ là chuyện. ánh mắt của hắn cao ngạo lạnh lùng, mang đối với hết thảy đều khinh thường mảnh đầu siêu nhiên cảm giác. Hắn lãnh đạm liếc nhìn A Nghèo, lời gì cũng không nói, giơ tay lên, một vệt ánh sáng trống rông xuất hiện ở trước mắt A Nghèo. Quang hồ mang một cỗ lực hấp dẫn, A Nghèo còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, bị quang hồ hút vào. Đợi đến sau khi lấy lại tinh thần, A Nghèo mới phát hiện chính mình đi tới một không gian khác, bộ tạ cũng bị đưa tới. Cái này vẫn như cũng là một cái đông tuyết chỗ tạo thành gian phòng, theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tựa hồ ngay tại đông tuyết cung điện phía trên. Bất quá nơi này lại không giống đông tuyết trong cung điện lạnh tanh như vậy, ở trong này A Nghèo nhìn thấy rất nhiều sinh hoạt dấu vết. Nghe một nghệ dài mảnh cái bàn, trên mặt bàn bày có tinh xảo hoa văn sứ chất bộ đồ ăn, nến đựng lấy băng diễm, còn tại rêu dao lắc lư, trong bàn ăn thậm chí còn bày biện một cái ăn non nửa màu đen bánh mì. Tại A Nghèo quan sát chung quanh dấu vết thời điểm, một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Là ổ đẹp cơ lạc truyền tin. Truyền tin nội dung rất đơn giản, chỉ là hời hợt nói cho A Nghèo, nơi này gian phòng lưu cho hắn dùng làm phòng luyện kim, đồng thời nói cho A Nghèo, gian phòng này một cái đằng trước chủ nhân là Phùng. Đơn giản thô bạo, kiệm lời lạnh lùng, quả nhiên là ổ đẹp cờ lật phong cách. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ổ đẹp cờ lật biết hỏi thăm một vài vấn đề, thí dụ như thế nào được đến truyền hỏa chi thạch hợp thành phương pháp, ở trên đường gặp được cái gì. Kết quả ổ đẹp cờ lật cái gì cũng không có hỏi. Cái này tựa như là ma lực bánh mì. Tại áng nghèo đọc đến ổ đẹp cờ lật chuyển tin lúc, bồ tạ thì quan sát đến trong bàn ăn cái kia non nửa bánh mì. Bồ tạ cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc trong bàn ăn bánh mì, lạnh lẽo cứng rắn lại lạnh bớt. Áng nghèo nhìn sang, dựa theo ổ đẹp cờ lật chuyển tin đến nói, nơi này từ khi Phùng rời đi về sau, liền không người đi vào, nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này ma lực bánh mì hẳn là mấy trăm năm trước lưu lại, ngươi dự định nếm thử sao? Bồ tạ lập tức lắc đầu, màu đen ma lực bánh mì, nhìn qua liền không thoải mái, ai biết là mùi vị gì. Bồ tạ lời nói, để Á Nghèo nhớ tới tự mình chế tác ma lực bánh mì, giống như cũng là đen, đến nỗi hương vị. Mới không phải tất thối hương vị, là lên men qua đi format vị. Không sai, là format hương vị. Á Nghèo, ngươi thật giống như biết nơi này là nơi nào. Đông Tuyết cung điện phía trên, ô đẹp cỡ lạc đại nhân cho chúng ta ở tạm gian phòng. Á Nghèo dừng một chút, đúng rồi, gian phòng này trước chủ nhân nghe nói là một cái vĩ đại truyền kỳ vũ sư. Truyền kỳ vũ sư. Bồ tạ vô ý thức thu hồi đầm bánh mì tay, trong sách ghi lại đạt tới truyền kỳ vũ sư người tính tình đều rất quái lạ, ai biết có thể hay không lưu lại nguy hiểm gì cả bấy. A Nghèo cũng không cảm thấy Phùng sẽ ở trong này lưu lại cả bấy, dù sao nơi này còn là ô đẹp cờ lạc địa bàn, nếu quả thật thiết hạ cả bấy, ô đẹp cờ lạc cũng sẽ không đem bọn hắn phóng tới nơi này đến. Tiếp xuống chúng ta hẳn là ở tạm ở trong này, thăm một chút chúng ta tương lai một đoạn thời gian nơi ở đi. Nơi này không gian rất lớn, có mấy cái gian phòng, bọn hắn xuất hiện địa phương, trùng hợp là cùng loại chính sảnh địa phương. Xuyên qua ngoài cửa hành lang, có thể đi đến những phòng khác. Bất quá, cái này hành lang là bại lộ ở bên ngoài trong gió tuyết, cho nên bộ tạ là không cách nào đơn độc đi ra ngoài. A Nghèo vành hai bên trong hỏa diễm vân ký, toát ra một đạo hỏa quang bao quanh bọn hắn, lúc này mới xuyên qua bị gió tuyết nguyền rủa ăn mòn hành lang, đi tới những phòng khác. Hai gian phòng ngủ, một gian che kín không giá vẽ phòng vẽ tranh, còn có mấy gian không biết tác dụng gian phòng, bên trong bài trí có chút giống là phòng học, trừ cái bàn bên ngoài không có cái khác trang trí. A Nghèo lựa chọn trong đó một gian giống như là phòng học gian phòng, dùng để làm phòng luyện kim. Đến nỗi bộ tạ thì lưu tại sát vách ở giữa phòng ngủ. Nguyên bản nói là để bộ tạ làm trợ thủ, bất quá đã ô đẹp cờ lạc cũng không thèm để ý bộ tạ, A Nghèo cũng không cần thiết đi diễn kịch. Không có lãng phí thời gian, A Nghèo lập tức bắt đầu đối với truyền hỏa chi thạch luyện chế. Tại luyện chế trước đó, A Nghèo trước đem tất cả được đến vật liệu, tất cả đều đem ra, trong đó nhiều nhất chính là cái nhìn kia nhìn qua giống như là núi nhỏ đắp lên truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái khác phụ tài. Áng cầm ra theo bạ lấy là cả nơi đó đổi lại cuộn ra bên trên ghi chép truyền hỏa chi thạch hợp thành phương pháp. Ban sơ, hắn nói rõ với ổ đẹp cờ lạc, chính mình là cái luyện kim thuật sĩ, hẳn là có thể đem truyền hỏa chi thạch hợp thành đi ra. Kỳ thật lúc ấy nội tâm của hắn là thất vọng, bởi vì lúc ấy hắn thả hoàn toàn là lời nói xuông. Dù sao coi như được đến truyền lửa ác ma hợp thành phương pháp, hắn cũng chưa chắc có thể thành công. Phải biết, liền xem như truyền lửa ác ma đến chế tác, xác suất thành công đều cực kỳ thấp. Bởi vì truyền hỏa chi thạch nguyên bản hợp thành phương pháp là truyền lửa ác ma biến tổ, trong lúc vô tình nắm lấy đi ra. Luyện chế phi thường đại khai đại hợp, trong đó dùng liệu cũng không tỷ số lượng, cho nên hợp thành truyền hỏa chi thạch xác suất thành công không cao. Nếu như lúc trước gã thật giống ổ đẹp cờ lạt nói tới như vậy, đi tìm dạ quán chủ được đến hợp thành phương pháp, không nói đến dạ quán chủ có thể hay không bài trừ tiền bối hạn chế, đem hợp thành phương pháp nói cho chính mình, coi như thật nói cho hắn, đoán chừng hạng nghèo cũng muốn hoa thời gian rất dài, đi đem luyện chế lúc vật liệu chi phí lần nữa tiến hành chủ tính trung tính toán, cái này cần tốn hao thời gian, khó mà tính toán. Còn tốt, hắn trước đi nghỉ ngơi, theo bạ lẩy là cả nơi đó đổi đến tấm cuộn da này. Cuộn da phía sau có một nhân loại tiền bối ghi lại truyền hỏa chi thạch hợp thành phương pháp, không chỉ ghi chép ngôn ngữ là tiếng thông dụng, hơn nữa còn đem truyền hỏa chi thạch phương pháp luyện chế dùng luyện kim phương thức thuyết minh đi ra. Trong đó tài liệu mức đo lường đã bị hắn tiến hành sửa đổi, còn điểm ra cũng sửa chữa truyền lửa ác ma nguyên thủy phương pháp luyện chế bên trong tệ nạn, có thể để hợp thành truyền hỏa chi thạch sát xuất thành công đại đại tăng lên. Không chỉ như thế, truyền hỏa chi thạch sở dĩ cho tới bây giờ càng ngày càng ít, dù cho truyền lửa ác ma đô rất khó luyện chế, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong đó rất nhiều vật liệu quá mức đặc thù chân quý, liền xem như truyền lửa ác ma đô rất ít có thể thu thập được những tài liệu này. Nhưng vị này luyện kim thuật sĩ tiền bối rõ ràng là một cái phi thường xuất sắc nhà nghiên cứu, không chỉ đem những này chân quý vật liệu ở trong quá trình luyện chế nổi lên tác dụng phân tích đi ra, còn lấy này để phán đoán ra có thể thay thế phổ thông vật liệu. Có thể nói, tấm cuộn da này nếu là truyền đi, cho dù là phổ thông luyện kim thuật sĩ, đều có cơ hội luyện chế truyền hỏa chi thạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể được đến cái kia mấy loại không cách nào thay thế vật liệu, trầm tích ngàn năm trở lên địa mạch hỏa nham, hắc kim ác mộng bất diệt đốt xương, cùng địa ngục cú hỏa chế biến bạch tấn hỏa dung tể. Trước hai loại tương đối tốt, cái cuối cùng địa ngục cú hỏa chế biến bạch tấn hỏa dung tể chuyện này chỉ có thể từ truyền lửa ác ma đến chế biến, cho nên đối với phổ thông luyện kim thuật sĩ mà nói, chỉ là có cơ hội luyện chế, không có nghĩa là bọn hắn thật có thể luyện chế ra đến. Thời gian kế tiếp, A Ngẹo liền bắt đầu nghiên cứu lên tấm cuộn da này. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới một mực là gào thét gió tuyết, căn bản phán đoán không được cụ thể ngày đêm. A Ngẹo chính mình cũng không thấy sớm chiều, bất quá hắn đem 3G bắt thiết lập một cái đồng hồ báo thức, để hắn có thể trong quá trình nghiên cứu, mỗi ngày dành thời gian đi minh tưởng, cùng tiếp tục tạo dựng cái kia phiến nguồn gốc từ thiên ngoại chi nhãn cửa chi mô hình. 3 ngày đi qua, A Ngẹo rốt cục buông xuống trong tay cuộn da. Kỳ thật, cuộn da bên trên ghi lại phương pháp luyện chế cũng không tính khó. Dù sao, đây là thoát thai từ truyền lửa ác ma hợp thành phương pháp, lấy truyền lửa ác ma chi thức dự trữ, ngẫm lại đều biết, bọn chúng phương pháp luyện chế có bao nhiêu nguyên thủy. Cho nên, coi như chuyển đổi thành luyện kim thuật, cũng không có quá phức tạp thao tác. Chỉ có điều, A Ngẹo thu thập vật liệu tuy nhiều, nhưng là truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ chỉ đủ 2 lần luyện chế, nói cách khác, hắn chỉ có 2 lần cơ hội. Một khi thất bại, liền nhất định phải nghĩ biện pháp một lần nữa đi thu thập truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ. Cho nên, hắn nhất định phải liên tục cẩn thận. Một ngày này, tại bảo đảm chính mình mỗi một cái quy trình đều nhớ kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua châm trước về sau, A Ngẹo rốt cục quyết định bắt đầu luyện chế. Theo trong vòng tay lấy ra các loại luyện chế công cụ, bày ra tại dùng cái bàn cải tiến lâm thời bàn thí nghiệm. Lại sâu sắc liếc nhìn ở một bên ngủ say Toby. A Ngẹo thở dài một hơi, một đạo hỏa diễm ở trước mặt hắn chậm rãi dấy lên. Hắn trong đầu mô phỏng vô số lần quá trình luyện chế, cho nên coi là thật đến muốn thực tế thao tác thời điểm, động tác của hắn 10 phần mau lẹ, mấy cái hư ảnh ma lực chi thủ, vô luận là làm tinh tế thao tác hay là khai thác vật liệu, đều không có chút nào chần chờ. Ánh lửa ở trước mắt hắn không ngừng lấp lánh, từng cái chân quý vật liệu bị hắn giống như là như nước chảy, dung hợp tại trong chùm sáng. 3G bắt bên trong thời gian, một chút xíu biến đổi. Tại Á Ngẹo luyện chế truyền hỏa chi thạch thời điểm, vượt sâu tầng ngoài, cho độ trồng tầng khu vượt tầng đại môn, bị chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Một bóng người theo vượt tầng trong cửa lớn bay ra. Màu đen quý tộc thân sĩ phục, đem hắn thân hình phụ trợ 10 phần cao gầy cùng ưu nhã. Hắn chính là theo không tiến đạo, đội vàng vàng đuổi tới tầng ngoài Sunder. Sunder đi tới tầng ngoài về sau, lặng lặng đứng sững một lát, cảm thụ được tinh huyết vị trí địa. Trước đó, bởi vì cách tầng ngực, cảm giác phi thường không trôi chảy, chỉ có thể mơ hồ biết tinh huyết vị trí tại tầng ngoài cùng, nhưng cụ thể phương vị nhưng lại không biết. Nhưng khi hắn đi tới tầng ngoài về sau, loại này cảm giác liền rất rõ ràng. Khoảng cách không xa. Sunder ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía bắc. Dựa theo hắn tính ra, nếu như toàn lực bay qua lời nói, nhiều nhất một ngày rưỡi liền có thể đến. Thả tại to lớn vực sâu tầng ngoài mà nói, là thật không tính xa. Sunder ở trong lòng đại khái đã tính toán một chút A Ngẹo vị trí. Phát hiện hắn vị trí địa phương, vừa lúc là tại Bangkok. A Ngẹo xuất hiện tại Bangkok, nhìn như rất hợp lý, dù sao lúc trước A Ngẹo đã nói với hắn, trên người hắn mang ổ đẹp cờ lạc cho nhiệm vụ. Nhưng nếu như đi suy nghĩ sâu xa lời nói, A Ngẹo bị bổ tạ cho buộc đi, phía sau lại theo đuôi một cái ma thần, hắn là như thế nào trở tới? Mà lại, còn thuận lợi như vậy, thời gian ngắn liền đi đến Bangkok. Phải biết, khoảng cách giả sụ giản hủy diệt vẫn chưa tới thời gian một tuần. Coi như A Ngẹo lúc trước không có bị trói đi, Phạm Tế Nở mang hắn theo hư không trở về Bangkok, chỗ thời gian hao phí cũng không chỉ một tuần. Lại liên tưởng một chút bộ rụt nói tới, Sơn Đơ đoán chừng, lần này A Ngẹo không chỉ không có nhận hai nạn, ngược lại là được cơ duyên. Bất kể có phải hay không là cơ duyên, chỉ hy vọng không muốn lại gây sự liền tốt. Sơn Đơ thấp kém thở dài một tiếng, thân ảnh theo biến mất tại chỗ, hướng Bangkok phương hướng bay đi. Tấu chương xong, chương 1232, rút lại điểm lại chương 1232, rút lại điểm lại A Ngẹo lần thứ nhất thử nghiệm, liền lấy thất bại chấm dứt. Mà lại, là mở màn không bao lâu liền thất bại. Nguyên nhân không phải luyện chế chi tội, thuần túy là A Ngẹo tự thân nguyên nhân. Hắn đối với lực lượng khống chế xuất hiện sai sót, dẫn đến đem một cái muốn dung luyện chuyển hỏa chi thạch mảnh vỡ cho bóp đứt. Mặc dù chỉ là bóp ra một điểm khe hở, A Ngẹo hoàn toàn có thể một lần nữa đổi một cái chuyển hỏa chi thạch mảnh vỡ. Nhưng hắn còn là lựa chọn trước tắt máy, đem đã tiêu hao vật liệu tạm thời bỏ qua. Sở dĩ như thế quả quyết, cũng là vì để tránh cho đằng sau tiêu hao chân quý vật liệu về sau mới hối hận. Lực lượng đem khống mặc dù cho tới bây giờ đều không có bị luyện kim thuật sĩ bày tại trọng yếu nhất vị trí, nhưng cái này liền giống như là nhân loại muốn hô hấp không khí, thuộc về một loại bản năng, nhìn qua không trọng yếu, nhưng đã sớm sâu tận xương thủy, không thể thiếu. Cho nên, A Ngẹo ngừng lại. Còn tốt hắn phát hiện thời gian sớm, tiêu hao vật liệu cũng không nhiều, còn có bước đồng chỗ trống. Tạm dừng về sau, A Ngẹo không có lần nữa bắt đầu luyện chế, mà là bắt đầu tính nhắm vào lực lượng huấn luyện, để có thể sớm ngày khống chế đã thăng cấp phiên bản đục thân lực lượng. Rất nhanh, 2 ngày thời gian trôi qua. Tại 2 ngày này trong huấn luyện, A Ngẹo cơ bản có thể ổn định phần tay lực lượng khống chế, cũng là lúc này, A Ngẹo mới phát hiện chính mình đục thân lực lượng tăng lên, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. So sánh với đi qua chính mình, hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Trước kia, hắn là tinh thần lực siêu biệt nhục thể, bất quá cả hai không kém nhiều, nhưng bây giờ lại là lực lượng cơ thể vượt xa khỏi tinh thần lực, cách xa nhau cực lớn. Chuyển đổi thành mức năng lượng, A Ngẹo đánh giá chí ít có thể đạt tới phe huyết mạch vu sư tiêu chuẩn. Bất quá, cũng chỉ là đạt tới lực lượng tiêu chuẩn, đến nỗi kỹ xảo. A Ngẹo cơ hồ là rốt đặc cắn mai. Hồi tưởng lại trước đó cùng Trạch Phạ Giạt đối chiến, vậy thật đúng là mãng đi qua, cũng phải thua thiệt Trạch Phạ Giạt lúc ấy không sẵn sàng, mới có thể để cho Ảng khoảng cách gần đối với hắn phát động công kích. Nếu không, Ảng tuyệt đối không phải Trạch Phạ Giạt đối thủ. Cũng may, kỹ xảo có thể học, nhưng thân thể tiêu chuẩn cũng không dễ dàng đột phá. Ảng có thể đạt tới dạng này thân thể tiêu chuẩn, có thể nói đã so với cái khác học đồ có cao hơn điểm xuất phát. Phải biết, rất nhiều không phải phe huyết mạch vu sư, ít nhất phải đạt tới cấp 2 vu sư hoặc là đột phá chân chi lúc, tài năng có được Ảng hiện hữu thân thể tiêu chuẩn. Mà Ảng hiện tại còn là học đồ, nói cách khác, hắn còn có càng lớn trưởng thành cùng đột phá không gian. Đem liên quan tới tự thân tình huống bổ túc một chút tin tức, ghi chép đến trong bản chép tay liên quan tới hình chiếu huyết mạch cái kia một tờ, Ảng lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào một bên trong tài liệu. Đã chậm trễ 2 ngày, hắn cũng không muốn tiếp tục đem thời gian tốn tại nơi này. Tại làm một cái phần tay lực lượng kỹ càng kiểm định về sau, bảo đảm không sai, Ảng Nghèo lập tức bắt đầu luyện chế. Theo hỏa diễm đằng không, hợp thành truyền hỏa chi thạch luyện chế chính thức khởi động lại. Lần này luyện chế, rõ ràng so với lần trước thuận lợi rất nhiều, nước chảy mây trôi ở giữa, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Bất quá, tại Ảng Nghèo bắt đầu luyện chế về sau giờ thứ 3, hắn đột nhiên cảm giác được trong túi áo, sơn đở tinh huyết bắt đầu phát nhiệt. Sơn đở đứng ở ngoài băng cốc, phía trước chính là tràn ngập nguyên rủa gió tuyết chi cốc. Hắn không có tùy tiện xông vào, mặc dù hắn coi như xông vào, ý theo ổ đẹp cờ lật tính cách, đoán chừng cũng sẽ không để ý chính mình. Nhưng là, chúng nguyên rủa cũng không tốt loại trừ. Sơn Đở quyết định trước thử nghiệm dùng tinh huyết liên hệ Ảng Nghèo. Trước đó, Phạm Tế Nở ở bên người Ảng Nghèo thời điểm, muốn dùng tinh huyết làm môi giới đến liên hệ Ảng phi thường trở ngại, hắn coi là lúc này đoán chừng cũng có chút phiền phức. Nhưng ai ngờ, tinh huyết liên hệ 10 phần thông thuận. Bất quá, Sơn Đở liên tục kêu gọi vài tiếng, cũng không có đạt được Ảng Nghèo phản hồi. Chẳng lẽ nói, Ảng Nghèo gặp được bất trắc? Hoặc là nói, kỳ thật máu tươi của hắn cũng không ở trên người của Ảng Nghèo, mà là bị những người khác nhặt đi rồi. Tại Sơn Đở não bổ các loại tình huống thời điểm, cách hồi lâu, tinh huyết rốt cục truyền đến hồi phục. Ta tại Luyện Kim đạo sư về trò chuyện. Sơn Đở, về trò chuyện. Về trò chuyện là cái quỷ gì? Đây là cái gì tạo từ? Đối diện ngữ điệu rất vội vàng, bất quá Ảng thanh âm nhận ra độ rất cao, Sơn Đở còn là nghe được, đối diện hẳn là Ảng Nghèo. Mặc dù hắn dùng từ quỷ dị, nhưng truyền đạt ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn tại Luyện Kim tạm thời không thể bị quấy rầy. Lý do nghe vào rất thỏa đáng, thế nhưng là chính là rất khó chịu a. Hắn lo lắng Ảng xảy ra chuyện, ngay lập tức chạy tới, kết quả gia hỏa này liền một câu hồi trò chuyện. Sơn Đở vuốt vuốt nổi lên gân xanh huyệt thái dương, thư giãn cảm xúc của mình. Hắn có thể làm sao đâu, cũng không thể xông đi vào đi. Xông đi vào không chỉ có chính mình chúng nguyên rủa, Ảng tại Luyện Kim còn là chính mình chịu tội. Sơn Đở luôn cảm thấy có một ngày sẽ bị chính mình mấy cái này đồ đệ tức chết, nhất là ngay từ đầu coi là đỡ lo nhất, nhưng trên thực tế nhất biết giải quyết Ảng Nghèo. Hồi lâu sau, Sơn Đở thở dài một hơi, được rồi, chí ít hắn hiện tại là an toàn. Ảng Nghèo nhưng không biết Sơn Đở xoắn xuýt, tại xác định Sơn Đở tại Bangkok phụ cận về sau, hắn vốn đang mang theo tâm tình bất an, ngược lại là bình phục. Càng thêm chuyên tâm tiến hành luyện chế. Lần này luyện chế tốn 3 ngày thời gian. Nửa đường chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, Ảng Nghèo một đường thuận lợi đến cuối cùng muốn ra thành phẩm giờ khắc này. Ảng tại luyện chế trong quá trình, liền cảm nhận được truyền hỏa chi thạch ẩn chứa khủng bố năng lượng. Giờ mới hiểu được, vì sao truyền hỏa chi thạch tại vực sâu được xưng là trong truyền thuyết bảo vật, dù cho tại vu sư giới, cũng được hưởng nổi danh. Lấy bán thành phẩm truyền hỏa chi thạch sinh ra ba động, Ảng Nghèo liền đã có thể xác định, truyền hỏa chi thạch khẳng định hắn luyện chế qua tất cả tác phẩm bên trong, ẩn chứa năng lượng cao nhất. Cho nên, là muốn ra thành phẩm giờ khắc này, Ảng Nghèo bắt đầu thấp thỏm không yên. Cao như thế năng lượng vật phẩm, không biết cuối cùng luyện kim điểm lạ sẽ có bao nhiêu khủng bố. Ảng Nghèo bắt đầu lo lắng, chính mình có thể hay không xông không qua dị tượng không gian. Bây giờ, ngoại giới đã bắt đầu bày biện ra một chút dị tượng. Chân trời tầng mây hội tụ, băng cốc trong gió tuyết, ngẫu nhiên tung bay lên nhàn nhạt sao hỏa. Đừng nhìn chỉ là một điểm sao hỏa, nhưng tại vạn năm băng phong gió tuyết chi cốc, trừ phi ổ đẹp cờ lạc độc thủ, nếu không gần như không có khả năng nhìn thấy rộng lớn như vậy phạm vi hỏa nguyên tố. Cùng lúc đó, đứng tại tí nạ Jones Big họa trước ổ đẹp cờ lạc, cũng chậm rãi quay đầu, nhìn ra phía ngoài. Vạn năm không thay đổi lạnh lùng trên mặt, khó được xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn đối với Ảng phải chăng có thể luyện chế ra truyền hỏa chi thạch, kỳ thật một mực ôm chặt hoài nghi. Truyền hỏa chi thạch có bao nhiêu chân quý, Ổ Đẹp Cơ Lạc rất rõ ràng, loại này thuần túy hỏa chi năng lượng là tất cả trong vực sâu hỏa hệ sinh vật truy cầu, thậm chí đột phá một bước kia hỏa chi quân chủ, nếu như được đến truyền hỏa chi thạch, đều có thể làm năng lượng dự trữ sử dụng. Có thể thấy được, truyền hỏa chi thạch quý giá. Ổ Đẹp Cơ Lạc lúc trước cho Ảng Nghèo mở ra giao dịch, hoàn toàn là không bình đẳng, mà lại hắn cũng không cho rằng Ảng có thể hoàn thành, chỉ là trong lòng ôm lấy một tia hy vọng, nếu như kỳ tích thật phát sinh đây. Không nghĩ tới chính là Ảng Nghèo giống như thật làm được rồi. Ổ Đẹp Cơ Lạc trong ánh mắt khó được hiện hiện vui mừng, bởi vì Tina Jones tình huống, Ổ Đẹp Cơ Lạc không nguyện ý rời đi Bangkok, nhưng hắn lưu tại Bangkok lại sẽ bị nơi này âm hàn tổn thương, qua nhiều năm như vậy, thực lực của hắn đã giảm bớt đi nhiều. Không phải Ổ Đẹp Cơ Lạc không đuổi theo chủ thực lực, hoàn toàn là ngoại lực không cho phép hắn làm như thế. Nhưng nếu như có truyền hỏa chi thạch, dựa theo truyền hỏa chi thạch nhưng khôi phục tính chất, hắn không chỉ có thực lực có thể trở lại đỉnh phong, tương lai coi như lưu tại Bangkok, cũng không ngờ thực lực lần nữa hạ xuống nguy hiểm. Có lẽ, còn có tiến thêm một bước khả năng. Nghĩ đến cái này, Ổ Đẹp Cơ Lạc băng phong nhiều năm tâm, giống như chậm rãi trở nên lửa nóng. Ổ Đẹp Cơ Lạc thật sâu liếc nhìn bên ngoài, quay đầu nhìn về phía trên vách tường minh họa. Trong thoáng chốc, phản phất nhìn thấy lúc trước tại họa bức họa này lúc cảnh tượng. Cái kia gọi phùng nhân loại, một bút một họa chuyển thụ hắn như thế nào vẽ một chút. nhưng vô luận làm sao đi họa, giống như cũng không thể đem tỷ nạ dồn họa càng sinh động. Tại ổ đẹp cơ lạc có chút đột trí thời điểm, Phùng đột nhiên nói, ta có thể dạy ngươi một loại phương pháp, đưa ngươi tâm tình trong lòng, ngươi tưởng niệm, ngươi luyến mộ, còn có ngươi mang xa đều thuật chư tại dưới ngòi bút, thậm chí còn có thể đưa nàng thần hồn gửi ở trong tranh. Phùng nói xong lời nói này, sâu đủ ổ đẹp cơ lạc cảm xúc, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ta cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chỉ cần nhân loại không khiêu khích ngươi, ngươi không được đối với nhân loại chủ động hạ sát thủ. Chính là bởi vì cùng Phùng cái này một quyết định, mới khiến cho ổ đẹp cơ lạc nhiều năm qua chưa từng sẽ chủ động tổn thương nhân loại, cũng làm cho hắn tại mấy trăm năm về sau gặp được càng nghèo. Cho nên, đây chính là trong miệng ngươi được mất tuần hoàn sao? Ô Đẹp Cơ Lạc nhìn về phía bích họa, nhiều năm qua, lạnh lùng trong ánh mắt lần đầu nhiều một điểm nhiệt độ. Xem như phẩm hiện thế một sát na kia. Hồng quang đại tác, bên ngoài gió tuyết gào thét, trong khoảng thời gian ngắn biến thành hỏa diễm bay tán loạn. Thấy cảnh này, vô luận là Ô Đẹp Cơ Lạc hay là Bộ Bộ Tạ, đều hiểu áng nghèo thành công. Trong cái truyền thuyết này chất bảo, ở trong này như thế. Ô Đẹp Cơ Lạc thậm chí trực tiếp xuất hiện tại áng nghèo ngoài cửa, hắn không có gõ cửa, tắm rửa lên hỏa diễm chi phòng, lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này, trong gian phòng áng nghèo thì vẻ mặt nghi hoặc. Hắn một mực chờ đợi luyện kim điểm lạ, bên ngoài đích xác gần ẩn có hiện hiện, nhưng cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hùng vĩ, thậm chí còn không bằng lúc trước hắn cho bộ lạ luyện chế luân hồi lúc dị tượng. Mà lại, cái gọi là dị tượng không gian, hắn cũng kinh lịch. Chỉ là một cái biển lửa ý chí khảo nghiệm, cần bước qua một đoạn biển lửa, đạt tới bị ngạn đỉnh núi. Đồng thời mảnh này biển lửa còn không phải hoàn toàn tiêu đốt, có rất nhiều địa phương là trống không, cho dù là người bình thường, chỉ cần không sợ nóng rực, ý chí kiên định, liền có thể vượt qua, huống chi là á nghèo. Làm á nghèo đến bị ngạn đỉnh núi thời điểm, hắn coi là tựa như là lúc trước luyện chế đêm máu chè chờ lúc tình huống, còn có càng khắc nghiệt, càng thâm thúy dị tượng chờ đợi khảo nghiệm. Kết quả, dị tượng không gian cứ như vậy biến mất. A nghèo nhìn xem trong tay tản ra hồng quang tảng đá, cả người làm động. Cái này liền kết thúc rồi. Tấu chương xong, chương 1233, ổ đẹp cợt lạc hưu nghị chương 1233, ổ đẹp cợt lạc hưu nghị lấp lóe một đoạn thời gian hồng quang về sau, truyền hỏa chi thạch dần dần trở nên an tĩnh lại, đắp lên giống như núi nhỏ truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ, cuối cùng hợp thành truyền hỏa chi thạch vẹn vẹn một bàn tay lớn nhỏ. Nguyên bản có thể cảm giác được khủng bố năng lượng hội tụ, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Là thành công, vẫn là thất bại rồi. Ang tại luyện kim kết thúc một sát na kia, chính mình cảm thấy khẳng định là xong rồi. Thế nhưng là, tại kinh lịch cái kia đơn giản đến cực điểm dị tượng về sau, hắn lại có chút không xác định. Nói không chừng hắn luyện chế sai lầm rồi. Hoặc là nói, cuộn da bên trên ghi lại phương pháp luyện chế khả năng xảy ra vấn đề. Bởi vì lần này luyện chế cũng không phải là chính hắn thiết kế, cũng không có bản thân lý niệm gia nhập trong đó, hắn hoàn toàn là xem mèo vẽ hổ, cho nên hiện tại bắt đầu không tự tin. Ang nghèo nghĩ, tại tư duy trong không gian bắt đầu tạo dựng lên na đàm chi nhãn mô hình. Xe vợ rất nhanh liền trong đầu bắt thành công, đồng thời bắt đầu theo trong trí nhớ kiểm tra lên truyền hỏa chi thạch tin tức cùng số liệu, tổng hợp phân tích về sau, A Nghèo bắt đầu đối thủ bên trong truyền hỏa chi thạch tiến hành giám định. Nên được ra kết quả về sau, A Nghèo lần nữa ngộ. Thật sự chính là truyền hỏa chi thạch. A Nghèo cảm giác xe vợ truyền đến tin tức, một mặt kinh nghi. Hắn đã làm tốt đây khả năng là không chọn vẹn bản tâm lý chuẩn bị, kết quả cuối cùng cho ra đáp án, hắn thật luyện chế thành công. Nhìn xem trên tay truyền hỏa chi thạch, mặc dù bề ngoài nhìn qua không có năng lượng ba động, nhưng đây chẳng qua là phản phát quy chân trạng thái thôi. Căn cứ ghi chép, truyền hỏa chi thạch bên trong ẩn chứa gần như vô biên vô hạn hỏa hệ năng lượng. Bất quá, A Nghèo đến bây giờ còn là không có một chút cảm giác, chính mình luyện chế một cái tại vũ sư giới được xưng là đứng đầu nhất thi pháp môi giới bất phẩm. Thực tế là luyện chế quá trình quá mức thuận lợi, dị tượng không gian kinh lịch lại quá đơn giản, để hắn cảm thấy có chút trò đùa. Bất quá, sự thật bày ở trước mắt, luôn không khả năng phạm sai lầm. A Nghèo suy nghĩ nửa ngày suy đoán nói, có lẽ đây chính là hợp thành cùng luyện chế khác nhau. Hợp thành chỉ là đem truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ tiến hành chỉnh hợp, luyện kim bộ phận kỳ thật cũng không nhiều, cho nên dị tượng mới có thể đơn giản như vậy. Ang chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do, dựa theo hắn đối với dị tượng không gian lý giải, đây khả năng thật sự chính là chân tướng. Ang nghèo vốn định kiểm nghiệm một chút truyền hỏa chi thạch hiệu quả, bất quá lúc này, hắn đã cảm thấy được ngoài cửa có một đoàn vô cùng kinh khủng năng lượng phản ứng. Ang chần chờ một chút, cầm truyền hỏa chi thạch mở ra đại môn. Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy ổ đẹp cờ lạc đứng ở ngoài cửa. Một đầu giống như lụa đỏ sợi tóc, ở trong gió tuyết tung bay, tựa như là hỏa diễm đang bay múa. Ô Đẹp Cợ Lạc không có nhìn A Nghèo, mà là trực tiếp đem ánh mắt bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Cái kia màu ửng đỏ tảng đá, mặc dù không có một tia năng lượng phản hồi, nhưng lại không hiểu hấp dẫn lấy Ô Đẹp Cợ Lạc. Thằng đến A Nghèo cũng kính lên tiếng chào hỏi, Ô Đẹp Cợ Lạc lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi phóng tới A Nghèo trên thân, luyện chế thành công rồi. Ô Đẹp Cợ Lạc mặc dù kiệt lực duy trì lấy trên mặt cao ngạo, nhưng hắn cái kia so ngày thường càng thêm trầm thấp khàn khàn thanh âm, lại bán nội tâm của hắn cảm xúc. Đại nhân không ngại thí nghiệm một chút. A Nghèo cũng không nói thành công hay không, mặc dù Na Đan Chi nhãn cho phản hồi là thật, nhưng trong lòng của hắn còn là không khỏi có chút bồn chồn. Dứt khoát dùng lập lờ nước đôi phương thức trả lời, nếu như thí nghiệm thành công, cái kia tự nhiên rất tốt, nếu quả thật có vấn đề, đến lúc đó cũng có giảm sóc không gian. Nhìn xem A Nghèo đưa tới màu ửng đỏ tảng đá, Ô Đẹp Cợ Lạc trong ánh mắt có khó có thể dùng che giấu kích động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, cẩn thận kiểm sát một lát, đối với A Nghèo gật đầu nói, đi theo ta. A Nghèo chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi tuyết, hắn còn đến không kịp nhắm mắt, thân ở chi địa liền phát sinh biến hóa. Đi tới một chỗ thật dài trong đường hầm, ám đạo cuối cùng có thể ẩn ẩn nhìn thấy hồng quang. Ô Đẹp Cợ Lạc đi ở phía trước, A Nghèo theo sát phía sau, theo bọn hắn xâm nhập thầm nói, một cỗ sóng nhiệt từ phía trước đánh tới. Thẳng đến bọn hắn đi tới cuối cùng về sau, A Nghèo mới phát hiện, nơi này thế mà là một chỗ hỏa tinh mỏ. Đỏ thắm hỏa tinh mỏ trải rộng trong động, hồng quang chiếu xạ đến tinh thể thiết diện, chiết xạ ra lộng lẫy tia sáng, cũng làm cho nơi này sáng sủa giống như ban ngày. Hỏa tinh mỏ là một loại trung giai hỏa hệ quan tài, có giá trị không nhỏ. Theo lý thuyết, hẳn là xuất hiện tại hỏa nguyên tố sinh động địa phương, như thế nào xuất hiện tại đây? Hẳn là, nơi này là Bangkok bên ngoài. Nơi này là Bangkok phía dưới. Có lẽ là nhìn ra Ảng trong mắt nghi hoặc, Ô Đẹp Cờ lật thản nhiên nói. Thế mà ngay tại Bangkok bên trong. Ảng ánh mắt một trận hoảng hốt. Đại khái dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại Hàn Phong gào thét Bangkok lòng đất, sẽ có như thế một chỗ tài nguyên khoáng sản phong phú hỏa tinh mỏ. Ô Đẹp Cờ lật mang Ảng nghèo một đường đi tới hỏa tinh mỏ vùng đất trung ương, nơi này hỏa tinh mỏ phân bố tương đối tán, nhưng nhìn qua mười phần trống trải, mà lại trong không khí hỏa diễm nguyên tố cũng tương đối sinh động. Chỉ có điều, Ảng ẩn ẩn cảm giác được nơi này phảng phất có một loại băng xương khí tức, cùng Ô Đẹp Cờ lật trên thân cho người ta cảm giác có chút tương tự. Nhìn xem mảnh không gian này rộng lớn khu vực, Ảng trong lòng dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ nơi này là Ô Đẹp Cờ lật bình thường chân thân đợi đến địa phương? Ảng suy đoán thật đúng là đúng rồi. Ô Đẹp Cờ lật vì trì hoãn mình bị băng xương ăn mòn, cho nên khôi phục chân thân về sau, đồng dạng đều là ở chỗ này, cho nên để nơi đây nhiễm một cô băng xương khí tức. Ô Đẹp Cờ lật là hỏa diễm thâm viên long, nếu như không phải nơi này có hỏa tinh mỏ, hắn đoán chừng cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Muốn trắc nghiệm truyền hỏa chi thạch, nơi này cũng là chỗ tốt nhất. Dù sao tại Đông Tuyết cung điện, một khi xuất hiện vấn đề, hậu quả khả năng chính là cung điện đổ sụp. Mà trong gió tuyết lại sẽ ức chế truyền hỏa chi thạch phát huy, cho nên Ổ Đẹp Cờ Lật mới có thể mang hàng tới đây kiểm tra. Đồng thời, nơi này hỏa hệ năng lượng còn có thể đo lường truyền hỏa chi thạch bản thân khôi phục công năng. Khảo nghiệm thời điểm, Ảng thối lui đến biên giới. Ổ Đẹp Cờ Lật chậm rãi kích hoạt truyền hỏa chi thạch, theo một đạo hồng quang hiện lên, một cỗ khủng bố hỏa hệ năng lượng từ trong truyền hỏa chi thạch phóng thích ra ngoài. Trong một chớp mắt, vô số hồng quang hóa thành hỏa diễm hư ảnh, càn quét cả vùng không gian. Những ngọn lửa này bản thân cũng không phải là chân thực, bọn chúng chỉ là truyền hỏa chi thạch bên trong năng lượng biểu tượng, là cực kỳ thuần túy hỏa hệ năng lượng, nếu là giao cho hỏa hệ vũ sư, hoàn toàn có thể dùng làm phóng thích hỏa hệ thuật pháp dự trữ nguồn năng lượng. Mà bây giờ, những này khủng bố hỏa hệ năng lượng, chính một chút xíu bị Ổ Đẹp Cờ Lật hấp thu tiến vào thể nội. Ngay từ đầu, Ổ Đẹp Cờ Lật còn nhắm hai mắt, chậm rãi thôn phệ những này hỏa hệ năng lượng. Dĩ vãng, hắn chỉ có thể mượn hỏa tinh mỏ bên trong cấp thấp lại hỗn tạp hỏa hệ năng lượng, miễn cưỡng duy trì thể nội hỏa nguyên, nhưng truyền hỏa chi thạch bên trong thả ra hỏa hệ năng lượng, không chỉ có 10 phần cao giai, mà lại không có chút nào tạp chất, có thể trực tiếp hấp thu tiến vào thể nội. Ổ Đẹp Cờ Lật thể nội sớm đã khô héo hỏa nguyên, như nói như khát tại chuyển hóa những này hỏa hệ năng lượng, đồng thời còn tại khát vọng càng nhiều hỏa diễm. Đến cuối cùng, Ổ Đẹp Cờ Lật dứt khoát vứt bỏ thận trọng, triệt để hưởng thụ lấy trận này hỏa diễm thao thiết tiệc. Chỉ thấy Ổ Đẹp Cờ Lật khôi phục long thân, toàn bộ thân thể tất cả đều bị chuyển hỏa chi thạch thả ra năng lượng bao vây lấy, tựa như là ngâm tại hỏa chi hải dương. Loại này thư sướng cảm giác, để Ổ Đẹp Cờ Lật trong đầu thậm chí hiện ra trong truyền thuyết kia thiêu đốt lên hừng hực nguyên hỏa thế giới. A Nghèo đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ là trong không khí phát ra hỏa diễm khí tức, Ảng cơ bản liền đã khẳng định chuyển hỏa chi thạch là thật thành công. Trong lòng của hắn cái kia phần thấp thỏm cũng rốt cục để xuống. Sau 2 giờ, Ổ Đẹp Cờ Lật vừa lòng thỏa ý biến thành nhân thân, đem chuyển hỏa chi thạch thả tại hỏa tinh quặng mỏ hấp thu đồng thời tịnh hóa hỏa nguyên tố, sau đó mới mang Ảng Nghèo một lần nữa trở lại Đông Tuyết cung điện. Ổ Đẹp Cờ Lật đứng tại bích hỏa phía dưới, cũng không có lập tức mở miệng, mà là dùng một loại tràn ngập thâm ý ánh mắt đánh giá Ảng Nghèo. Ảng Nghèo biểu hiện vượt quá dự liệu của hắn. Nếu như làm một cái so sánh, Bồ Tổ Tạ đối với hắn mà nói là một cái râu ria nhân loại. Như vậy Ảng Nghèo, trước đó cũng chỉ so với râu ria hơi tiến một bước, là một cái có chút ý tứ nhân loại. Nhưng trải qua cái này một gốc dạ về sau, Ảng ở trong lòng của Ổ Đẹp Cờ Lật địa vị thẳng tắp tăng lên, cơ hồ đạt tới có thể cùng phùng ngang hàng tình trạng. Nếu như nói phùng hòa, cho tỷ nạ Jones khôi phục khả năng, như vậy Ảng chuyển hóa chi thạch, thì cho Ổ Đẹp Cờ Lật tiến thêm một bước cơ hội. Qua hồi lâu, Ổ Đẹp Cờ Lật mới thu hồi ánh mắt, đối với Ảng thản nhiên nói, ngươi rất không tệ, ngươi thực tiễn lời hứa của ngươi. Dừng một chút, Ổ Đẹp Cờ Lật dùng trịnh trọng ngữ khí nói, nhân loại, ngươi có thể thu hoạch được ta hữu nghị. Ảng nghèo nửa cúi người chào nói, đây là vinh hạnh của ta. Trước đó, Ảng nghèo liền theo Phạm Tên nơi đó biết được, Ổ Đẹp Cờ Lật đã từng đối ngoại tuyên bố, ai có thể mang cho hắn hoàn chỉnh truyền hỏa chi thạch, sẽ được đến hắn hữu nghị. Bất quá, truyền hỏa chi thạch quá mức thưa thớt, cái hứa hẹn này cũng là thẳng đến Ảng nghèo đến, mới rốt cục đạt thành. Cho nên, Ổ Đẹp Cờ Lật nói như thế, Ảng nghèo cũng không ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, có thể được đến một cái vực sâu cự long hữu nghị, đây đối với Ảng nghèo mà nói cũng phi thường có ý nghĩa. Thế nhưng là, so với một cái hư hữu tên tuổi hữu nghị, Ảng kỳ thật càng để ý là Ổ Đẹp Cờ Lật đại nhân, liên quan tới tổ bị trên thân nhiễm mình rửa. Ổ Đẹp Cờ Lật gật gật đầu, ta tự nhiên sẽ không quên, bất quá muốn giải trừ thai ách mình rửa, cần chờ thực lực của ta khôi phục lại trình độ nhất định tài năng giải trừ. Ổ Đẹp Cờ Lật đơn giản đem tình huống của mình giải thích một lần. Cho đến lúc này, A Nghèo mới hiểu được, nguyên lai Ổ Đẹp Cờ Lật lúc trước nói cho chính mình, muốn giải trừ tổ bị mình rửa, nhất định phải giúp hắn tìm tới truyền hỏa chi thạch, cũng không phải là bắn tên không đích. Ổ Đẹp Cờ Lật thực lực bởi vì lâu dài đợi tại Bangkok, nhận tổn thương, nhất định phải khôi phục thực lực tới trình độ nhất định, tài năng giải trừ thai ách mình rửa. Lúc trước Ổ Đẹp Cờ Lật không nguyện ý, cũng lời giải thích những này thâm ý bây giờ, Ổ Đẹp Cờ Lật đã nói cho A Nghèo, hắn được phép chính mình hữu nghị, như vậy hắn cũng không tiếc ngôn tử, đem ở trong đó quan khiếu nói cho hắn nghe. A Nghèo chính mình cũng có thể cảm giác được, bây giờ Ổ Đẹp Cờ Lật mặc dù trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng đối mặt chính mình lúc, loại kia di vãng xa cách cùng lạnh lùng, lại dần dần biến mất. Ta rõ ràng không biết cần chờ đợi bao lâu. Tấu chương xong, chương 1234, Hữu Hảo gặp lại chương 1234, Hữu Hảo gặp lại. Àng hai chân nhảy lên, xuyên qua gió lớn tuyết. Rất nhanh, hắn liền tới đến Bangkok cửa vào. Trung quanh yên tĩnh im mắng, Àng không nhìn thấy có bóng người tồn tại, hắn nghĩ nghĩ, vuốt ve một chút trong tay đỏ thắm giọt máu, chậm rãi, giọt máu bắt đầu phát nhiệt. Lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên lướt qua chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất. Àng nghẹo nghe tới phía sau truyền đến lá cây bị giẫm lúc ken két âm thanh, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia theo trong rừng cây chậm rãi đi tới bóng đen. Màu đen trừ mũ, màu đen thủ trưởng, bạch linh kết, bao tay trắng, cẩn thận tỉ mỉ trang điểm, cùng anh tuấn lại lãnh đạo diện mạo. Chính là Sander. Đạo sư. À nghèo nhãn tỉnh sáng lên, nên đón. Bất quá hắn mới vừa vặn mở ra bộ pháp, liền thấy Sander hóa thành bóng đen, lôi cuốn một đạo lệ phong, hướng về à nghèo mặt đánh tới. À nghèo giật nảy mình, tại lệ phong sắp đến mặt thời điểm, nhanh chóng về sau nhảy, dưới chân một điểm, đi tới 10 mét bên ngoài tùm đại thụ ngọn cây. Sander thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên tinh quang. Hắn một kích này lúc đầu chỉ là muốn thử xem Àng huyết khí có bao nhiêu vượng, không nghĩ tới nhưng không có đánh trúng Àng nghèo, xem ra tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều nha. Àng nghèo đang nghĩ hỏi thăm Sander là chuyện gì xảy ra, kết quả Sander không rên một tiếng, kích thứ hai lại tới. Đồng thời, so với trước đó tốc độ càng nhanh, công kích góc độ cũng càng xảo trá. Àng không có cách nào, chỉ có thể đưa tay chống cự. Ngay tại Sander thủ trưởng đập nện ở trên cánh tay hắn lúc, một cỗ lực lượng xông vào Àng nghèo thể nội, ngay từ đầu lực lượng cũng không mạnh, tựa hồ thấy hắn không có phản ứng, cỗ lực lượng này bắt đầu dần dần đề cao. Àng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Sander công kích nhìn qua tràn ngập lăng lệ khí thế, nhưng mà tác dụng thực tế tựa hồ chỉ là đang khảo nghiệm hắn. Nghĩ đến cái này, Àng nghèo đống nhiên vung tay lên, không tiếp tục né tránh chống cự, ngược lại tụ lực đối với bắt đầu trượng đống nhiên đập tới. Àng cường độ công kích mạnh đến để Sander đều kém chút đem thủ trượng bước bỏ. Sander ánh mắt lóe lên kinh ngạc, một cái về bọn, mượn xảo lực mới rời đi xung kích tới lực lượng kinh khủng. Mà Àng nghèo lúc này cũng lao đến, tốc độ mặc dù không bằng trọng lực mạch lạc lúc như vậy mở mịt vô ảnh, nhưng so sánh với quá khứ cũng nhanh hơn không chỉ một bậc. Rất nhanh, liền tới đến Sander trước người, mà Sander bởi vì về vọt lúc này còn giữa không trung, vừa lúc ở vào không đề phòng trạng thái, Àng trong ánh mắt không khỏi vui mừng, không chút do dự uy quyền đá chân. Àng nghèo ý nghĩ, tự nhiên không phải phản kháng. Đã Sander là đến khảo nghiệm hắn, hắn tất nhiên muốn lấy ra toàn bộ thực lực, tiếp nhận khảo nghiệm. Mà lại, từ khi nhục thân tăng cường về sau, hắn còn không có chân chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh qua một trận. Đến nỗi trạch phạ ra nạ lần, Àng nghèo cũng không có đánh tan hưng. Àng ôm chặt ý nghĩ như vậy, rất vui vẻ cùng Sander đối chiến. Mắt thấy quyền cước sắp rơi xuống sân đờ trên thân, Àng trong lòng không khỏi có chút đắc ý, xem ra trận này lần đầu tiếp xúc, hẳn là hắn trước chiếm thượng phong. Nhưng mà, cuối cùng quyền cước của hắn lại vung không. Bóng người trước mắt lại là biến thành huyễn tượng. Lúc nào bố trí huyễn thuật tiết điểm? Àng ánh mắt giật mình, rõ ràng đoạn này phản ứng trong lúc đó, hắn một mực đuổi theo sân đờ, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì huyễn thuật tiết điểm a. Tại Àng nghẹo ngây người thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh. Sân đờ thân ảnh cao lớn, gần như chống đỡ tại phần lưng của hắn. Một trận cự lực truyền đến, Àng tựa như là pháo cối đạn tháo, tròn vo bị bắn ra ngoài, đụng gãy hơn 10 cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại. Sander nhướng mày, đáy mắt u quang càng sâu. Mặc dù Àng nghèo bây giờ có chút chật vật, nhưng hắn nhục thân nhưng không có một điểm vết thương. Quả nhiên như bộ rụt nói như vậy, huyết khí tràn đầy, nhục thân cường độ vượt mức bình thường. Àng nghèo lung lay có chút chóng mặt đầu, đang nghĩ từ dưới đất chống lên đến, liền nhìn thấy trước người đột nhiên nhiều một đạo hắc ảnh. Sander chẳng biết lúc nào đứng đến trước người hắn, đồng thời một đạo thế công hướng về phía bộ ngực hắn mà đến. Àng trực tiếp hai tay một cái ngược lại chống đỡ, nhờ vào đó đem lực lượng tụ tập tại hai chân chỗ, đống nhiên một đá. Thừa dịp lực lượng tiếp xúc lúc phản hồi, nhảy lùi lại mấy bước, đi tới cách đó không xa, đồng thời triển khai chiến thế. Sander chật chật một tiếng, không có hướng về phía trước vùng đánh, mà là đông nhiên xoay tròn thân. Mặt mũi của hắn vừa lúc nhắm ngay tại phía sau muốn đánh lén hắn Àng nghèo, nguyên lai cái kia bày ra thế công Àng chỉ là một đạo huyết tượng. Àng nghèo bị giật nảy mình, không nghĩ tới tự mình chế tác huyết tượng, nhẹ nhàng như vậy liền bị nhìn thấu, bất quá tên đã trên dây, Àng nghèo cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đánh qua. Làm đụng chạm lấy Sander thân thể lúc, Àng nghèo biểu lộ nháy mắt âm u lại là huyết tượng. Một đạo tiếng thở dài ở sau lưng truyền đến, Àng nghèo lập tức đánh trả. Kết quả nguyên bản ở trước mặt hắn huyết tượng lại biến thành chân thực, trước ngực truyền đến cự lực, Àng không bị khống chế bị đánh ngã. Cùng một cái mánh khóe, Sander dùng hai lần, chỉ có điều hơi thay đổi tình thế, Àng còn là mắc lửa. Tiếp xuống, hoàn toàn thành Sander biểu diễn cá nhân. Àng từ đầu đến cuối liền không có sở đến qua Sander, cho dù là và táo cũng không có đụng phải, tất cả đều là huyết ảnh. Quan trọng nhất là, Àng nghèo dần dần nhìn ra, Sander căn bản không có sử dụng cao giai huyễn thuật, đều là các phái cái khác cơ sở ảo thuật, theo bản chất nhất cơ sở huyễn thuật, đến cơ sở âm huyễn, lại đến cơ sở thần huyễn, cơ sở tâm huyễn. Sander đem huyễn thuật ứng dụng xuất thần nhập hóa, không chỉ mượn Àng thị giác mù kém, còn thông qua ngoại giới khí tượng biến hóa, gió thổi cỏ lay, thậm chí dưới chân giẫm đạp lá khô thanh âm, đều là Sander phóng thích huyễn thuật môi giới. Toàn bộ thiên địa vật vật, thế gian tiếng vang, đều thành huyễn thuật trận. Àng nghèo bị đùa bỡn xoay quanh. Qua hồi lâu, Àng triệt để co quắp trên mặt đất không cách nào động đậy, dùng ánh mắt cầu khẩn Sander, ra hiệu đầu hàng. Sander làm công đống cắt cũng đánh thoải mái, vài ngày trước ngột ngạt cũng tiêu, lúc này mới chậm rãi đi tới. Bất quá, ngay tại Sander tới gần một sát na, hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp, Àng trong mắt vẻ cầu khẩn đột nhiên biến thành giảo hoạt. Ngay sau đó, một đạo gió nhẹ quét, che Àng nghèo mắt phải sợi tóc bị bắn lên. Ánh mắt lấp lóe, Lục Văn nhảy nhót. Sơn Đở kinh nghi nhìn trước mắt biến hóa, chỉ thấy áng phía sau tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện một người hình dáng, mặc dù đạo nhân ảnh này mười phần mơ hồ, nhưng Sơn Đở còn là nhận ra, hắn đã từng tại hiểm giới nữ vu trấn thời điểm, nhìn thấy qua đạo thân ảnh này. Đây là áng tại hiểm giới hình chiếu. Tại Sơn Đở nghĩ như vậy thời điểm, cái kia mơ hồ hình dáng đôi mắt cùng áng nghẹo mắt phải phảng phất hợp làm một thể, ánh mắt lấp loé bên trong, khủng bố lực áp bách đột nhiên đánh tới. Cho dù là Sơn Đở, tại loại này áp bách bên trong cũng cảm giác được không cách nào động đậy. Áng nghẹo nhân cơ hội này, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, giơ quả đấm hướng định trụ bất động Sơn Đở tới. Chí ít ta đánh một quyền. Áng thì thầm trong miệng. Bất quá, khi hắn huy quyền chạm đến Sơn Đở thời điểm, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Cơ, nhưng lại là huyễn tượng. Mà lúc này, mắt phải ánh mắt mang đến áp bách đã tiêu tán. Áng phía sau hình dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Áng nghẹo run rẩy quay đầu lại, Sơn Đở ngay tại phía sau hắn, cổ tay chặt đột nhiên bung lên. Bất quá, cổ tay chặt sắp đụng chạm lấy áng cái cổ thời điểm, đột nhiên biến ảo phương hướng, hướng sau lưng đẩy đi. Trước mắt lại là áng nghẹo huyết tượng, áng thân ảnh ở sau lưng của hắn. Nhưng Sơn Đở đang nghĩ chém vào phía sau thân ảnh lúc, đột nhiên phát giác, phía sau cũng là huyết tượng. Tập trung nhìn vào, đã thấy áng xuất hiện mấy chục mét bên ngoài trên ngọn cây. Sơn Đở bay tới thời điểm, hắn chính cầm một cái lá cây khô làm cờ trắng, bày ra vô cùng đáng thương bộ dáng, đối với Sơn Đở cũng vậy. Sơn Đở khẽ miệng giật một cái, tiểu tử ngươi cuối cùng bày ra như vậy một cái cục, chế tạo mấy cái liên động hình huyễn ảnh, chính là vì chạy trốn. Dù sao đạo sư chân thân đều không tại cái này, ta đánh cái gì kình? Áng nghẹo điếu môi. Sơn Đở sững sốt một chút, sau một lúc lâu nét miệng lên một đạo cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, ngay sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Áng thầm than trong lòng, quả là thế, hắn đánh tới một nửa thời điểm, đã cảm thấy không thích hợp. Đã đem thiên địa hóa thành huyễn thuật trận, vì sao vẫn luôn dùng phổ thông huyễn tượng, trực tiếp làm ra huyễn cảnh? Hắn lại càng dễ trúng chiêu a, sau đó hắn liền thầm nghĩ, sẽ không phải ta bị nhốt ở trong huyễn cảnh a. Sự thật chứng minh, thật đúng là như thế. Mà lại, theo Sơn Đở thân ảnh hóa thành điểm sáng, áng còn phát giác được cái này huyễn cảnh đẳng cấp, lại gặp cơ sở huyễn thuật. Sơn Đở từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng qua siêu việt ảo thuật đẳng cấp lực lượng. Áng nghèo đã từng ngây thơ coi là chính mình lực lượng đã toàn phương vị siêu việt học đồ, hiện tại mới phát hiện, thực lực lượng siêu việt cũng không có gì dùng, tầm mắt cách cục không cách nào mở ra, hay là bị đuổi nghịch xoay quanh. Áng ai tháng thời điểm, Sơn Đở chân thân mới từ nơi xa xôi dị dị nhưng đi tới. A Ngẹo đang ai thán bản thân không đủ thời điểm, kỳ thật Sơn Đở cũng tại đối với A Ngẹo biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Hắn không có sử dụng trừ huyễn thuật cùng thể thuật bên ngoài những lực lượng khác, A Ngẹo cũng không có, tại loại này tạo nên đến công bằng chiến đấu giả tựa bên trong, hắn dựa vào tầm mắt cùng chìm đắm huyễn thuật kinh nghiệm nhiều năm, đánh thắng A Ngẹo cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, A Ngẹo cuối cùng không chỉ phát hiện chân tướng, còn theo giả tượng bên trong chạy ra ngoài, đây là Sơn Đở cũng chưa từng ngờ tới. Huống chi, A Ngẹo nhục thân lực lượng biểu hiện cùng cái kia xuất kỳ bất ý mắt phải ánh mắt, đều để Sơn Đở cảm thấy kinh ngạc. Đạo sư, Áng Nghẹo nhìn qua có chút hiểu xỉu, biểu hiện rất tốt. Sơn Đở lại khó được đánh vỡ lệ cũ, đối với Áng Nghẹo tán thưởng. Dừng một chút, Sơn Đở chỉ Áng Nghẹo mắt phải, hình chiếu huyết mạch. Ừm, hai ngày trước. Áng Nghẹo gật gật đầu, đang chuẩn bị giảng thuật vài ngày trước sự tình, nhưng Sơn Đở lại đánh gây hắn. Về sau có cơ hội lại nói. Sơn Đở mặc dù rất hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, nhưng ngày ấy sự tình liên quan đến ma thần, còn là tạm thời đừng nói tương đối tốt. Mà lại, có nhiều thứ một khi nói ra, có lẽ chung quanh không có người nghe thấy, nhưng kiểu gì cũng sẽ dẫn động dòng thế giới ba động, đến lúc đó bị tiền đoán vu sư phát giác ra được cũng không tốt. Lại nói, biết kết luận liền tốt, dù sao hình chiếu huyết mạch trước mắt còn là một cái bọn hắn sư đồ ở giữa bí mật. Luyện kim luyện thành rồi, đã không nói cái kia mấy ngày sự tình, Sơn Đở dứt khoát hỏi lúc trước càng xuyên thấu qua tinh huyết truyền đến tin tức. Thành là thành, bất quá muốn chờ một hai tuần thời gian, tài năng giải trừ tổ bị trên thân nguyên rủa. Ô đẹp cơ lạc nguyên thoại là nói hắn khôi phục lại có thể giải trừ nguyên rủa thực lực, sẽ không vượt qua nửa tháng, nhưng cụ thể bao lâu hắn cũng không có tin chính xác. Sơn Đở gật gật đầu, đột nhiên hắn giống như là mới phản ứng được, kinh nghi mà hỏi, lần trước ngươi nói ngươi là muốn luyện chế truyền hỏa chi thạch, ngươi nói luyện kim sẽ không phải là? Không sai, chính là truyền hỏa chi thạch. Tấu chương xong, chương 1235, một tuần chương 1235, một tuần. Sơn Đở rời đi mang một mặt hoảng hốt. Sở dĩ hoảng hốt không chỉ là bởi vì Áng Nghẹo luyện chế ra đối với vu sư mà nói cấp cao nhất thi pháp môi giới truyền hỏa chi thạch, cũng bởi vì một chuyện khác. Căn cứ Áng Nghẹo nói tới, hắn bây giờ được Bangkok chi chủ Ô Đẹp Cờ Lạt hữu nghị. Điều này có ý vị gì? Ô Đẹp Cờ Lạt tương đương đứng đến Huyễn Ma đảo đồng minh trên chiến tuyến, ở trong vực sâu tương đương có một cái mạnh hữu lực giúp ích. Nếu như phần quan hệ này kinh doanh thỏa đáng lời nói không chừng tương lai Huyễn Ma đảo một mạch có thể tại Bangkok chi chủ uy hiếp phóng xạ trong phạm vi, mở một cái độc thuộc khu vực an toàn. Không nói xây dựng cứ điểm thành, chỉ là một cái tại vực sâu tạm nghỉ chi địa, cũng là rất không tệ. Sơn Đở rất rõ ràng trong này giá trị, này bằng với đột phá mấy cái cỡ lớn vu sư liên minh vực sâu tuyến phong tỏa. Đây đối với bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức, đều là một cái không thể bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, hắn bây giờ lại không biết, Áng Kỳ thực hiện tại đã được đến một cái chân chính vực sâu khu vực an toàn xây dựng cho phép. Nguyên Thản Đại Lục. Sau khi Sơn Đở rời đi, Áng trở về Bangkok. Sơn Đở dự định về trước Không Thiên đảo xử lý một chút dư ba đến tiếp sau, qua mấy ngày lại đến Bangkok tìm hắn. Áng trở lại Bông Tuyết cung điện thời điểm, cũng không nhìn thấy Ô Đẹp Cơ Lạc, nghĩ đến đã đi dưới mặt đất hỏa tinh một chỗ, bắt đầu khôi phục bị hao tổn thực lực. Áng nghẹo liền về luyện kim vị trí phòng học nhỏ, vừa trở về, hắn liền nhìn thấy đứng ở cửa sổ ra bên ngoài nhìn Bogota. Áng suy nghĩ một lát, đi tới Bogota gian phòng. Áng nghèo, ta vừa rồi nhìn thấy bên ngoài. Bogota có chút chần chờ, hắn biết Áng phải vì Odette cờ lạc luyện chế truyền hỏa chi thạch, bất quá nhìn bên ngoài dị tượng đẳng cấp, tựa hồ cũng không thế nào, cho nên hắn âm thầm suy đoán Áng nghèo luyện kim có phải là thất bại, cho nên mới có thể lộ ra muốn nói lại thôi thái độ. Ta nghe nói, luyện kim học thất bại tỷ lệ xa xa lớn hơn tỷ lệ thành công, nếu như thất bại, cũng không cần nhục chí. Ngươi nói ngược lại là không sai, bất quá, ta cũng không có thất bại. Một lần nữa lại luyện chế cũng không quan hệ. A, ngươi vừa rồi nói ngươi không có thất bại. Ý của ngươi là, ngươi luyện chế truyền hỏa chi thạch thành công rồi. Bogota ngây ra một lúc, mới phản ứng được. Áng từ chối cho ý kiến gật đầu. Thế nhưng là, bên ngoài dị tượng. Vì sao nhỏ như vậy? Bogota mặc dù không biết truyền hỏa chi thạch cụ thể hiệu quả, nhưng nghe nói vu sư đều đối với cái truyền thuyết này chi vật cực kỳ tôn sùng, nếu là truyền thuyết chi vật, hẳn là không đến mức có như vậy bình thản dị tượng đi. Áng kỳ thật cũng không biết dị tượng nguyên nhân, nhưng hắn còn là đem chính mình suy đoán nói ra. Chuẩn xác mà nói, không phải luyện chế, chỉ là hợp thành. Đem cái kia mấy vạn viên truyền hỏa chi thạch mạnh mẽ, hợp thành một viên hoàn chỉnh truyền hỏa chi thạch. Cho nên, dị tượng mới có thể như thế bình thản đi. Bogota không hiểu luyện kim, cũng không biết truyền hỏa chi thạch chân chính giá trị, nghe nói Áng nghèo giải thích, có chút ngốc trẻ đáp, thì ra là thế. Tạm thời đem truyền hỏa chi thạch để ở một bên, Áng nghèo đến tìm Bogota, chủ yếu muốn nói là một chuyện khác. Vừa rồi ta đến Bangkok bên ngoài, thấy ta đạo sư đi. Đạo sư của ngươi? Ngươi là chỉ huyễn ma các hạ? Bogota biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, đạo sư mang đến một chút không thiên đạo tin tức. Áng nghèo dò xét Bogota liếc mắt, thân phận của ngươi đã có người sinh nghi. Lúc trước, Bogota tại hư không cự tháp đỉnh tháp hiện thân thời điểm, là cho thấy chính mình là bãi nguyên nhân. Mà trước đó, Áng nghèo đã từng đối với Samantha bọn người tiết lộ qua, có một cái gọi là Bogota nhân loại đã từng xuất hiện tại Dạ Sủ Giản. Cho nên, hiện tại đã có người đem Bogota có thể hay không chính là lúc ấy mang đi nguyên hỏa cùng ố Lucy à người, vẽ lên ngang bằng. Bất quá Bogota thực lực cùng cái kia đỉnh tháp hiện thân dị hình có nhất định chênh lệch. Lại thêm, trong khoảng thời gian này, Bogota một mực đi theo Áng nghèo bên người, thưởng thụ tiên đoán che đậy quan hoàn, mới không có lập tức bị lụp xì phát giác. Nhưng lấy vu sư có thể phá chân tướng năng lực, Bogota khoảng cách bại lộ đã không xa. Bogota cũng ngờ tới sẽ bại lộ, tại chính mình kế hoạch không thành công về sau, hắn kỳ thật đã làm tốt bị mùn truy sát hạ tràng. Hắn chỉ hy vọng có thể kéo đến lâu hơn một chút, chí ít trước khi chết, có thể gặp một lần muội muội hoa tức tức. Nhìn xem Bogota ảm đạm ánh mắt, Áng ở trong lòng cũng một trận thở dài. Đối với Bogota, Áng nghèo đã hận, lại cảm thấy đáng thương. Đồng tình cũng vậy, nhưng lại không thể để cho hắn chết sớm như vậy, dù sao Bogota vừa chết, linh hồn trực tiếp trốn vào Thâm Thúy chi chủ trên tay, ngược lại thời điểm Thâm Thúy chi chủ phát giác được dị thường của mình, kia liền phiền phức. Người cũng không cần lo lắng, coi như bại lộ, bọn hắn tạm thời cũng tìm không thấy ngươi. Áng nghèo đơn giản giải thích một chút đêm máu che chở hiệu quả, có tiên đoán che đậy quan hoàn, chỉ cần Bogota cách hắn không nên quá xa, liền sẽ không bị tiên đoán vu sư chỗ nhìn trộm đến. Bogota đối với Áng nghèo lộ ra vẻ cảm kích, đột nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì, một khi ta bại lộ, kia có phải hay không liên lụy đến dã man hang động. Bogota dù sao đợi tại dã man hang động lâu như vậy, trung quy vẫn là có mấy phần tình cảm, mà lại hắn cũng có chút lo lắng đồ đồ lộ tình huống. Dù sao, đồ đồ lộ là trừ ra chính mình bên ngoài, duy nhất bái nguyên nhân. Yên tâm đi, không nói đến có tiên đoán vu sư có thể tra rõ chân tướng, nếu như mùn các hạ liền điểm này cũng không phân rõ, cũng sẽ không trở thành nam bực đệ nhất nhân. Nghe tới cái này, Bogota rốt cục can tâm. Áng nghèo nói những việc này, chính yếu nhất chính là khuyên bảo Bogota không muốn một mình chạy loạn, tránh tìm đường chết hành vi. Sau khi nói xong, Áng nghèo liền dự định trở về phòng tiến hành minh tưởng. Rời đi thời điểm, Áng nghèo dư quang ngắm đến một đạo đỏ thắm hào quang lóe lên. Lại là lúc trước hắn cho Bogota luyện chế đầu kia xiềng xích, đang từ Bogota sau lưng chui ra ngoài, tựa như là còn sống sinh linh, hướng Áng phương hướng nhẹ nhàng đung đưa. Áng nghèo nhớ tới Bogota từng nói với hắn, đầu này xiềng xích sinh ra linh, mà lại nó tựa hồ ẩn ẩn biết Áng nghèo là người luyện chế, cho nên đối với hắn có chỗ thân cận. Làm một cái luyện kim thuật sĩ, Áng kỳ thật còn thật nhớ nghiên cứu một chút sinh linh vật phẩm, chỉ có điều cái này xiềng xích sinh linh phương thức quá mức huyết tinh, hơn nữa còn có Thâm Thúy chi chủ dấu vết. Đáng tiếc, Áng tại nội tâm cảm khái một câu, đối với xiềng xích nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mới mở cửa lớn ra rời đi. Sau khi trở lại phòng Áng nghèo, liền bắt đầu thông lệ minh tưởng, đồng thời cũng chia ra thời gian dài, đi tiếp tục tạo dựng lúc trước theo cái kia thế giới kỳ dị trung học đến cửa chi mô hình. Đoạn thời gian trước một mực không dành đến tạo dựng, bây giờ thực lực có bước tiến dài, Áng nghèo cũng muốn sớm ngày đem chính mình cái thứ nhất vu thuật vị định ra đến. Trong nháy mắt, thời gian một tuần đi qua. Áng trong phòng trạch một tuần, trừ minh tưởng tu hành bên ngoài, chính là tạo dựng cửa chi mô hình đồng thời dành thời gian nghiên cứu một chút mới được đến lục văn hiệu quả. Bất quá tổng thể mà nói, minh tưởng không có cái gì tiến bộ, bởi vì thực lực của hắn đã tới một nấc thang, mỗi ngày minh tưởng chỉ là đơn thuần vì khôi phục ma lực, đến nỗi nghiên cứu lục văn đâu, muốn triệt để phân tích cần hoa đại lượng thời gian, ngắn ngủi một tuần thời gian cũng không có nghiên cứu ra thứ gì. Tiến bộ lớn nhất ngược lại là cửa chi mô hình tạo dựng. Những ngày này, cửa chi mô hình tiến độ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Dựa theo Áng nghèo dự đoán, nếu như hắn đem mỗi ngày minh tưởng được đến tất cả ma lực, toàn bộ dùng để tạo dựng cửa chi mô hình lời nói, đại khái tiếp qua hơn 20 ngày, liền có thể đem cửa chi mô hình tạo dựng thành công. Bất quá, vì để phòng phát sinh đột phát tình trạng, Áng nghèo vẫn là không dám đem ma nguyên bên trong ma lực toàn bộ hao hết, nếu không sẽ càng nhanh. Một ngày này, A Nghèo Minh tưởng hoàn tất về sau, cũng không có lập tức bắt đầu cửa chi mô hình tạo dựng, mà là mở cửa phòng, hướng bên ngoài đi đến. Hắn ở chỗ này cũng nhanh gần nửa tháng, còn một mực không có cẩn thận quan sát qua phùng cư trú phiến khu vực này. Phùng tại cái này một loạt trong sự kiện, cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt. Đã ố đẹp cờ lật nói, phiến khu vực này từ khi phùng rời đi về sau, liền triệt để phong tồn, A Nghèo liền muốn nhìn xem, nơi này sẽ hay không có phùng lưu lại manh mối. A Nghèo theo chủ sảnh bắt đầu, từng gian phòng ốc tìm kiếm. Mỗi một chốt đều không có rơi xuống, bao quát phòng vẽ tranh, bao quát bộ tạo vị trí phòng ngủ, liền ngay cả bày tại chủ sảnh trên bàn ăn cái kia non nửa bánh mì đen, đều dùng na đan chi nhãn giám định một phen. Bất quá, cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Xem ra phùng rời đi thời điểm, cũng không để lại đầu mối gì ở đây. A Nghèo thở dài một tiếng, xem ra, muốn biết càng nhiều phùng tin tức, chỉ có chờ ổ đẹp cờ lạt sau khi xuất quan đi hỏi thăm hắn. Đã không có thu hoạch gì, A Nghèo liền chuẩn bị xuyên qua bị gió tuyết quét hành lang, trở về phòng tiếp tục tạo dựng cửa chi mô hình. Bất quá hành lang đi đến một nửa, A Nghèo đột nhiên dừng lại một chút, lỗ tai giật giật. Hắn giống như nghe tới trong gió tuyết truyền đến một trận tiếng vang. A Nghèo nghiêng tai lắng nghe, phần phật cùng phong thổi vào trong tai, ầm ầm rung động. Bài trừ những này tạp âm về sau, A Nghèo loang thoáng giống như nghe tới một đạo ác ma ngữ kêu gọi. A Nghèo sửng sốt một chút, mũi chân một điểm, liền bay về phía Bangkok lối ra. Càng đến gần Bangkok lối ra, cái kia đạo tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng. Chủ quán, ngươi ở chỗ nào? Chủ quán. Quen thuộc tiếng kêu truyền vào trong tai, A Nghèo nghe xong, lập tức kịp phản ứng, đoán chừng là Gerzo tìm đến. A Nghèo cũng không nghi ngờ gì, bay thẳng ra Bangkok. Làm A Nghèo theo Bangkok vừa lộ đầu, liền thấy một cái mọc ra mảnh tay dài chân hỏa đoàn tử lao đến. Chủ quán, quá tốt, người rốt cục đi ra. A Nghèo quay đầu xem xét, quả nhiên là Gerzo. A Nghèo đang muốn cùng hắn chào hỏi, lại nghe được Gerzo dùng cấp bách thanh âm nói, chủ quán, nhanh lên, mang ta tiến vào Bangkok tránh một chút. A Nghèo nghi hoặc nhìn Gerzo, chỉ thấy nó hỏa diễm rõ ràng có chút tạm đạm, trong ánh mắt cũng tràn ngập kinh hoàng. Ngươi làm sao rồi? Gerzo liên tục không ngừng mà nói, ta tới tìm ngươi thời điểm, nửa đường bị một cái nữ nhân điên đuổi theo đánh. Nàng hiện tại còn đi theo ta đây. Nhanh, chúng ta tiên tiến Bangkok tránh một chút. Hoàng bét, nàng đến rồi. Gerzo đột nhiên kêu ra tiếng, sau đó thất kinh liền muốn lôi kéo Ảng hướng Bangkok sông. A Nghèo lập tức kích hoạt hỏa diễm ấn ký, chuẩn bị mang Gerzo tiên tiến Bangkok. Bất quá, đúng lúc này, A Nghèo liếc tới Bangkok bên ngoài trên rừng rậm không, hướng bọn hắn cướp đến đạo thân ảnh kia. Khi thấy rõ người tới dung mạo lúc, A Nghèo nháy mắt định trụ. A, Mạt Lìn đại nhân. Tấu chương xong, chương 1236, Mạt Lìn cùng ý rủ chương 1236. Mạt Lìn cùng ý dù ngang ngược đuổi gai Mạt Lìn. Xì dị ản. Dã man hang động một cấp vũ sư, thực vật hệ huyết mạch dung hợp người. Lúc trước A Nghèo đến vực sâu thời điểm, cũng là cùng Mạt Lìn cùng đi. Đồng thời, trên đường đi Mạt Lìn cũng cho A Nghèo rất nhiều trợ giúp. Chỉ có điều về sau, Mạt Lìn tại dã man hang động thời điểm, vụ trộm truy đuổi chúng thai ách nguyền rủa độc lạ, sau đó vẫn bật vô âm tín. A Nghèo không nghĩ tới, lúc trước từ biệt về sau, sẽ vào lúc này nơi đây cùng Mạt Lìn gặp lại. Mạt Lìn chính nổi giận đùng đùng đuổi theo Gerzo, trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm bụi gai trường tiên đều đã cao cao vung vẩy đến bầu trời. Nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tại cái kia tiểu ác ma trước người người lúc, sửng sốt. A Nghèo, ngươi tại sao lại ở đây? Sau một lúc lâu, ở ngoài Bangkok trên cao điểm, A Nghèo lược bớt một chút mấu chốt tin tức, chỉ nói là Tô Bỉ không cẩn thận chúng thai ách nguyền rủa, đến Bangkok tìm ổ đẹp cờ lạt trợ giúp giải chú. Mạt Lìn vẫn chưa tham dự dạ sụ dặn sự tình, cho nên cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, thậm chí còn coi là một kế hoạch còn chưa bắt đầu áp dụng. Cho nên, đối với A Nghèo vì sao đi tới Bangkok quá trình, Mạt Lìn không có đi truy vấn. Chỉ là đối với Ảng có thể cầu động ổ đẹp cờ lật giúp Tô Bỉ giải chú, cảm giác có chút hiếm có. Bất quá, đây đều là dâu riêng sự tình, Mạt Lìn chú ý nhất còn là tránh ở sau lưng Ảng nghèo Gerzaot, cái này tiểu ác ma người biết. Ảng nghèo gật gật đầu, nó gọi Gerzaot là một cái ấu lửa. Ách, hỏa văn ác ma ấu thể, ta biết nó. Mạt Lìn đại nhân, ngươi như thế nào cùng Gerzaot lên xung đột? Gerzaot đã nhìn ra, chủ quán tựa hồ cùng truy đuổi chính mình nữ nhân điên là quen biết cũ, nó trong lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết chủ quán có thể hay không đứng tại chính mình bên này. Nó lại sợ Mạt Lìn lật ngược phải trái, mê hoặc chủ quán, nhịn không được vượt lên trước hồi đáp, ta căn bản không biết cái này đến nữ. Không biết nàng, ta bất quá là đến Bangkok tìm kiếm chủ quán, nửa đường đụng phải nàng, nàng liền bắt đầu đối với ta đuổi đánh tới cùng. Gerzaot một mặt ủy khuất. A Nghèo nhìn xem Gerzaot, cảm thấy không giống như là đang nói láo, liền đem chú ý thả ở trên người Mạt Lìn, muốn nghe một chút trong này hạch tâm xung đột, đến tột cùng là cái gì. Dựa theo hắn đối với Mạt Lìn hiểu rõ, bởi vì ở trong vực sâu rất khó khôi phục ma lực, nàng hẳn là sẽ không đem ma lực lãng phí tại một cái chỉ lo chạy trốn tiểu ác ma trên thân, trong này khẳng định có xung đột gì. Mạt Lìn sắc mặt rất âm trầm, trước đây không lâu, ta bắt một người, giam giữ tại bùi gai linh chỗ sâu. Trước mấy ngày ta ra ngoài một chuyến, kết quả hôm nay trở về lúc, liền phát hiện bị giam giữ người kia không thấy. Tại phụ cận, ta duy nhất nhìn thấy chính là gia hỏa này. Cho nên, ngươi cảm thấy là Gerzo mang đi người độc chiếm. A Nghèo hỏi. Mạt Lìn không chút do dự gật đầu, trừ hắn, chung quanh không có những người khác. Mà lại, ta loáng thoáng còn ở trên người nó, cảm thấy được người kia khí tức, nhất là nó hiện tại đứng im khác biệt, loại khí tức kia bây giờ càng thêm nồng đậm. A Nghèo nhìn về phía Gerzaot, Gerzaot lập tức lắc đầu, ai sẽ đi quản nàng bắt ai, ta trước mấy ngày một mực tạm cư tại một cái ác ma tu đạo viện phân viện, xử lý chính mình sự tình. Thật vất vả sự tình được đến chứng thực, ta liền cùng đại nhân xin phép nghỉ, đến tìm chủ quán, nửa đường cái gì cũng không làm, liền bị nàng cuốn lên. A Nghèo cũng không cảm thấy Gerzo sẽ tại loại này không quan hệ đau khổ sự tình đã nói láo, hắn muốn nghĩ giúp Gerzo giải thích một chút, nhưng vào lúc này, A Nghèo đột nhiên nhớ lại Madeline trước đó đã từng nói một cái địa danh, Bùi Gai Lĩnh. Madeline đại nhân, ngươi nói ngươi tại Bùi Gai Lĩnh giam giữ một người. A Nghèo truy vấn, trong óc của hắn hiện lên một đạo linh quang. Không sai. Madeline gật gật đầu, nàng dung hợp thực vật huyết mạch, chính là một loại bùi gai, cho nên nàng ngoại hiệu mới gọi ngang ngược bùi gai. Nàng xuất hiện tại Bùi Gai Lĩnh, cũng chính bởi vì nơi đó mọc đầy một loại hắc kim cức, có thể tiến hành thể nội bồi dưỡng, mới có thể tạm thời ở lại nơi đó. Vậy ngươi nói giam giữ người kia sẽ không phải là một cái tiểu nữ hài a? A Nghèo đột nhiên hỏi. Madeline sửng sốt một chút, ngươi làm sao lại biết? A Nghèo thở ra một hơi, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, từng đạo huyễn thuật tiết điểm liền ở trước mắt tạo ra, rất nhanh một người mặc áo bào màu trắng chân trần nữ hài huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây không phải ngày đó cái kia sao? Gọi ra một nghi hoặc chỉ vào huyễn tượng bên trong nữ hài, chính là trước mấy ngày bọn hắn tại Mị Át gặp được cái kia đại biến con giết nhân loại. A Nghèo ánh mắt nhìn chăm chú Madeline, theo Madeline con ngươi phản hồi bên trong, A Nghèo có thể được ra. Cô gái này nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là cái kia bị Madeline người giam giữ. Quả nhiên, Madeline gật gật đầu, chính là nàng. Dừng một chút, Madeline vẻ mặt nghi hoặc, ngươi làm sao lại biết nàng, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn thấy qua nàng? Không ít thấy qua, ta còn cùng nàng đánh một trận. A Nghèo đem nửa tháng trước, tại Mùi Di Át, cũng chính là lệnh cổ di chỉ phát sinh sự tình, nói cho Madeline. Chuẩn xác mà nói, là trực tiếp chế tạo một cái huyết tượng, đem tình huống lúc đó, theo ban sơ gặp được đám kia học đồ, đến cuối cùng A Nghèo đi tìm đám kia học đồ hỏi thăm vị dù thân phận huyết tượng, tất cả đều chế tác đi ra. Ngay từ đầu, Madeline nhìn thấy huyễn tượng bên trong tiểu nữ hải, lập tức nói, chính là nàng. A, thả đi nàng chính là đám kia học đồ. Chậm rãi, Madeline nhìn thấy huyễn tượng bên trong Ang cùng Trạch Phạ Giạt đối chiến, bởi vì đây là Ang chế tạo huyễn tượng, Madeline thừa nhận làm Ang khả năng tiến hành loại nào đó ra công xử lý, nhưng bất kể như thế nào, tổng thể kết luận là không thay đổi. Ang nghèo đánh bại Trạch Phạ Giạt. Kết quả này, để Madeline hết sức kinh ngạc. Bất quá, để Madeline kinh ngạc không chỉ là Ang nghèo, làm huyễn tượng bên trong cái kia gọi là ý dụ nữ hải, đột nhiên biến ảo hình thái, biến thành hiển nhiên hình người con giết thời điểm. Madeline sững sờ sau một hồi, trong ánh mắt hiện lên một loại trước nay chưa từng có ngoan lệ chi quang, muôn lời con rết dương sống lưng. Quả nhiên là nàng, ta liền nói là nàng. Madeline trong miệng đột nhiên thấp giọng nói thầm, lúc trước ta đích xác không có đoán sai, cô bé này khẳng định cùng Đồng Lạ có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng không nghĩ tới, cô bé này chính là Đồng Lạ. Đồng Lạ? Nghe Madeline trong miệng nói nhỏ, A Nghèo nháy mắt nghĩ đến cái tên này chủ nhân. Một cái liền cá nẹ đều sợ chi không kịp nữ nhân. Một cái nóng lòng thân thể thí nghiệm, rất thích tùy ý phối hợp người khác khí quan khủng bố vô sư. Ngoại hiệu gọi là chiếc cảnh của ma. Cấp 2 chân chi vụ sư. A Nghèo nghe nói qua một cái tin đồn, Đồng Lạ là một cái ghen tị nữ nhân, đố kỵ bất luận cái gì so với mình dung mạo xinh đẹp người. Rất nhiều xinh đẹp nữ vu, cũng bởi vậy bị tấy ghép chiếc cành một đống lớn các loại kỳ quái khí quan, thậm chí trực tiếp ở trên mặt khâu lại chỗ sinh xấu thẳng khí cũng có, nguyên nhân chính là này mới có thể bị dội lên chiếc cành cuồng ma danh hiệu. Bất quá, cái này còn không trọng yếu, Đồng Lạ không chỉ có ghen tị, đồng thời còn mười phần lanh khốc. Theo A Nghèo được đến một chút nghe đồn, nghe nói mà Lǐn tại chưa gia nhập dã man hang động trước, hắn bị chí sĩ gì án gia tộc, chính là bị Đồng Lạ diệt tuyệt. Loại này diệt tộc cứu hận, đây cũng là vì sao mà Madeline biết rõ mình cùng Đồng Lạ có lớn lao thực lực trên lệnh, cũng không để ý hết thảy cùng nàng đối đầu nguyên nhân. Ang còn nhớ rõ, lúc trước Đồng Lạ chúng thai ách nguyền rủa về sau, mang một cái mới từ trong ngủ mê tỉnh lại khủng bố ác ma chạy đi, về sau liền không có tin tức. Đồng Lạ, nàng là Đồng Lạ. Ang có chút khó có thể tin, thực tế là tiểu nữ hài này ví dụ trên thân mức năng lượng quá thấp, cùng Đồng Lạ thực lực cách biệt quá xa. Madeline nhìn xem hiện tượng, hận hận gật gật đầu, trước kia ta còn không dám xác nhận, bởi vì nàng chưa từng có ở trước mặt ta bại lộ qua này tấm tôn đinh. Nhưng nhìn thấy cái này muôn đời con giết xương sống lưng, ta liền có thể khẳng định, cái này cái gọi là ý dụ, khẳng định chính là Đồng Lạ. Có lẽ nàng chỉ là đổi cái thân thể làm việc. Theo Madeline kể rõ, A Nghèo cũng dần dần hiểu rõ trong đó một chút cố sự. Lúc trước Madeline vụng trộm đi theo Đồng Lạ rời đi canh gác pháo đài, trên đường đi nhiều lần muốn mượn thai ách nguyền rủa diệt trừ Đồng Lạ, bất quá Đồng Lạ cũng không phải đèn đã cạn dầu, thế mà trên đường đi chống đỡ đi qua. Bất quá, hai ách nguyền rủa thực tế quá mức khủng bố, mà lại cái kia bị Đồng Lạ đánh thức mẹn gì mọn cũng không thể khinh thường, đến cuối cùng Đồng Lạ chạy đến tịch mịch biển chết, thừa dịp mẹn gì mòn không chú ý, nhảy vào biển chết bên trong. Từ đó về sau, Madeline liền rốt cuộc bắt giữ không đến Đồng Lạ tin tức. Tịch mịch biển chết lại quá mức khủng bố, mà lại trong đó tràn ngập hai ách nguyên rủa, Madeline cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Chỉ có thể tại biển chết ven bờ phụ cận băn khoăn, kỳ vọng có thể tìm tới Đồng Lạ, đồng thời giải quyết hết nàng. Nhưng cuối cùng, nàng đều không có tìm được Đồng Lạ, ngược lại tìm tới cái này tên là ý dụ tiểu nữ hải. Madeline cảm giác được cái này ý dụ trên thân, tựa hồ có Đồng Lạ khí tức, liền cho rằng cái này ý dụ cùng Đồng Lạ khả năng có chút quan hệ. Liền bắt nàng. Một mực cột ý dù đi tới Bùi Gai Lĩnh, bởi vì hắc kinh cức đối với Madeline hữu dụng, liền lưu tại Bùi Gai Lĩnh. Nửa tháng trước, Madeline định dùng hắc kinh cức chế tác thực vật mới huyết mạch, bất quá thiếu khuyết một mực vật liệu, liền quyết định ra ngoài đi thu thập. Nàng đem ý dù buộc chặt tại Bùi Gai Lĩnh trung ương liền rời đi, nhưng mà Madeline không nghĩ tới, sau khi nàng rời đi không bao lâu, một đám học đồ liền đi tới Bùi Gai Lĩnh, thậm chí còn cứu đi ý dù. Ang cao mày nói nhỏ, ý dù chính là Đồng Lạ. Madeline 10 phần chắc chắn, không sai, ý dù chính là Đồng Lạ. Theo Ang nghèo nơi này được đến ý dù tin tức về sau, Madeline cũng không tiếp tục quản A Nghèo vì sao xuất hiện tại Bangkok, nàng cả trái tim nghĩ tất cả đều bay đến lãnh cổ di chỉ, nơi này là Đồng Lạ cuối cùng ẩn hiện địa phương. Mạc Lìn quay đầu liếc nhìn A Nghèo, ta muốn đi tìm Đồng Lạ, nếu như ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, có thể đến Bùi Gai Linh chờ ta. Dứt lời, Mạc Lìn liền chuẩn bị rời đi. Mạc Lìn mở ra bước về sau, đột nhiên lại dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Gờ Dạo, chuyện lúc trước, xem như lỗi của ta. Đã ngươi cùng A Nghèo nhận biết, như vậy về sau nếu có cái gì cần hỗ trợ, cũng có thể đến Bùi Gai Linh tìm ta. Mạc Lìn lưu lại câu này sau khi nói xin lỗi, không đợi Gờ Dạo phản ứng, lập tức đằng không hướng lệnh cổ di chỉ phương hướng bay đi. Đấu chương xong, chương 1237, thiếu niên bộ dáng chương 1237, thiếu niên bộ dáng đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. A Nghèo vốn còn nghĩ hỏi một chút, Mạc Lìn tiếp xuống có cái gì an bài, dự định lúc nào về Nam Vực. Kết quả Mạc Lìn chỉ là vung ra một câu, nàng phải tốn thời gian mấy năm nghiên cứu Bùi Gai Linh hắc kinh cức, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa không có nói nhiều một câu, cũng không có đối với Ảng ở đây xuất hiện cảm thấy nghi hoặc, càng thêm không có đi truy vấn Ảng cùng Gờ Dị Dột ở giữa là tại sao biết. Chứ cứ nàng tâm tư sự tình rất nhiều, chính mình sự tình cũng còn không có xử lý sạch sẽ, liền đừng đi hiếu kỳ chuyện của người khác. Chủ quán, cái này nữ nhân điên đến cùng là ai vậy a? Thằng đến Mạc Lìn hoàn toàn biến mất về sau, Gờ Dị Dột mới từ sau lưng của hắn chui ra ngoài, run run rẩy rẩy mà hỏi. Một cái rất có cá tính nữ vu. A Nghèo nói khẽ. Cá tính? Gờ Dị Dột có chút khó có thể lý giải được. Dù sao là một trận hiểu lầm, hiện tại cởi ra cũng coi như. Đi thôi, ta mang ngươi tiến vào Bangkok. Ảng xoay người hướng Bangkok đi đến. Gờ Dị Dột mặc dù trong lòng còn có chút tức giận, nhưng chủ quán đều nói như thế, nó cũng chỉ có thể nén quyết tâm bên trong bất bình. Mang Gờ Dị Dột xuyên qua gió tuyết, đi vào Bangkok chỗ sâu. Ô Đẹp Cơ Lạc vẫn như cũ còn không có xuất quan, nhưng Ảng Nghèo cũng đại khái thăm dò tâm tư của nó. Đối với xông vào Bangkok kẻ ngoại lai, chỉ cần không khiêu khích chính mình, Ô Đẹp Cơ Lạc cho tới bây giờ nhìn như không thấy. Tựa như là bổ bộ tạ, hắn hoàn toàn xem như không khí tồn tại. Chính là bởi vì hắn loại tính cách này, Ảng Nghèo mới dám đem Gờ Dị Dột mang vào. Bất quá, dù sao cũng là Ô Đẹp Cơ Lạc địa giới. Áng còn là căn dặn Gờ Dị Dột, nhất định không được chạy loạn. Mang Gờ Dị Dột một đường đi tới ở tạm khu vực. Đối với tòa này Đông Tuyết cung điện, Gờ Dị Dột rõ ràng cảm giác khó chịu, dù sao băng hỏa khó mà tương dung. Theo chân thân biến thành nhân thân về sau, mới hơi khá hơn một chút. Người đã thu xếp tốt ở Lucia rồi. Vào nhà về sau, Áng thuận miệng hỏi một chút, vốn chỉ là nghĩ ra được là hay không đáp án, nhưng Gờ Dị Dột lại đem cái này gần nửa tháng phát sinh sự tình, to to nhỏ nhỏ toàn dốc rơi đi ra. Ở Lucia bây giờ đã được đến một thân thể, là tại một tòa ác ma tu đạo viện phân viện bên trong phát hiện. Bộ thân thể này tựa hồ đã ngủ say rất nhiều năm, bị một cái dương ma nhân thủ hộ lấy. Ô Lucy ạ giết dương ma nhân, sau đó chiếm cứ cô thân thể kia. Bất quá, cô thân thể kia tựa hồ có chút dị dạng địa phương, Ô Lucy ạ mỗi ngày phải tốn thời gian dài tiến hành linh nục dung hợp, cho nên phần lớn thời gian là đang ngủ say, mỗi ngày thức tỉnh chỉ một chốc lát. Bởi vì ác ma tu đạo viện phụ cận cũng không có cái khác uy hiếp, Ô Lucy ạ thấy Gozo đợi đến buồn bực ngắn ngẩm, liền nói cho nó biết không cần một mực trông coi chính mình, có thể tự mình ra ngoài tản bộ. Ô Lucy ạ trước mắt cũng đích xác khôi phục mấy phần thực lực, đồng thời đã ném qua âm thầm con đường, liên hệ một chút đã từng bộ hạ. Ta nghĩ đến Ô Lucy ạ đại nhân hẳn là sẽ không tái xuất cái gì ngoài ý muốn, liền đến tìm chủ quán. Gờ Dị Dột sau khi nói xong, nhìn về phía Ảng ánh mắt đột nhiên trở nên rất nóng rực. Ảng Nghèo vốn đang suy tư Gờ Dị Dột trong miệng dương ma nhân ác ma tu đạo viện phân viện nghe vào làm sao có chút quen thuộc, chẳng lẽ là lúc trước đuổi theo sở nệ phải chạy cái kia dương ma nhân. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Gờ Dị Dột cái kia sáng rực ánh mắt. Ảng Nghèo lập tức rõ ràng Gờ Dị Dột là dự định đi thẳng vào vấn đề. Ảng Nghèo vốn đang dự định hỏi một chút ác ma tu đạo viện sự tình, nhưng nghĩ về sau lại quyết định được rồi. Dù sao hắn là hạ quyết tâm không muốn cùng Ô Lucy ạ dính líu quan hệ. Chủ quán, ngươi lần trước đã đáp ứng ta trải nghiệm hành trình. Gờ Dị Dột trong mắt quang huy bốn phía. Ảng theo trong vòng tay đem hải dương vận luật lấy ra ngoài. Gờ Dị Dột thấy thế trong ánh mắt càng là che kín ánh sáng. Ảng Nghèo thấy thế nhẹ nhàng thán một tiếng, kỳ thật Ô Lucy ạ trước đó cùng ngươi nói cũng không có sai. Trải nghiệm hành trình chỉ đối với thủy hệ sinh mệnh có giúp ích hiệu quả, nếu như ngươi dùng lời nói, rất có thể phản thụ hắn hại. Ngươi xác định muốn dùng? Gờ Dị Dột chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Ta rõ ràng, nhưng là ta vẫn là dự định thử một lần. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Ảng kỳ thật cũng rõ ràng, Gờ Dị Dột mặc dù gấu một chút, nhưng kỳ thật nó làm việc có chính mình một bộ logic. Mà lại, Gờ Dị Dột mặc dù nhìn qua là cái tiểu chính thái, nhưng liền tuổi tác đến nói, còn là so Ảng tốt đẹp mấy lần, có lẽ bởi vì ấu hỏa ác ma hình thái, để nó tâm trí còn không có chân chính thành thục, nhưng thời gian đã giao cho nó độc lập năng lực suy tính, cũng phân biệt năng lực. Đã Gờ Dị Dột nhất định phải dùng, Ảng Nghèo cũng không có ý định ngăn cản. Dù sao, lại thế nào thụ hắn hại, nhiều lắm cũng chỉ là thụ thương. Mà lại, Ảng Nghèo lúc trước cũng đáp ứng Gờ Dị Dột sẽ để cho nó tham dự trải nghiệm hành trình, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chuẩn bị xong chưa? Ảng Nghèo nhìn về phía Gờ Dị Dột, thấy nó một mặt kiên quyết, liền mở ra Hải Dương vận luật, một đạo yếu ớt lam quang hiện lên, Gờ Dị Dột liền chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Ảng ở một bên lặng lặng nhìn. Gờ Dị Dột cùng cái khác tất cả trải nghiệm người, biểu hiện đều không giống. Nó ngay từ đầu trên mặt biểu lộ là rất bình tĩnh, bất quá rất nhanh, nó cả người thân thể bắt đầu phát run, đồng thời biểu lộ cũng dần dần đang bặm mẻo. Trên người nó gân cốt không ngừng co quắp. Sắc mặt của nó cũng chậm chậm trở nên tái nhợt. Nhìn qua, tựa hồ đang chịu được loại nào đó lớn lao đau đớn. Thời gian từng giờ trôi qua, Gờ Dị Dột đã tại huyễn tượng bên trong đợi gần 3 phút. Cùng lúc đó, Gờ Dị Dột biến hóa càng thêm rõ ràng, trên người của nó bắt đầu chảy ra hỏa diễm. Chỉ chốc lát, Gờ Dị Dột đã triệt để biến thành một cái hỏa nhân. duy trì lấy hỏa nhân tư thái, ước chừng 2 phút đồng hồ. A Nghèo đã bắt đầu nghĩ ngợi, muốn hay không cưỡng ép đánh thức Gorzao, bất quá không đợi hắn áp dụng, trong ngọn lửa Gorzao khuôn mặt tựa hồ phát sinh một chút cải biến. A Nghèo sửng sốt một chút, luôn cảm giác Gorzao thấp bé thân thể, trong thoáng chốc, tựa hồ kéo dài một chút. A Nghèo tưởng rằng ảo giác, hắn rủi rủi mắt, cẩn thận đi nhìn. Lửa cháy hừng hực bên trong, người ở bên trong ảnh rõ ràng cất cao một mảng lớn, mà lại tấm kia tinh xảo đáng yêu nhóc trai mặt, lúc này cũng phát sinh thủy biến. Biến thành một tấm mới lộ tài năng, mang một cỗ nhuệ khí thiếu niên bộ dáng. Anh tuấn bước người, kiên quyết mười phần. Nhất là cặp kia đánh bay lông mày, lúc này chính thiêu đốt lên vỏ quýt liệt diễm, nhìn qua tràn ngập cảm giác các bách. Thật đúng là lớn lên rồi. Áng kinh nghi nhìn xem trong lửa thiếu niên kia, đây chính là Gorzao sau khi lớn lên bộ dáng. Chẳng lẽ Hải Dương vận luật còn có thể đảo ngược thuốc hỏa hệ sinh mệnh? Áng nghẹo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn là người luyện chế, làm sao không biết còn có công năng như vậy? Lại qua một phút đồng hồ, hỏa diễm dần dần tiêu tán, để Áng nghẹo ngoài ý muốn chính là trong lửa thiếu niên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại, làm hỏa diễm triệt để tiêu tán thời điểm. Gorzao lần nữa khôi phục thành nhóc trai bộ dáng. Sau đó, Gorzao mở mắt ra. A Nghèo lúc đầu muốn hỏi thăm một chút Gorzao tình huống, kết quả, Gorzao mở mắt ra về sau, đã thấy nó con ngươi vô thần, thân thể lắc lư một chút, liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. A Nghèo lập tức tiến lên đối với Gorzao tiến hành kiểm tra, phát hiện Gorzao toàn thân khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cao thấp đều nóng bỏng vô cùng. Hắn chính lo lắng Gorzao có phải là tạng phủ xảy ra vấn đề lúc, lại nghe được một trận rất nhỏ tiếng ngáy, theo Gorzao mũi trong lỗ truyền đến. A Nghèo, nguyên lai là ngủ sao? Gorzao giấc ngủ này liên ngủ cái bất tỉnh ngày đêm tối, chờ nó lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Gorzao chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị móc sạch, tứ chi hế ẩm sưng, toàn thân suy yếu vô cùng. Mới vừa có động tác, liền không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc, là đau. Đây chính là ngươi cưỡng ép tham dự trải nghiệm hành trình hậu quả. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền vào Gorzao trong tai. Nó ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện chủ quán đang ngồi ở cách đó không xa, trong tay vướt vướt một cái màu đỏ rực viên châu. Chủ quán. Gorzao thanh âm có chút khàn giọng lên tiếng chào hỏi. Áng tiện tay cầm trong tay viên châu ném cho Gorzao, chỉ có cái này, chấp nhận dùng đi. Gorzao đưa tay xem xét, là truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ, bên trong có một chút hỏa diễm năng lượng. Đối với vu sư mà nói, không thể lấy ra trực tiếp sử dụng, bởi vì những ngọn lửa này năng lượng tràn ngập vực sâu giữ dằn cùng hỗn loạn khí tức, nhưng đối với Gorzao mà nói, lại có thể trực tiếp dùng để bổ túc thiếu thốn năng lượng. Cảm ơn. Gorzao đem truyền hỏa chi thạch mảnh vỡ bóp nát về sau, bên trong hỏa diễm năng lượng hấp thu tiến vào thể nội, lúc này mới hơi cảm giác dễ chịu chút. Thế nào, lần này trải nghiệm hành trình nhưng có thu hoạch? Áng thấy Gorzao khôi phục một chút sức lực, lúc này mới hỏi. Gorzao trầm tư một lát, trùng điệp gật gật đầu. Lúc trước tại Nguyên Thản Đại Lục thời điểm, Gorzao hấp thu một bộ phận ma thần chân linh lực lượng, lúc ấy liền ẩn ẩn cảm thấy thể nội lực lượng nào đó quan khiếu bị khiêu động. Gorzao lập tức đánh giá ra, cái này ẩn tàng tại thể nội lực lượng có lẽ chính là nó một mực truy tìm thành thục mấu chốt. Tiếp xuống Gorzao nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem lực lượng kia thả ra, nhưng rõ ràng nó có thể cảm thấy được nó, lại không cách nào cải động. Tại Ác Ma Tu Đạo Viện đoạn thời gian kia, nó chăm chú suy nghĩ hồi lâu đều không có đáp án, cuối cùng quyết định đến tìm chủ quán thử một chút trải nghiệm hành trình. Tại Dạ Sủ Giản được chứng kiến trải nghiệm hành trình thần kỳ về sau, Gorzao bản thân liền đối với trải nghiệm hành trình ôm chặt nồng đậm hứng thú. Coi như thật như Ổ Lũ Sĩ A đại nhân nói tới như vậy, sử dụng trải nghiệm hành trình đối với chính mình khả năng không có chỗ tốt gì, nhưng Gorzao còn là quyết định thử một lần, nhìn xem dùng trái ngược thủy nguyên tố có thể hay không nghịch hướng chạm đến thể nội cái kia ẩn tàng lực lượng. A Nghèo nghe Gorzao kể rõ, không khỏi hồi tưởng lại trước đó ở trong lửa thiếu niên kia. Xem ra ngươi thành công. Gorzao có chút ngượng ngùng gật đầu, chỉ là hơi cảm giác một chút cái kia ẩn tàng lực lượng, mặc dù còn không có chân chính kêu động, nhưng ta cảm thấy khoảng cách ngày đó hẳn là sẽ không quá xa. Vậy liền hảo hảo nỗ lực a. Áng cười vô vô Gorzao bả bay, kết quả cái bố này liền đem Gorzao đập ở trên mặt đất. Đau đau, Gorzao hít vào một hơi, liên tục kêu đau. Mặc dù Gorzao được đến mình muốn đáp án, nhưng trả ra đại giới lại là cái này một thân nội thương. Tấu chương xong, chương 1238, Bangkok chuyện cũ chương 1238, Bangkok chuyện cũ căn cứ Gorzao tự thuật, nó thiếu niên kia bộ dáng, được xưng là bán thành tụ hình thái. Là hỏa văn ác ma sơ cấp trạng thái. Một khi hấu hỏa ác ma thành tụ, biến thân làm hỏa văn ác ma, đến lúc đó duy trì chân thân năng lượng chi tiêu, không phải vừa mới thành thục hỏa văn ác ma có thể chống đỡ. Thế là, tuyệt đại đa số hỏa văn ác ma sẽ mở ra bán thành thục trạng thái, dạng này có thể tiêu hao càng ít năng lượng. Đợi đến tương lai thực lực tăng lên, năng lượng dự trữ đủ rồi, loại này sơ cấp trạng thái mới có thể tại hỏa văn ác ma bên trong chậm rãi biến mất. Nghe vào ngược lại là giống máy móc luyện kim bên trong tiêu hao thấp khái niệm. Một khi mở ra tiêu hao thấp hình thức, tự thân tổn thất năng lượng sẽ đạt tới càng ít. À nghe hơi xúc động, ác ma mặc dù không có phát triển ra đặc thù tri thức kết cấu, nhưng là từ bọn chúng sinh tồn triết học bên trong, có rất nhiều khái niệm kỳ thật đều bổ sung thiếu thốn một vòng. Liên thí dụ như loại này điển hình dấu tài hình thức. Thời gian kế tiếp, Gorzao liền lưu tại Bangkok dưỡng thương. Bất quá, Gorzao cũng không có đợi quá lâu, hai thiên hậu thương thế khôi phục cái đại khái, liền chuẩn bị trở về Ác Ma Tu Đạo Viện. Tại Gorzao rời đi thời điểm, lưu cho Áng Nghèo một vật, màu tím cùng màu trắng hai đóa nguyên hỏa. Áng Nghèo nhìn xem tại Gorzao lòng bàn tay trôi nổi hai đóa nguyên hỏa, nghi ngờ nói, Ô Lucy ạ đến giả sụ dạn mục tiêu, không phải liền là nguyên hỏa sao? Làm sao? Không có ý định muốn rồi. Gorzao lắc đầu. Ô Lucy A đại nhân chỉ là cần nguyên hỏa tới mở quyến lửa di vật, bây giờ quyến lửa di vật đã mở ra, đại nhân cũng nhận được muốn đồ vật, liền để ta đem cái này hai đóa nguyên hỏa mang cho chủ quán.
Mang cho ta.
Gật đầu, đúng vậy, ô Lucia đại nhân còn để ta cho chủ quán mang một câu. Trong kịch bản nhân vật mặc dù có chỗ nói lừa, nhưng sân khấu lại đều có khác biệt. Ngươi vượt qua chính mình sân khấu, đóng vai ta người cứu rỗi, đây là ngươi nên được. Gật đầu chữ chặt đàng hoàng bắt trước ô Lucia cường điệu, sau đó có chút lưu luyến không rời đem tím trắng nguyên hỏa đưa cho A nghèo. A sửng sốt một chút, rõ ràng ô Lucia là tại đáp lại lúc trước hắn nói cái kia sân khấu cùng nhân vật lời nói, bây giờ xem ra ô Lucia là thật không quan tâm cỗ thân thể kia, buông xuống đối diện quá khứ chấp niệm. Không có đôi quá khứ ràng buộc, A nghèo đột nhiên cảm thấy ố lù xì ạ tương lai, có lẽ sẽ so hắn trong tưởng tượng, đi còn muốn càng xa. A nghèo thấp giọng cười cười, từ trong tay gợt dâu tiếp nhận nguyên hỏa, mặc dù cái này hai đoá nguyên hỏa bị tiêu hao một phần nhỏ, không có chính mình cái kia đoá nguyên hỏa đến tràn đầy, nhưng ai lại sẽ ngại nguyên hỏa thiếu đâu. Tiếp nhận nguyên hỏa về sau, gợt dâu một mực ở bên chờ đợi, tốt nửa thiên hậu, phát hiện A nghèo lời gì cũng không nói, hơi nghi hoặc một chút mà nói, chủ quán, ngươi không cần ta giúp ngươi nhắn cho ố lù xì ạ đại nhân sao?
Không có.
A nghèo dừng một chút, nói tiếp, bất quá ta ngược lại là có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Gợn dâu nghi hoặc nhìn về phía A nghèo. Ta qua mấy ngày hẳn là liền sẽ rời đi, đoán chừng trong thời gian ngắn không có đại sự sẽ không lại đặt chân vực sâu. Hy vọng lần tiếp theo, chúng ta lại gặp lại thời điểm, ngươi đã trở thành hỏa văn ác ma, đồng thời, chúng ta sẽ không là địch nhân.
Không phải địch nhân.
Gợn dâu chém đinh chặt sắt nói. A nghèo cũng không làm loại này chắc chắn lý do thoái thác, nói tiếp, nếu như ngươi có chuyện gì muốn liên lạc ta, có thể đi cho bồ đèo nhắn lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu như ta lần sau đến vực sâu, hẳn là thay bồ đèo thực hiện lời hứa thời điểm.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào nguyên thản đại lục.
Gợn dâu gật gật đầu, mặc dù theo dị ạt tiến vào nguyên thản đại lục có chút khó, nhưng có thể theo hư không đi vào nhà.
Ta tìm không thấy đường, nhưng ổ lù si ạ đại nhân biết ta.
À nghèo nghe xong cười cười, cũng không nói thêm lời, đem gợn dâu đưa ra bằng cốc.
Không có cái gì ly biệt, cũng không có quá nhiều tiếng nói, gợn dâu ngắn ngủi theo nhân sinh của à nghèo bên trong rời đi.
Đợi đến đưa tiễn gợn dâu, à nghèo rơi vào trầm tư.
Ngược lại là không có quan hệ gì với gợn dâu, mà là nhớ tới trước đó truy đuổi gợn dâu mà đến mặt lìn.
Mạc Lìn trước lúc rời đi đã từng nói một sự kiện,
ý dù chính là đúng lạ, ý dù một mực che giấu thân phận, khẳng định có nguyên nhân gì,
nhưng nàng bại lộ thân phận của mình, tất nhiên có bại lộ giá trị.
Ý dù bại lộ thân phận thời cơ là A nghèo.
Mạc Lìn rất hoài nghi, đúng là nói không chừng chú ý tới hắn.
Không đúng, không phải nói không chừng, mà là khẳng định chú ý tới A nghèo.
Cái này chú ý cũng không phải là mập mờ ý tứ.
Mạc Lìn phi thường trịnh trọng nhắc nhở A nghèo, đúng là một cái cực kỳ nguy hiểm cả lạ bị người, đối với giải phẫu chính mình coi trọng mắt thân thể, có vượt qua thường nhân hứng thú. Nàng để mắt tới ngươi, khẳng định là coi trọng ngươi nào đó một bộ phận, có lẽ là đầu lâu của ngươi, thân thể của ngươi lại hoặc là tứ chi, nhất định phải đối với nàng bảo trì cảnh giác, còn có bảo vệ tốt chính mình.
Nhiều khi hiểu rõ nhất ngươi người, rất có thể là cựu nhân của ngươi.
Mạc Lìn lúc trước tại tịch mịch biển chết biên giới, có thể theo một chút dấu vết để lại, liền đánh giá ra ý dù cùng đồng lạ có chỗ liên quan. Bây giờ lại theo một chút chi tiết, đánh giá ra ý dù chính là đồng lạ.
Có thể thấy được, Mạc Lìn đối với đồng lạ hiểu rõ, tuyệt đối so với thường nhân càng sâu.
Lúc trước tại lãnh cổ di chỉ thời điểm, A nghèo vẫn nghĩ không thông vì sao ý dù đột nhiên động thủ với hắn, bây giờ Mạc Lìn cho ra lời giải thích này, để hắn không thể không đi coi trọng.
Nói không chừng, đồng lạ thật sự chính là để mắt tới chính mình.
Tăng thực lực lên, lửa xém lông mày A hơi ở trong lòng cảm thán một tiếng, quay đầu trở lại Bangkok. Tại A nghèo đem truyền hỏa chi thạch giao cho ô đẹp cờ lạt ngày thứ 11, dưới đất hỏa tinh đường hầm bế quan ô lũ xì A, rốt cục xuất hiện tại Đông Tuyết Cung Điện. Ô đẹp cờ lạt sau khi xuất quan chuyện thứ nhất, liền đem A nghèo gọi đi qua. A nghèo đi tới Đông Tuyết Cung Điện lúc, phát hiện ô đẹp cờ lạt duy trì lấy hình người, mặc dù chỉnh thể hình dạng không có biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được trên người hắn cái kia cố nhàn nhạt xương hàn chi khí giảm bớt rất nhiều.
Bất quá xương hàn chi khí giảm bớt cũng không đại biểu ô đẹp cờ lạt biểu lộ sẽ trở nên ấm áp.
Cho dù là đối mặt với chính hắn thừa nhận hữu nghị đối tượng A nghèo, ô đẹp cờ lạt vẫn như cũng là lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng.
Thực lực của ta đã khôi phục một chút, có thể thay chim của ngươi giải trừ người liền rủa.
Hắn kéo ra khoe miệng, không nhìn câu kia nghe vào giống như có điểm gì là lạ, chim của ngươi liên tục không ngừng đem tổ bị đem ra.
Ô đẹp cờ lạt liếc nhìn tổ bị quanh người vờn quanh lục văn, trong lòng tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu.
Chậm rãi vươn tay, đem tổ bị trống rỗng mang lên giữa không trung.
Cái này bên ngoài lục văn, ngươi có thể bỏ.
A nghe thuận ô đẹp cờ lạt lời nói, đem bên ngoài lục văn thu hồi trong đôi mắt. Một màn này lần nữa để ô đẹp cờ lạt đấy mắt hiện lên suy tư, bất quá hắn vẫn không có mở miệng hỏi thăm.
Ngay sau đó, A nghèo cũng không biết ô đẹp cờ lạt làm cái gì, tổ bị trung quanh liền bị một tầng nhàn nhạt ánh lửa vây lại. Những này ánh lửa đã nâng nó không rơi xuống, đồng thời cũng tại dần dần thiêu đốt lên trong cơ thể nó hai ách nguyên rủa.
Không cần động tới nó, hai ngày về sau, nó nguyên rủa liền sẽ tiêu trừ.
Nói xong lời nói này về sau, ô đẹp cờ lạt liền xoay người, tựa hồ chuẩn bị theo trong cung điện rời đi. A nghèo đội vàng gọi lại hắn, ô đẹp cờ lạt đại nhân, ta có thể hỏi một vài vấn đề sao?
Ô đẹp cờ lạt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía A nghèo.
Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn lần này động tác liền đại biểu hắn ý tứ.
Ta muốn biết một chút liên quan tới phùng sự tình.
Ô đẹp cờ lạt lẳng lặng nhìn A nghèo vài giây đồng hồ, dị sắc đồng bên trong hình như có ám quang lấp lóe, cuối cùng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể.
Ô đẹp cờ lạt ngẩng đầu, chậm chạp đi đến cung điện ngay phía trước bích họa xuống, lấy này tấm bích họa vì bắt đầu trò chuyện lên mấy trăm năm trước vị kia nhân loại bạn cũ.
Ô đẹp cờ lạt thanh tuyến mặc dù băng lãnh,
nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều có thể bị cảm thấy được cảm xúc. Cung điện bên ngoài gió tuyết gào thét, trong cung điện đèn cung đình chứng minh. Nương theo lấy cái kia kéo dài lại tuyên cổ thanh âm, một đoạn chưa từng bị người biết rõ quá khứ lịch sử, chậm rãi bị sốc lên một góc. Thằng đến ố đẹp cơ lạc kết thúc kể rõ, đồng thời theo đông tuyết cung điện rời đi, Á Nghèo cũng còn vẫn như cũ xa và ở trong cố sự. Cũng không phải cái này cố sự đến cỡ nào khúc chiết, chỉ là trong đó có rất nhiều tin tức, đáng giá Á Nghèo đi tinh tế cân nhắc. Căn cứ ố đẹp cơ lạc nói tới, phùng là chính mình tìm tới cửa. Lúc ấy, Tina Jones đã gặp kỳ biến, ố đẹp cơ lạc vô kế khả thi, ở trong Bangkok vô vọng canh gác hắc ám tương lai. Ở thời điểm này, phùng đến. Một cái mênh mang lão đầu, cười tủm tỉm tại ố đẹp cơ lạc động thủ trước đó đối với hắn nói, ta là một cái họa sĩ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi vẽ một bức họa. Ô đẹp cơ lật lúc ấy ma xui quỷ khiến đình chỉ đạo thủ, hắn cự tuyệt đề nghị của Phùng, ngược lại là nhìn Phùng tác phẩm hội họa, hy vọng Phùng có thể dạy hắn vẽ một chút. Sau đó đoạn thời gian đó, Phùng liền lưu tại Bangkok bên trong. Về sau sự tình, kỳ thật đều là phi thường phổ thông vụn vặt việc nhỏ, Phùng nghiêm túc giáo sư ô đẹp cơ lật vẽ một chút, ô đẹp cơ lật lại một mực họa không xuất từ mình trong suy nghĩ muôn bức họa kia. Sau đó Phùng nói một cái đề nghị, hắn có một cái phương pháp để ô đẹp cơ lật vẽ ra trong suy nghĩ họa, mà điều kiện trao đổi thì là hy vọng ô đẹp cơ lật tương lai không nên chủ động đối với nhân loại đạo thủ. Cuối cùng, vẽ thành. Phùng cũng cười tủm tỉm rời đi. Đây chỉ là ô đẹp cờ lạc cùng Phùng ở trung đại khái nội dung, nhưng dù sao Phùng ở trong này đợi nhiều năm, trong này có rất nhiều chi tiết. Thí dụ như, Đông Tuyết cung điện chính là Phùng dưới sự chỉ đạo chủ kiến. Lại thí dụ như, Phùng cùng ô đẹp cờ lạc nói rất nhiều chuyện. Những chi tiết này mới là Áng khóa chú ý Áng chú ý tới, tại Phùng cùng ô đẹp cờ lạc nói sự tình bên trong, có đại thiên bức đều là đang nói chuyện nhân loại vu sư sự tình, thí dụ như Phùng nói nhân loại vu sư tam đại cơ cấu, còn nói một ít nhân loại vu sư hệ thống cấu thành, ngầm thừa nhận quy tắc vân vân. Ô đẹp cơ lật lúc trước sở dĩ sẽ đem truyền hỏa chi thạch nhiệm vụ giao cho A Nghèo, cũng là bởi vì A Nghèo nói một câu, chính mình là luyện kim thuật sĩ. Mà Phùng đã từng đã nói với hắn luyện kim thuật sĩ sự tình. Chứ cho chuyện nhân loại vụ sư sự tình, Phùng nói đều là một chút không có ý nghĩa gì việc nhỏ. Trong đó đề cập chính mình sự tình, ít nhất. Đấu chương xong, chương 1239, giải trừ nguyên rủa chương 1239, giải trừ nguyên rủa ô đẹp cơ lật tính tình lãnh đạm, bình thường vốn là không thèm để ý những người khác, từ khi Tina Jones xảy ra chuyện về sau, càng là đối với chuyện ngoại giới rất ít chú ý, tự nhiên cũng sẽ không hiếu kỳ Phùng lai lịch. Tất cả Phùng tin tức đều là chính hắn nói. Trong đó, Phùng sách nhiều nhất là chính mình là một cái họa sĩ, ở trong vực sâu đi cũng là vì họa phong cảnh bất động. Trừ cái đó ra, Phùng còn đề cập tới chính mình có một cái nửa máu ác ma bằng hữu, thu hoạch được chuyển lửa ác ma toàn bộ chuyển thừa, mà người bạn này chính là tại dạ sụ dạn mở thú săn quán dạng. Phùng lúc ấy nói đến đây một chuyện thời điểm, còn từng cười tủm tỉm nâng lên, ngươi một mực lưu ở bên người Tina Jones, nàng phát ra băng xương chi lực, sẽ từ từ ăn mòn bản thân ngươi hoàn nguyên. Cái này đối ngươi là một loại thương tổn cực lớn. Ngươi tương lai nếu như muốn giải quyết trên thân thể những tệ nạn này, không ngại đi tìm một chút ta người bạn kia. Bất quá, ô đẹp cơ là không nguyện ý rời đi Bangkok, thế là liền đối với truyền gia ngoài ra, nếu như ai có thể mang truyền hỏa chi thạch cho hắn, sẽ được đến hắn hữu nghị. Nhưng truyền hỏa chi thạch loại này cực kỳ thưa thất chất bảo, tác dụng phi thường lớn, những người khác như thế nào lại không duyên cớ giao ra. Thế là, mấy trăm năm thời gian trôi qua, thẳng đến A Nghèo đến đây. A Nghèo nghe đến đó thời điểm, kỳ thật đại khái đã rõ ràng, phùng cho ô đẹp cơ lật nói những lời này, khẳng định là tại bày ra một cái cục. Mà vào của người, đoán chừng chính là mình. Như thế cùng hắn về sau theo dạ quán chủ chỗ ấy được đến tin tức, có một cái nên chứng. Bởi vì Phùng cũng cho dạ quán chủ bố trí một cái hạn chế, Phùng đã từng đối với dạ quán chủ nói, hắn lưu cho dạ bức họa kia, trong tranh dạ, không đến cái nào đó điểm thời gian trước, không thể để cho nó triệt để hóa thành biển lửa. Mà cái điểm thời gian này, chính là lúc có nhân loại lấy danh nghĩa của hắn tìm đến lúc. Nếu như trong tranh chi dạ không cách nào hóa thành biển lửa, dạ quán chủ liền không thể bước ra một bước kia, cho nên dạ quán chủ cũng một mực đang chờ đợi cái kia Phùng trong miệng người. Áng tại lúc này ứng ước mà đến, thay dạ cởi ra cái này trói buộc. Hiển nhiên, Phùng Vũ đưa cục này, liền cùng ổ đẹp cỡ là sự tình liên hệ lại với nhau. Quả nhiên, chính mình là Phùng thiết lập ván cục bên trong người kia. Cái kia vào của người, vô luận là ai cũng có thể, còn là nói, tất nhiên là ta. Áng cảm thấy có thể là cái sau, nhưng nếu như hắn tất nhiên vào cuộc, vậy cái này sự kiện liền để Áng cảm giác được một loại khủng hoảng. Luôn cảm thấy có một đôi vô hình vận mệnh chi thủ, tại điều khiển chính mình dòng thế giới. Áng nghèo nhìn qua một chút liên quan tới tiên đoán ghi chép, liền tiên đoán vu sư đều nói qua, vận mệnh là có chập trùng, không phải tuyệt đối. Nhưng Phùng tại mấy trăm năm trước liền bày ra cục này, để Áng có một loại mệnh trung chú định ảo giác. Mà lại, Áng nghèo đến bây giờ cũng không biết, Phùng để chính mình vào cuộc, muốn làm chính là chuyện gì. Còn có, chính mình còn tại trong cục sao? Còn là nói, mình đã ra cục này. Còn có một vấn đề, Phùng có thể bố trí cái này một cái cục, nói rõ hắn khẳng định có được loại nào đó đoán được hiệu quả. Như vậy, Phùng thật là họa sĩ sao? Chứ trở lên sự tình bên ngoài, ô đẹp cơ lạc còn nói cho Áng nghèo một tin tức, Phùng tựa hồ đề cập tới, hắn đến từ Đồ Linh Ma Phương. Nhưng cái này Đồ Linh Ma Phương đến tột cùng là cái gì? Cùng nó ở nơi nào, ô đẹp cờ lạt lại là không có hỏi thăm. Có lẽ, thật muốn biết Phùng lai lịch, chỉ có tìm tới cái này Đồ Linh Ma Phương mới có thể biết được. Liên quan tới Phùng sự tình, Áng có thể sửa sang lại cũng chỉ có những này, cơ bản không có cái gì dùng, nhưng không thể nghi ngờ chính mình có thể là Phùng một tay chế tác trên sân khấu một cái nhân vật, có trọng yếu hay không biết, kết quả là cái gì không biết, ẩn hiện bị loại cũng không biết. Nhưng nếu như chính mình còn ở trong cục lời nói, có lẽ có một chỗ sẽ có tin tức chứng minh. Chiêu tình giới. Triều Tịch giới tại Kim Tức Vương thất trong tàng bảo khố, nơi đó có một tòa so với hang chuột còn muốn tiểu nhân thông đạo, cuối thông đạo chính là cái kia Triều Tịch giới cửa vào. Mà lưu lại những tin tức này, chính là Phùng. Triều Tịch giới trước mắt cũng chỉ có Áng Nghèo biết, mà nơi đó cũng cùng Phùng có quan hệ, nói không chừng đi Triều Tịch giới nhìn xem, bên trong có lẽ sẽ có Phùng lưu lại manh mối. Bất quá, muốn đi vào Triều Tịch giới, đầu tiên phải học được biến hình thuật. Áng không cảm thấy chính mình có thể trong thời gian ngắn học được biến hình thuật, chỉ có thể nhìn một chút, nhuyễn thái trùng mẫu trùng có thể hay không ấp trứng ra biến hình nhuyễn thái trùng. Hai ngày trôi qua, đoạn này trong lúc đó, Tô Đẹp Cợt Lật cũng chưa từng xuất hiện, Áng thì lưu tại Đông Tuyết cung điện, một mực chờ đợi ở bên người của Toby. Toby lơ lửng tại cung điện trung ương, trên thân ánh lửa so với hai ngày trước đã yếu gần như sắp không nhìn thấy. Mà theo ánh lửa ức chế, Toby khí tức trên thân càng ngày càng sạch sẽ. Mặc dù Áng không cách nào cảm thấy được cái gọi là thai ách là cái dạng gì, nhưng hắn cùng Toby ở chung nhiều năm, đã ẩn ẩn có một loại vui buồn có nhau cảm giác. Trước đó hắn ở trên người Toby, có thể ẩn ẩn phát giác được một loại vận đủ u ám, nhưng bây giờ, loại này u ám cảm giác đã biến mất, trong mắt rất nhiều. Làm Toby trên thân cuối cùng ánh lửa dập tắt lúc, nó chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, Áng Nghèo lập tức đi lên trước, tiếp được nó. Cũng là tại lúc này, hai ngày chưa từng hiện thân Ổ Đẹp Cờ Lạc đột nhiên đi tới Bông Tuyết cung điện, hắn đi lên trước, lặng lặng nhìn chăm chú Toby. Cuối cùng, tại Áng trong ánh mắt mong đợi, hướng hắn nhẹ gật đầu. Trên người nó nguyền rủa đã khu trục sạch sẽ. Ổ Đẹp Cờ Lạc thản nhiên nói, Áng trong mắt lập tức bắn ra vui mừng, hơn một tháng này đến, làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Cảm ơn Ổ Đẹp Cờ Lạc đại nhân. Áng trong vui sướng, cũng không có quên cảm tạ Ổ Đẹp Cờ Lạc hỗ trợ. Áng tinh tế vuốt ve Toby, giúp nó thuận có chút nghịch loạn lông vũ. Bất quá hồi lâu sau, Áng Nghèo biểu lộ đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện một sự kiện, Toby nguyên rủa mặc dù khu trụ, nhưng nó tựa hồ còn không có thức tỉnh. Áng Nghèo mang nghi hoặc nhìn về phía Ổ Đẹp Cờ Lạc. Ổ Đẹp Cờ Lạc cho ra đáp án ngắn gọn hữu lực, không biết. Dù sao nguyên rủa đã tiêu trừ, có lẽ có một chút di chứng về sau chứ, lại hoặc là chỉ là đang ngủ. Áng Nghèo mang Toby trở lại trong phòng, đem Toby bày ra trên bàn, nhìn xem lực bình tĩnh chập trùng Toby, Áng trong mắt mang nghi hoặc. Mặc dù Ổ Đẹp Cờ Lạc chính miệng thừa nhận nguyên rủa đã tiêu tán, nhưng là vì sao nó còn không có thức tỉnh? Thật như Ổ Đẹp Cờ Lạc nói tới, Toby chỉ là đang ngủ. Áng Nghèo dự định thử một lần. Hắn chuẩn bị tiến vào Toby trong mộng, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Lần trước vào Toby mộng, lúc ấy Toby mơ tới chính mình tại một tòa hải đảo trang viên, tại tòa kia cô treo hải ngoại trong trang viên, phát sinh một loạt kỳ quái sự tình. Trong mộng Toby tràn ngập ghen ghét cùng làm cản, đối đãi trong trang viên người, bao quát mạ nạ nữ bộ trưởng, Olivia, Leon, John thậm chí bạn tốt của mình Nguyệt Linh Lan Tinh Linh, đều biểu hiện ra tại trong hiện thực hoàn toàn khác biệt thái độ. Đánh chửi, ác ngôn, vu cáo. Duy nhất không có phóng thích cảm xúc đối tượng, chỉ có trong mộng Áng Nghèo. Lúc ấy, Áng Nghèo cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể suy đoán Toby có phải là ở trong hiện thực có một chút tâm tình bất mãn, lại bị ưu ảnh trong huyệt động cự xà cảm xúc được trường, phóng đại nội tâm âm u mặt, lúc này mới dẫn đến trong mộng xuất hiện những cảnh tượng này. Về sau, biết được Toby trúng thai ách nguyền rủa, Áng Nghèo giờ mới hiểu được, những này trong mộng tâm tình tiêu cực, có thể là nguyền rủa mang rời khỏi. Bây giờ, hai ách nguyền rủa biến mất, Toby mộng có thể hay không biến tốt đâu. Áng Nghèo mang ý nghĩ này đối với Toby phóng thích nhập mộng. Vượt qua thật dài một cầu, Áng tìm tới Toby trong mộng cửa vào, hắn chậm rãi chính mình đầu nhập vào Toby trong mộng. Bất quá, ngay tại Áng tiến vào Áng trong mộng trong chớp mắt ấy, liền phát hiện có đại lượng tin tức giống như là dòng lũ phóng tới suy nghĩ của hắn bên trong. Trong chốc lát, Áng Nghèo liền cảm giác đầu não bất tỉnh trướng. Áng Nghèo lập tức rõ ràng, chính mình nhập mộng bị phát hiện rồi. Phớt luật đã từng liên tục căn dặn, nhập mộng tối kỵ bị nằm mơ người phát hiện, bởi vì có nằm mơ người căn bản không biết mình ở trong mộng làm cái gì. Dù cho ngươi là hắn người thân nhất, một không chú ý đều có khả năng dẫn đến ngươi vĩnh viễn vây ở giấc mộng của hắn bên trong. Cho nên, ở trong mộng tận lực không muốn cùng nằm mơ người giao lưu, trừ phi ngươi học được khống mộng cướp đoạt nằm mơ người trong mộng quyền hạn. Áng tự nhiên không có học được đỉnh cấp khống mộng thuật, coi như học xong khống mộng, tại đối mặt cái này giống như thủy triều tin tức dòng lũ xung kích, cũng rất khó khống chế chẳng diện. Nhưng hắn bây giờ tương đối may mắn là, hắn vừa lúc tiến vào trong mộng một nửa, phía sau trong mộng cửa vào còn không có bị nằm mơ người đóng lại. Bây giờ tình trạng nguy cấp, Áng chịu đựng trong đại não không ngừng chui vào tin tức, xông về một cầu. Lần nữa tới đến trong hiện thực. Thật vất vả, mộng tiếp xúc góc nếp gấp não về bản thể, tại tư duy quy vị thời điểm, trong đại não tin tức càng ngày càng nặng nề, Áng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, một giây sau trực tiếp té xịu trên đất. Áng Nghèo làm một cái phi thường không thoải mái mộng. Ở trong mộng, hắn cảm giác có vô số người ở bên thai xì xào bàn tán, những âm thanh này tất cả đều tràn ngập ác ý tâm tình tiêu cực ở trong lòng Áng Nghèo phun trào, hắn nhịn không được nóng nảy gầm rú đi ra, có lẽ là hắn thanh âm quá lớn, quấy nhiễu trong bóng tối sinh vật khủng bố. Chỉ thấy, thâm trầm trong bóng tối, một cái băng lãnh đồng tử dọc mở ra. Tại cái này băng lãnh đồng tử dọc xuống, Áng cảm thấy trong nội tâm cuồng bạo càng sâu, thậm chí đạt tới cuồng loạn trạng thái. Ngay tại Áng cảm thấy mình muốn rơi vào khôn cùng trong bóng tối lúc, một đạo ấm áp khí tức lây nhiễm đến hắn, đem hắn chậm rãi dẫn dắt ra hắc ám. Áng Nghèo đống nhiên mở mắt ra, lớn tiếng thở hổn hển. Một hồi lâu, Áng Nghèo mới chậm rãi lấy lại tinh thần, giờ mới hiểu được, trước đó chính mình là đang nằm mơ. Trong ánh mắt của hắn mang nghĩ mà sợ, kia là một cái để hắn cảm thấy mình sắp điên dại mộng, khủng bố dị thường. Nếu như không phải cuối cùng cái kia đột nhiên truyền đến ấm áp khí tức, đoán chừng hắn rất khó theo trong bóng tối kia rẽ rùa đi ra. Ấm áp khí tức. Áng Nghèo ngây ra một lúc, hắn ở trong mộng có thể cảm nhận được ấm áp khí tức, nhưng giống như hiện tại cũng có thể cảm giác được cô khí tức kia. Hắn nghi hoặc đem tay vươn vào bên trong túi, từ trong ngực móc ra một giọt đỏ thắm huyết châu. Lúc này, viên này huyết châu chính lóe lên phát ra ánh sáng, ấm áp khí tức tùy theo truyền đến. Tấu chương xong, chương 1240, hoán chi kiếp chương 1240, hoán chi kiếp hạ nghèo. Tại hạ nghèo sững sờ thời điểm, một đạo trầm thấp khàn khàn giọng nam xuyên thấu qua trong tay tỏa sáng huyết châu, truyền vào trong thai của hắn. A Ngư chần chờ một lát, nói khẽ, đạo sư, viên này tại hắn trong ngực cho ấm áp lực lượng huyết châu, chính là sơn đờ lưu cho hắn tinh huyết. Mà sơn đờ thanh âm có thể mượn huyết châu truyền đến, cái này liền mang ý nghĩa, lúc này sơn đờ ngay tại cách hắn rất gần địa phương, thí dụ như Bangkok bên ngoài. Đơn giản cho chuyện vài câu, A Ngư liền đứng người lên, chuẩn bị đi Bangkok bên ngoài cùng sơn đờ hội hợp. Ba dê bắt bên trên thời gian biểu hiện, hắn mê man nửa đêm, tình huống chung quanh cùng hắn trước khi ngủ mê cũng không biến hóa. Toby lúc này cũng nằm lên bàn mê man, cũng giống như hôm qua. Bất quá, nhìn xem Toby, A Nghèo liền nghĩ đến tối hôm qua mộng. Không hề nghi ngờ, chính là theo Toby trong mộng mang ra tin tức dòng lũ, dẫn đến hắn làm một cái khủng bố mộng. Trên người ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sander lúc này đang đứng ở ngoài Bangkok một cái cây trên cành cây. Hắn trở lại không thiên đảo, đem giả sụ giản đến tiếp sau một ít chuyện xử lý hoàn tất về sau, liền lập tức lên đường trở về Bangkok. Ngay tại vừa rồi, hắn xuyên thấu qua tinh huyết liên hệ A Nghèo. Bất quá, để Sander cảm thấy có chút kỳ quái chính là, A Nghèo truyền tới thanh âm, giống như có điểm gì là lạ. Luôn cảm thấy, tựa như là trọng âm. Chứ áng thanh âm của mình bên ngoài còn có một đạo loáng thoáng cổ quái tiếng vang, âm u u trượt, xô xô xoa xoa, phát ra tê tê hầu âm, tựa như là gián minh, là ảo giác sao? Còn là nói, a nghèo bên kia xảy ra vấn đề gì? Tại sở ấn đỡ cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Bangkok bên trong đi tới một thân ảnh, a từ trong Bangkok đi ra lúc, trái phải nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy sở ấn đỡ, hắn đang nghị xuyên thấu qua tinh huyết một lần nữa liên hệ lúc, phía sau đột nhiên chuyển đến một trận tiếng gió phân vân, hắn mạnh mẽ quay đầu, đã thấy sở ấn đỡ đang từ nơi xa bay tới, cùng hắn đồng thời mà đến. Là một đạo che kín năng lượng trường phong. Lại tới. A Nghèo dừng một chút, lập tức làm ra phản ứng. Bất quá, lúc này trường phong cách hắn đã rất gần, muốn thoát đi rất khó. A Nghèo dứt khoát lấy hai tay làm vẫn, muốn dựa vào mạnh hữu lực đục thân tạm thời ngăn cản một chút. Ba một thanh âm vang lên. Đây là thịt cùng thịt tiếng va chạm. A Nghèo sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được Sunder trên lòng bàn tay truyền đến lực đạo, hắn nhịn không được mở mắt ra xuyên thấu qua hai tay khe hở nhìn về phía Sunder, đạo sư, ngươi làm sao lại tới khảo nghiệm ta? Khảo nghiệm? Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Sơn Đở thản nhiên nói một câu, ta là đang giúp ngươi khu chủ cú ám. A Ngư trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc, đang nghĩ hỏi thăm là có ý gì lúc, một đạo ôn hòa năng lượng đột nhiên từ trong lòng bàn tay của Sơn Đở chuyển vào trong cơ thể hắn. Sạch sẽ, ấm áp, quang minh, tựa như là trước đây không lâu, ở trong mộng cái kia vô biên hắc ám bên trong vì hắn chỉ dẫn phương hướng ấm áp đạo tiêu. Làm cỗ lực lượng này càn quét toàn thân hắn thời điểm, A Ngư đột nhiên nghe tới bên tai chuyển đến một đạo tê tê âm thanh, ngay từ đầu tê tê âm thanh còn rất lớn, nhưng chậm rãi liền nhỏ rất nhiều, cho đến tại không. Làm tê tê âm thanh biến mất về sau, A Ngư không hiểu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tựa như là mấy ngày liền mưa to về sau, đột nhiên gặp được trạm lam tinh không. Đạo sư, ta đây là... Làm sao rồi? Mặc dù A Ngư cảm giác hiện tại thư sướng cực, nhưng hắn không có xem nhẹ trước đó cái kia kỳ quái hí lên, cùng Sơn Đờ trong miệng nói tới khu chủ cú ám. Ở trong mắt Sơn Đờ, bao khỏa kia A Ngư ám khí tức, biến thành một đầu cổ quái hình rắn, bị tịnh hóa lực lượng triệt để khu chủ. Nghe tôi A Ngư tra hỏi lúc, Sơn Đờ lúc này mới thu tay lại, thản nhiên nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao rồi? Vì sao mấy ngày không thấy, trên người ngươi vậy mà nhiễm như thế nồng đậm mặt trái năng lượng? Mặt trái năng lượng. Theo Sơn Đờ giải thích, A Nghèo giờ mới hiểu được tất cả những thứ này tiền căn hậu quả. Trước đó xuyên thấu qua huyết châu đối thoại lúc trọng âm không nói đến, vừa rồi A Nghèo theo Bangkok đi ra trước mắt, A Nghèo chính mình không có cảm giác nào, nhưng ở trong mắt Sơn Đờ, A Nghèo toàn thân bao vây lấy một tầng đồng hậu dày đặc tới cực điểm u ám khí tức. Loại này u ám khí tức không ngừng hướng bốn phía tản ra tâm tình tiêu cực, tựa như là một loại oán linh, đối ngoại tản ra oán hận, khủng bố cùng phẫn nộ chờ các loại mặt trái năng lượng. A Nghèo thì phảng phất bị loại này oán linh nuốt vào bụng, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chính là này. Sơn Đờ mới không có bất luận cái gì cáo chi, nhìn như đối với A Nghèo công kích, trên thực tế là tại tích lũy tịnh hóa chi lực, khu trục trên người hắn những này u ám. A Nghèo sau khi nghe xong, một trận hoảng hốt, toàn thân đều tản ra mặt trái năng lượng. Chẳng lẽ nói, trong ngực những cái kia ác ngữ than nhẹ, tất cả đều đi theo ra ngoài. Mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Làm sao nhiễm nhiều như vậy mặt trái năng lượng? Lại nồng đậm một chút, cơ hồ có thể hóa thành oán ma. Sơn Đờ nhíu mày hỏi, cũng may mắn A Nghèo nhiễm thời gian tựa hồ không dài, còn chưa có bắt đầu ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, nếu không A Nghèo mình nếu là không có phát giác, cuối cùng những này u ám thật rất có thể dung nhập thân thể của hắn, xuất hiện các loại di chứng. A Nghèo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ta nơi nào đều không có đi, ngay tại Bangkok bên trong. Vậy những này mặt trái năng lượng là từ đâu đến? A Nghèo chần chờ một chút, đem tổ bị theo áo ngực bên trong lấy ra, không có ngoài ý muốn, hẳn là theo tổ bị trong ngực mang ra. Tổ bị trong ngực mang ra. Sơn Đờ nghi hoặc nhìn ngủ mê không tỉnh tổ bị, ở trên người tổ bị, hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị dạng, đây là ý gì? A Nghèo đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, một năm một mười nói ra. Nghe xong A Nghèo lý do thoái thác, Sơn Đờ trầm tư một lát, nguyên rủa giải trừ cũng hôn mê bất tỉnh, nhập mộng về sau lập tức liền bị phát hiện, vô số tin tức dòng lũ chui vào suy nghĩ của ngươi bên trong. Cái này nghe bảo, đích xác có chút không đúng. Nhập mộng thuật ta gần nhất cũng tại nghiên cứu, theo ý ta qua văn hiến trong tư liệu, cũng không có ngươi dạng này ví dụ. Ngươi mộng tiếp xúc sừng mới tiến vào đối phương trong mộng một nửa, liền bị phát hiện, cái này không có ghi chép liên quan. Trừ phi đối phương là chính thức ngộng hệ vu sư, nếu không rất khó lập tức phát giác được trong ngộng dị biến, huống chi ngươi còn không có triệt để tiến vào đối phương ngộng. Ang tựa hồ nghĩ đến cái gì, nếu như ta không có bị phát hiện lời nói, cái kia truyền vào ta trong tư duy tin tức dòng lũ sẽ không phải là nước đầy thì tràn. Sander gật gật đầu, rất có thể, ngươi kỳ thật cũng không có bị phát hiện, chỉ có điều tổ bị trong ngộng bị những này mặt trái năng lượng hoàn toàn chồng chất ở, ngươi mộng tiếp xúc sừng, vừa lúc thành những này mặt trái năng lượng vỡ đê miệng. Theo như lời ngươi nói, ngươi chỉ là đi vào nháy mắt, liền trốn thoát. Nhưng coi như thế, trên người ngươi u ám chồng chất cũng mười phần dọa người. Đây có nghĩa là, Sander nhìn về phía Toby, ánh mắt lấp lóe, Toby trong ngộng tích lũy u ám đã nồng đậm tới cực điểm. Có lẽ, đây chính là Toby ngủ say bất tỉnh nguyên nhân. A nghèo, Toby tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Sander không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Giống như chỉ có một khả năng. A trong ánh mắt hiện lên lo âu, nhẹ nhàng nói ra cái kia suy đoán, ngũ vị chi kiếp. Sander gật gật đầu, không sai, lần trước ngươi nhập mộng thời điểm, nó chỉ là có nhập kiếp dấu hiệu. Xem ra, bây giờ nó đã chính thức ứng kiếp. Nếu như không phải ngũ vị chi kiếp, Toby trong mộng không có khả năng có như thế khủng bố tâm tình tiêu cực. Toby đã kinh lịch cực giận nó còn thừa lại tứ kiếp, theo thứ tự là yêu, tăng, hoán, buồn. Theo lần trước nó trong mộng biểu hiện ra ngoài đấu kỵ cùng lòng ham chiếm hữu, tăng thêm ngươi vừa rồi nhiễm đến đoán nghiệm u ám, như vậy rất có thể, Toby bây giờ đối mặt chính là đoán chi kiếp. Sander dừng một chút, may mắn ngươi vận khí không tệ, không có triệt để tiến vào nó mộng. Nếu không, đối mặt kinh khủng như vậy đoán nghiệm, hậu quả đáng lo. A nghèo cũng một trận hoảng sợ, nhưng tim đập nhanh qua đi, lại là đối với Toby lo âu. Cái gọi là một kiếp vừa chết, Toby ngũ vị chi kiếp, mỗi một lần đều có thể so với tự kiếp, muốn an ổn vượt qua, không chỉ cần có cơ duyên, còn muốn khảo nghiệm Toby ý chí. Mà lại, khoảng cách giận chi kiếp kỳ thật đi qua không lâu, dựa theo gợi dạ lúc trước lời nói, hẳn là không có khả năng nhanh như vậy lần nữa nhập kiếp. Nhưng là, thế sự khó liệu, Toby chúng thai ách mình rửa, không may sự tình tự nhiên sẽ không bỏ qua Toby, mà loại này vận rủi hiển nhiên cũng bao hàm ngũ vị chi kiếp. Đồng thời, Toby chúng nguyên rủa không nói, nó còn chúng ú ảnh trong huyệt động con kia cự xà cảm xúc của trường, hai hai tương ra, mới đưa đến bây giờ cục diện. À nghèo không biết, như thế đã sớm đối mặt toán chi kiếp Toby có thể hay không chịu được. Trọng yếu nhất chính là, Toby ứng kiếp, còn chỉ có thể chính mình đi đối mặt, người khác căn bản giúp không được gì. Không đúng, à nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã dựa vào mộng tiếp xúc sừng có thể tiết lộ những cái kia trồng chất tâm tình tiêu cực, vậy có thể hay không nhờ vào đó giảm bớt Toby đối mặt tâm tình tiêu cực, lấy giảm xuống ứng kiếp độ khó. Ngươi là dự định trở thành ú ám công nhân bút bát? Sơn đờ như mày. À nghèo gật đầu. Tâm tình tiêu cực đầu nguồn, nếu như có thể dừng, như lời ngươi nói biện pháp có lẽ có thể giảm bớt kiếp nạn. Nhưng nếu như cái này đầu nguồn, sẽ kéo dài phóng thích tâm tình tiêu cực đâu? Sơn đờ dừng một chút, mà lại, những này tâm tình tiêu cực đối với ngươi mà nói, là không có ý nghĩa. Nhưng đối với Tố Bị mà nói, chỉ cần có thể vượt qua hoán chi kiếp, đây đều là nó cường đại nguồn suối. Trọng yếu nhất chính là, ngươi xác định ngươi mỗi lần đều may mắn như vậy, có thể theo nó trong ngộng trốn tới. À nghèo trầm mặc. Nếu quả thật muốn giảm bớt kiếp nạn, chỉ có trở về hỏi thăm một chút cơ dạ, nhìn nàng một cái có hay không biện pháp đi. Sơn Đờ dùng câu nói này làm kết thúc ngữ. A nghèo gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Tạm thời đem Tô Bỉ chủ đề dứt bỏ, Sơn Đờ đối với A nghèo nói, mặc dù Tô Bỉ còn không có tỉnh, nhưng là nó nguyền rủa đã giải trừ, như vậy chúng ta liền chuẩn bị rời đi đi. Sớm trở lại Nam Vực, nếu không dễ dàng sinh biến. A nghèo nghĩ nghĩ, hắn không biết nguyên thản đại lục bên ngoài ý chí phong tỏa có hay không cởi ra, coi như không có cởi ra, nói không chừng một ít đại năng còn là có những phương pháp khác khóa chặt bọn hắn. Cho nên, nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Huống chi, Sương Nguyệt Liên Minh bên kia, thân phận của bộ tạ cũng sắp bại lộ. Đến lúc đó, Sương Nguyệt tất nhiên sẽ dốc toàn lực tìm kiếm bộ tạ, A nghèo mình cũng không cách nào cam đoan có thể tùy thời đợi ở bên người bộ tạ, một khi bộ tạ rời xa đêm máu che chở phạm vi, liền rất có thể bị Sương Nguyệt tiên đoán vu sư phát giác được. Nghĩ đến đây, A nghèo gật đầu nói, "Tốt, về Nam Ngự." Tấu chương xong, chương 1241, áo tốt phồn văn bí triệt chương 1241, áo tốt phồn văn bí triệt trở về Nam Ngự trước đó, A nghèo trước một mình về một chuyến Bangkok. Hắn chủ yếu là vì mang đi bộ tạ, bất quá khi đi ngang qua Đông Tuyết cung điện thời điểm, hắn nhìn thấy trong điện đường, ổ đẹp cỡ lật thân ảnh. Vốn cho rằng ổ đẹp cỡ lật sẽ dưới đất hỏa tinh trong hầm mộ tu hành, lần này rời đi đoán chừng chỉ có thể không từ mà biệt, không nghĩ tới ổ đẹp cỡ lật lúc này thế mà xuất hiện tại trong cung điện. Không có nhìn thấy tự nhiên coi như, nhưng nhìn thấy, áng không có khả năng không nhìn. Hắn đi đến trong điện đường, kính cẩn lên tiếng chào hỏi, sau đó nói với ổ đẹp cỡ lật chính mình sắp rời đi sự tình. Ổ đẹp cỡ lật từ chối cho ý kiến gật đầu, trên người ngươi hỏa diễm ấn ký, chính là hữu nghị bằng chứng, ta liền không thu hồi. Áng cúi đầu xuống, tay vô ngực chỉnh trọng nói, nguyện hữu nghị trường tồn. Ổ đẹp cỡ lật sửng sốt một chút, khoe miệng có chút câu lên một cái đường cong. Tại áng coi là con mắt sinh ra ảo giác thời điểm, ổ đẹp cỡ lật lần nữa khôi phục thành mặt không biểu tình. Ngươi tựa hồ đối với phùng cảm thấy rất hứng thú. Ổ đẹp cỡ lật đột nhiên nói lên không quan hệ sự tình. A nghèo gật đầu nói, ta có một số việc cần theo hắn nơi đó được đến chứng thực. Ổ đẹp cỡ lật không có tìm tòi nghiên cứu áng trong miệng cái gọi là sự tình là cái gì, mà là suy tư một lát, từ không biết trong không gian lấy ra đồ vật ném cho A nghèo. Thứ này là lúc trước phùng lưu lại, ta không biết có làm được cái gì, đã ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, vậy liền cho ngươi đi. A nghèo nhìn kỹ lại, phát hiện ổ đẹp cỡ lật ném qua đến đồ vật là một thanh tràn ngập phức tạp hoa văn dài chìa khóa. Áo tốt phồn văn bí chìa. Cái gọi là áo tốt phồn văn, nhưng thật ra là một loại vu sư rất thích dùng mã hóa công cụ, có thể hiểu thành một loại có thể tự chủ biên dịch đường vân hình từ mẫu chìa khóa. Bị khóa lại vật phẩm, trên đó có mẫu văn. Mà muốn mở ra cái này khóa, nhất định phải có đem đối ứng tử văn. Cái gọi là tử mẫu văn, cũng có thể chính mình thiết lập, chỉ cần hạch tâm là áo tốt phồn văn liền có thể sao, dạng này có thể tránh tính lập lại. Đương nhiên, cái này mã hóa công cụ cũng không phải là đơn thuần đường vân đơn giản như vậy, đường vân bên trong đối với năng lượng phân bố sơ mật, năng lượng bản chất đầu nguồn, năng lượng thuộc tính, cũng là mã hóa điểm. Cho nên, muốn giải mã bị áo tốt phồn văn bí chìa, không phải đơn giản như vậy. Xem ra ngươi biết thứ này, vậy ta ngược lại là cho đối với người. Ô Đẹp Cơ lạc thản nhiên nói. À nghèo đơn giản giải thích một chút áo tốt phồn văn bí chìa công dụng. Hắn mặc dù có thể nhận ra, cái này đoán chừng là một cái khắc họa tử văn bí chìa, nhưng nếu như tìm không thấy đối ứng mẫu văn kỳ thật cũng chính là một cái không hề có tác dụng vật phẩm. Có lẽ có một ngày, ngươi liền gặp được nó mẫu văn đâu. Dừng một chút, Ô Đẹp Cơ lạc lại nói, lại hoặc là, phùng chính là chuẩn bị đem cái chìa khóa này cho ngươi đây. À nghèo trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là hướng Ô Đẹp Cơ lạc gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vậy được rồi, ta liền nhận lấy. À nghèo nhận lấy chìa khóa về sau, liền cáo từ rời đi. Sau đó mang bộ ta. Rời đi lâu dài bị gió tuyết quét Bangkok. Bồn bộ tạ tại biết sấn đờ ngay tại bên ngoài thời điểm, nét mặt của hắn mang một tia e ngại, không trải qua biết chính mình sẽ phải rời đi vực sâu, trong lòng lại có chút chờ mong. Bồn bộ tạ phức tạp tâm tình, mãi cho đến nhìn thấy sấn đờ lúc, mới chậm rãi bình phục lại. Bởi vì hắn phát hiện, sấn đờ chỉ là ngay từ đầu dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào sắc thái ánh mắt liếc mắt nhìn hắn bên ngoài, liền lại không có nhìn tới hắn, cái này khiến bồn bộ tạ hơi cảm thấy buông lỏng. Bọn hắn rời đi Bangkok về sau, cưỡi ở trên gọn đồ lạ, bồn bộ tạ một mình ở hậu phương quang, Ang thì cùng sấn đờ ngồi đối diện nhau. Bởi vì Sơn Đở quyết bảo, bọn hắn cũng không có trò chuyện bất luận cái gì mẫn cảm chủ đề, dù cho Sơn Đở đối với à nghèo đoạn này trong lúc đó kinh lịch hết sức tò mò, nhưng hắn còn là quyết định chờ trở lại Nam Bực về sau, lại đi hỏi thăm. Chúng ta bây giờ đi đâu? À nghèo dựa theo Sơn Đở phân phó, đem gọn đồ làm ở hướng một phương hướng nào đó, nhưng cụ thể bước kế tiếp đi chỗ nào, hắn còn không hiểu ra sao. Đi đón ca nẹ, hắn lần này cùng ta cùng đi, bất quá hắn trước đi ẹ sở cả thành dưới đất, chuẩn bị mua một chút vật liệu. Chờ chúng ta tiếp vào hắn về sau, liền trực tiếp dùng đoạn phiến phủ du về Nam Bực. Sơn Đở giải thích nói. Ệ sở cả thành dưới đất là một cái cứ điểm thành, cùng bất tử đường phố, tân thủ cự nham là một cái cấp bậc, bất quá kiến thiết Ệ sở cả thành dưới đất lại không phải xương nguyệt liên minh, mà là một cái khác vu sư liên minh, huyết nguyên đồng minh hội. À ngươi hiểu rõ gật đầu, trong vực sâu rất nhiều vật liệu tại Nam vực là không gặp được, rời đi vực sâu trước đó tuyệt đại đa số vu sư đều sẽ đi cứ điểm thành mua đổi một chút đặc thù vật liệu. À nghèo cũng không cần, bởi vì vòng tay của hắn bên trong tràn đầy đều là vực sâu vật liệu. Trước đó tại dạ sụ dạn mua rất nhiều, mà lại rất nhiều đều là chỉ sinh ra từ vực sâu độc thuộc vật liệu, cơ bản đều là cải trắng giá mua về. So với nhân loại chỗ kinh doanh cứ điểm thành, không biết tiện nghi gấp bao nhiêu lần. Xác định mục tiêu về sau, A Ngẹo liền một đường mở ra gọn đồ lạ tiến lên. Bởi vì rất nhiều lời để cũng không thể trò chuyện, A Ngẹo liền nói lên tại Bangkok lúc một chút kiến thức, trong đó đặc biệt đem Madeline tin tức nói cho Sander. Đối với Madeline lựa chọn, Sander là không quan trọng gật đầu, nàng còn sống chính là tin tức tốt nhất, đến nỗi nói nàng muốn lưu tại vực sâu nghiên cứu hắc kim cước, đây cũng không phải cái đại sự gì. Vũ sư chỉ cần có linh cảm, dù cho lưu tại Sương Khâu nghĩa trang, khí mê tan ám trạch nghiên cứu mười mấy năm, cũng không tại số ít. So với Madeline, ta ngược lại là muốn biết cái kia ý dụ sự tình. A nghèo, độc lạ. Sơn Đở gật gật đầu. A nghèo trầm tư một lát, đem lúc trước tại Mị Ạt phát sinh sự tình chậm rãi nói ra. Sơn Đở sau khi nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm ánh sáng. Không nghĩ tới ngươi thế mà cùng nàng đánh qua một trận. Sơn Đở ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, như đang trầm tư, một hồi lâu mới nói, độc lạ là một cái tâm tính cực kỳ chật hẹp, phi thường người man thủ. Ngươi đối với nàng độc thủ, còn đem nàng đánh lui, dựa theo độc lạ tính cách, nói không chừng sẽ đối với ngươi áp dụng trả thù. Lúc trước xì gì ạn gia tộc cũng là bởi vì một chuyện nhỏ treo chọc đồng lạ, lúc này mới dẫn đến về sau diệt môn. Xì gì ạn gia tộc chính là Madeline nguyên bản vị trí vu sư gia tộc. Sơn Đở phán đoán cùng Madeline phán đoán gần như giống nhau. Áng sau khi nghe xong chỉ cảm thấy bị quất, rõ ràng là nàng động thủ trước. Nếu như ta không phản kích, ta liền đã nằm chỗ ấy. Vậy thì càng phiền phức. Sơn Đở trầm ngâm nói, nàng biến thành ý dụ, hiển nhiên là bởi vì thai ách nguyền rủa nguyên nhân, có lẽ là đổi một cái thân thể, lại hoặc là bám thân đến những người khác chiến thân. Bất kể như thế nào, nàng ẩn nấp lâu như vậy, hết lần này tới lần khác ra tay với ngươi, khẳng định là có mục đích, nàng hẳn là để mắt tới thân thể ngươi linh bộ kiện. Đoán chừng, ngươi trong lòng nàng đã là leo lên nhất định phải đối phó danh sách một trong. Sơn Đở nói đến đây, thấy Á Nghèo một mặt ủ rũ, liền an ủi, bất quá, cựu nhân của nàng rất nhiều, bây giờ thực lực giảm xuống nghiêm trọng, nàng trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám thò đầu ra, lại không dám trở về Nam Bực, cho nên ngươi tạm thời cũng không cần lo lắng. Bình thường chủ đề nói đến đây thời điểm, Á Nghèo đánh giá đều có phần ngoại lệ. Quả nhiên, Sơn Đở chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng là lấy nàng thân thể dự trữ, nhiều lắm 10 năm 20 năm, liền sẽ một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Một khi nàng trở về Nam Bực, đoán chừng liền sẽ tới tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi cũng không thể buông lòng cảnh giác, gấp rút tăng thực lực lên mới là chính đạo. A nghèo cũng rõ ràng cái này lý, mà lại theo đồng lạc cái kia không kiêng nể gì cả làm việc có thể nhìn ra được, nàng căn bản không phải một cái tuân thủ quy tắc vũ sư. Coi như không phải vì chính mình, vì bảo hộ cho yêu người, cũng cần tăng thực lực lên. Nói đến thực lực tăng lên, ngươi hiện tại nhục thân đã mạnh rất nhiều, là nên suy tính một chút vu thuật vị sự tình, ngươi nhưng có quyết định rồi. Sơn Đở chủ đề chuyển tới A Nghèo trên thân. A Nghèo gật gật đầu, đã có dự định. Sander vốn còn nghĩ nghe một chút Ang chủ yếu lựa chọn cái kia ảo thuật thả tại cái thứ nhất vu thuật bị, nhưng Ang nghèo nói đến một nửa liền ngậm miệng, cái này khiến Sander có chút hiếu kỳ, ngươi còn dự định thừa nước đục thả câu. Sẽ không phải là lựa chọn luyện kim chi thuật, không có ý tứ nói ra. Ang nghèo lắc đầu không nói. Sander hít mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi dự định đi tự sáng tạo con đường. Mặc dù tự sáng tạo con đường, Sander phi thường vui thấy, nhưng là thời gian không đợi người, A không tính tự sáng tạo, là một cái rất đặc thù năng lực. Ang nghèo lời nói có giữ lại, mặc dù trong lòng của hắn mơ mơ hồ hồ đã đối với năng lực này có một cái suy đoán, nhưng cụ thể hiệu quả còn phải đợi đi ra lại nói. Mà lại, dù sao cửa chi mô hình là cái kia thế giới kỳ dị được đến, cái này liên quan đến thiên ngoại chi nhãn, hắn cũng không tốt tương lai lịch nói ra, chỉ có thể giả vờ như thừa nước đục thả câu, tránh. Sander thật sâu liếc nhìn A nghèo, vậy ta liền chờ mong một chút. Không có thai ách nguyền rủa hạn chế, một đường này phi thường thuận lợi. Một cái duy nhất khúc nhạc dạo ngắn, là nửa đường gặp được mấy cái bay nhảy cánh rơi gầy còm ác ma. Bất quá, mấy cái này ác ma nhìn thấy A nghèo về sau, tựa như là nhìn thấy cấp bậc cao hơn ác ma, đều dọa đến lui lại bỏ trốn. Sander nhíu nhíu mày, lóe lên từ ánh mắt nghi hoặc. Ang thì không cảm thấy kinh ngạc, chỉ trên lỗ thai hỏa diễm vân ký, tố đẹp cờ lạt lưu lại, tại dạ sụ dạng ta ngay từ đầu có thể đặt chân, cũng là bởi vì cái này. Sander hiểu rõ gật đầu, bất quá hắn nhìn xem Ang nghèo bình hai, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo u quang, cái kia vẫn còn chứ. Sander chỉ hắn bình hai. Ang nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu là có ý gì, về sau mới phản ứng được, Sander chỉ hẳn là lúc trước cái kia không hiểu thấu chạy hướng hắn cái kia đóa màu vàng nhạt nguyên hỏa. Ang nghèo trả lời, để Sander ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Rất tốt. Sander bình luận một câu, liền không hỏi tới nữa. Hắn biết rõ, một khi hỏi tới, khẳng định sẽ liên lụy tới đoạn thời gian trước Ang nghèo kinh lịch, những kinh nghiệm này tốt nhất không muốn ở trong vực sâu nói ra, dù cho hiện tại không người giám thị, nhưng ai biết những cái kia đại năng có hay không những phương pháp khác có thể điều tra đến đâu. Tấu chương xong, chương 1242, kỳ quái ác ma chương 1242, kỳ quái ác ma sở cả thành dưới đất ở vào trong dãy núi một tòa hạp cốc bên trong. Ở bên ngoài nhìn thời điểm, tựa như là một cái bình thường hẻm núi. Nhưng tại hẻm núi dưới mặt đất lại có một cái diện tích vô cùng rộng lớn thành dưới đất. A nghèo vốn cho rằng sẽ đi một chuyến thành dưới đất, nhưng ai biết còn không có đến hẻm núi, liền có một thân ảnh từ phía dưới nhảy lên, cản ở trước mặt gò nô lạ. Người đến là một cái mày trắng kéo tới trước ngực, râu ria cuốn nhỏ đánh cái nơ còn bướm, mặc màu xanh đen vu sư bảo, mang theo theo lan vi hoa tam giác mũ phủ thủy tiểu lão đầu. Hắn cười ha hả đối với trên thuyền có người nói, A nghèo luyện chế gò nô lạ chính là dễ thấy, ta ở phía dưới liếc mắt liền thấy. Vừa nói, người đến một bên vượt đến gò nô lạ bên trên, đặt mông ngồi tại A nghèo bên cạnh thân. A nghèo liếc mắt nhìn hắn, người tới chính là nhiều ngày không thấy ca nẹ, nhìn qua vẫn là như cũ, bất quá cái kia dùng râu ria đánh nơ con bướm quá chói mắt, lao đến tao. Ca nẹ đại nhân. A nghèo nhìn xuống chửi bậy dục vọng, cung kính lên tiếng chào hỏi. Hừm, A nghèo ngươi không có việc gì liền tốt, bằng không, ta cũng chỉ có thể cho kỳ ly mang về một cái bao tang. Ca nẹ vô vô A nghèo bà bay, một bộ bộ dáng cười mị mị. A thì mặt không biểu tình kéo ra khỏe miệng. Chính mình có hay không xảy ra chuyện, cùng kỳ ly có quan hệ gì? Cả nẹ trong miệng phi ngựa còn không có kết thúc, bô bô nói một đại thông, đến cuối cùng vẫn là Sander nghe phiền, đối với Ang nghèo nói, chớ để ý hắn, tiếp tục hướng phía đông nam bay. Ang nghèo, vậy chúng ta còn đi ẹ sở cả thành dưới đất sao? Đã tiếp vào cả nẹ vậy cũng không cần đi, bên này không gian năng lượng đều không quá ổn định, một mực hướng phía đông nam đi có một tòa trầm luân sơn lĩnh, nơi đó không gian ổn định trình độ tương đối cao, ở nơi đó dùng đoạn phiến phủ du tương đối an toàn. Sander trả lời. Ang nghèo gật gật đầu, điều khiển gọn đố là hướng trầm luân sơn lĩnh phương hướng bay đi. Lúc này, cả nẹ lời nói dần dần ít. Ánh mắt của hắn nhìn về phía gò Ấn Độ lạ phần đuôi gian phòng nhỏ, khi hắn chú ý tới bên trong mặc áo choàng bộ tạ lúc, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Vốn định muốn hỏi chút gì, kết quả bị Sander dùng ánh mắt ngăn lại, thoại bản đến đã đến bên miệng, lại bị Cả Nẹ nuốt trở vào. Không chỉ bộ tạ sự tình, Cả Nẹ không hỏi. Liên quan tới Ang nghèo đoạn này trong lúc đó phát sinh sự tình, Sander tựa hồ cũng cùng Cả Nẹ bắt chuyện qua, Cả Nẹ cũng không có lắm miệng một câu, trong miệng viên tuyên nói một đại thông, nói đều là chút không có chút nào dinh dưỡng chủ đề. Thí dụ như nói, hắn chú ý nhất bia kỷ niệm cốc. Bia kỷ niệm cốc ta đã thông quan, Ang nghèo à, ngươi có suy nghĩ hay không tục làm sự tình à? Không đợi Ang nghèo trả lời, Sander liền cười lạnh một tiếng. Ngươi là làm sao thông quan? Trong lòng ngươi không có số sao? Ca nẹ, dù sao ta thông quan. Ang nghèo cũng một mặt im lặng, giúp đỡ ca nẹ thông quan người chính là bổ tạ. Bây giờ bổ tạ còn ở trên gọn đồ lạ, ca nẹ thế mà còn có thể dạy mặt nói chính mình thông quan. Tạm thời không có cân nhắc. Ang nghèo như thế trả lời. Vậy ta giúp ngươi cân nhắc, trở về nhớ kỹ chế tác ở. Ca nẹ không để ý, cười híp mắt nói. Ang nghèo, ngươi cân nhắc hữu dụng không? Là ngươi chế tác, còn là ta chế tác. Đúng rồi, còn có một việc ngươi cũng đừng quên, nguyên thái trùng mẫu trùng hiện tại thế nào rồi? Tại dệt mộng kiến dưới áp lực, có hay không sản xuất đặc thù gì chứng? Nói đến nguyên thái trùng, Ang nghèo biểu lộ hơi nghiêm mặt mấy phần, bởi vì muốn tiến về triều tịch giới nguyên nhân, hắn mấy ngày nay cũng chia đại lượng thời gian đi quan sát nguyên thái trùng. Tại ngoại địch dưới áp lực, gần nhất nguyên thái trùng đỉnh chỉ loại phụ trợ nguyên thái trùng sinh sôi, sinh hạ trứng đều lệnh chiến đấu hình, nhưng cho tới nay vẫn là không có xuất hiện tương đối đặc thù trứng. Nghe xong Ang nghèo lời nói, cả nệ suy nghĩ một lát, xem ra tại một ít chi tiết còn là kém một vòng. Muốn không cho nó áp lực lại lớn một chút, để dệt mộng kiến tiếp xúc gần gũi mẫu trùng một lần. Tại sinh tử áp lực xuống, nói không chừng mẫu trùng sẽ bài tiết mới vật chất, sinh hạ đặc thủ trứng. Cả nẹ đề nghị rất lớn mật, nhưng A Nghẹo liền sợ có đôi khi quá mức, cuối cùng khả năng hoàn toàn ngược lại. Nói không chừng mẫu trùng bị dọa, liền sinh sôi bản năng đều biến mất cũng có nói. Loại tình huống này, tại sinh vật giới có bó lớn ví dụ. Lúc này, một mực chưa lên tiếng Sẫn Đỡ đột nhiên nói, tạm thời đừng làm càng rỡ, sau khi trở về ta tìm xem Nai Sở, hắn từng đi qua bảy chủng chi tâm sở nghiên cứu di chỉ, nói không chừng hắn nơi nào có cái gì tư liệu. A Nghẹo gật đầu, nguyên thái trùng mẫu trùng phi thường chân quý, nói không chừng hiện tại nhân công bồi dưỡng cũng chỉ có A Nghẹo đầu này, tất nhiên phải cẩn thận một chút. Chuyện này qua về sau, Sơn Đỡ liền không nói gì thêm, liền cả nẹ một người nói không ngừng, coi như không có người trả lời hắn, hắn cũng không chút nào xấu hổ, lại làm không biết mệt. Tại bọn hắn sắp đến Trầm Luân Sơn lĩnh thời điểm, phát sinh một kiện chuyện lạ. Bọn hắn gặp được một cái cản đường chim. Đây là một cái quái dị vảy đỏ chim, hình thể to lớn, thân thể lại gầy còm như củi, bay nhảy khô heo cánh, mỗi lần một cái cánh, liền mang theo vô biên gió lốc. Cả nẹ nhãn tỉnh sáng lên, thì thầm trong miệng, vận khí không tệ à, không nghĩ tới trên đường trở về còn có thể gặp được một cái vu sư cấp ma vật. Vừa nói, cả nẹ tựa hồ liền muốn động tay đến. Bất quá, ngay tại cả nẹ chuẩn bị bay ra ngoài thời điểm, Sơn Đờ ngăn lại hắn. Bởi vì, tại cái này cự điểu trên lưng, đông nhiên xuất hiện một thân ảnh. Khi bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm, không cần Sơn Đờ nói cái gì, cả nẹ chính mình liền ngừng lại. Sơn Đờ cùng cả nẹ phản ứng, ngược lại làm cho A Nghẹo không hiểu ra sao, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết thân ảnh này. A Nghẹo nhìn kỹ lại, đã thấy người tới là một cái toàn thân mọc đầy xanh nhạt sắc lân phiến giống cái ác ma, dù cho lân phiến nhìn qua lít nha lít nhít, nhưng màu sắc hiện thay đổi dần, mà lại hắn dáng người cực kỳ huyền chuyển ngạo nghễ, khuôn mặt cũng rất đẹp, nhất là trên trán hoa văn có một loại thần bí mỹ cảm. Mượt ma lại giàu có sáng bóng ngông, dọc theo đến một cái tối tăm sắc đỉnh mang xanh trắng ác ma cái đuôi. Lấy áng thẩm mỹ quan đến xem, liền thành một khối, là hắn gặp qua trừ mỹ ma bên ngoài, giàu có nhất lực hấp dẫn giống cái ác ma. Ban xương rắc khổ, ngươi dừng lại làm cái gì? Yêu nhã động lòng người ác ma ngữ, theo cái kia giống cái ác ma trong miệng nói ra, bất quá nàng nói chuyện đối tượng lại không phải bọn hắn, mà là nàng dưới chân con chim kia. Giống, chim phát ra cổ quái tiếng giống, đối mặt phương hướng chính là gọn đồ lạ. Lúc này, cái kia giống cái ác ma mới đưa đôi mắt nhìn lại, cằn cỗi chi mặt đã bị nhân loại ăn mòn đến trình độ như vậy sao? Quả nhiên không hổ cằn cỗi chi danh. Trào phúng thanh âm nói ra về sau, nàng đối với dưới chân chim nói, ngươi muốn động thủ, liền nhanh một chút. Vừa mới nói xong, to lớn chim con mắt lập tức sáng lên, quanh thân của nó nháy mắt xuất hiện vô số lưu động gió lốc hình thức ban đầu. Hiển nhiên, đây là một cái cường đại phong hệ ma vật. Khi nhìn đến con chim này sắp động thủ lúc, một mực cán binh bất động Sơn Đở cùng cả nẹ liếc nhau một cái, hình như có lựa chọn. Đối với con chim này, hay là cái kia giống cái ác ma mà nói, theo trên thực lực đến nói, Sơn Đở đều không có nhìn ở trong mắt, chỉ có điều cái này giống cái ác ma thân phận. Để Sơn Đở có chút nghi kỵ, nhưng đã bọn hắn muốn động thủ, Sơn Đở cũng sẽ không bởi vì cố kỵ mà lùi bước. Bất quá, ngay tại Sơn Đở chuẩn bị chính diện nên chiến tựa hồ, cái kia giống cái ác ma tựa hồ phát hiện cái gì, ban xương rắc hổ, đầu tiên chờ chút đã. Đã sinh ra do lốc hình thức ban đầu, bị cái này một kêu gọi, lại là đánh gãy. Được xưng ban xương rắc khổ chim có chút ủy khuất kêu to một tiếng, nhưng cũng không có gây nên giống cái ác ma chú ý, lúc này giống cái ác ma ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người A Nghẹo. A Nghẹo cũng không biết vì cái gì, nàng lại đột nhiên nhìn về phía chính mình, thời gian dài bị chú ý, để hắn toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Sơn Đờ thấy cảnh này, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, A Nghẹo bị vị kia tồn tại để mắt tới rồi. Tại Sơn Đờ nghi hoặc thời điểm, cái kia giống cái ác ma rốt cục mở miệng, nàng lần này nói chuyện đối tượng lại là A Nghẹo, trên người ngươi khí tức tử vong là từ đâu nhiễm? Khí tức tử vong? Sơn Đở cùng cả nẹ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía A Nghẹo, bọn hắn cũng không có ở trên người ảng cảm giác được bất kỳ khác thường gì khí tức, cái này khí tức tử vong là có ý gì? A Nghẹo sững sờ một hồi, ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng, một hồi lâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong tay của hắn phút chốc xuất hiện một cây màu đen lông vũ. Giống cái ác ma nhìn thấy chiếc lông chim này trước mắt, con ngươi co rụt lại, thân hình nhanh chóng tới gần A Nghẹo. Bất quá ngay tại nàng muốn tiếp cận A Nghẹo thời điểm, Sơn Đở trực tiếp vung tay, thả ra cuồng bạo năng lượng, không chỉ có ngăn lại đường đi của nàng, còn đem nàng đánh bay mấy chục mét. Nhìn thấy giống cái ác ma bị đánh bay, ban xương rắc khổ trong mắt lóe ra huyết quang, trong lỗ mũi phun ra một trận khủng bố gió nóng. Ban xương rắc khổ, không nên động thủ. Từ tính ác ma một lần nữa đứng lên, nàng có chút kiêng kỵ liếc nhìn Sơn Đở, không nghĩ tới cái nhân loại này thực lực sẽ mạnh như vậy. Bất quá, nàng liếc nhìn Sơn Đở về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía A Nghẹo. Nhân loại, chi kia lông đen, ngươi là làm thế nào chiếm được? A Nghẹo, người khác đưa cho ta. Giống cái ác ma biểu lộ chưa biến, thấp giọng thì thầm, hắn lông vũ cũng không phải là thực thể, không có khả năng chủ động chốc ra. Tựa hồ chỉ có đáp án này có thể giải thích. Bất quá vì cái gì ngươi sẽ đem lông vũ cho một nhân loại? Giống cái ác ma lẩm bẩm, Ang tự nhiên không có trả lời, hắn cũng không có khả năng chủ động đi giải thích. Bất quá nghe nàng trong giọng nói ý tứ, nàng chẳng lẽ nhận biết cụ giản đồ? Nhân loại, ta cùng ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi đem lông đen cho ta, ta cho ngươi. Không chờ giống cái ác ma nói xong, Ang nghẹo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem lông đen thu lại, thứ này cũng không thể bị người cướp đi, đây là cùng ổ để hoàn thành ước định trọng yếu đạo cụ. Giống cái ác ma thấy cảnh này, khoe miệng cứng đờ. Sau một lúc lâu, giống cái ác ma mới nói, được rồi, nếu là hắn đưa cho ngươi, tất nhiên có đạo lý của hắn. Hôm nay, nể mặt hắn, cũng không cùng các ngươi kiến thức. Vừa nói, giống cái ác ma phi thân giẫm lên ban xương rát khổ trên đầu lâu, chỉ huy nó hướng một phương hướng khác bay đi. Ban xương rát khổ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu rời đi. Thẳng đến cái này một ác ma một chim bay đi về sau, Á Nghèo cũng còn một mặt một bức. Chuyện này quá quái lạ, xuất hiện cổ quái, rời đi cũng cổ quái. Cái này hai cái là lai lịch gì? Bất quá, so với Á Nghèo một bức, Sơn Đở cùng Cả Nẻ lại là càng thêm nghi hoặc, Á Nghèo trên tay cái kia lông đen là lai lịch gì? Tấu chương xong, chương 1243, đường về chương 1243, đường về mặc dù Sơn Đở cùng Cả Nẻ trong nội tâm hết sức tò mò lông đen lai lịch, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Nơi này khoảng cách Trầm Luân Sơn lĩnh đã rất gần, mọi chuyện không bằng về trước Nam vực sau này hay nói. Mang ý nghĩ này, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Trầm Luân Sơn lĩnh. So với trung quanh liên miên chập trùng núi hoang, không gian năng lượng ổn định Trầm Luân Sơn lĩnh, theo thảm thực vật đi lên nói, rõ ràng muốn lung tung rất nhiều. Mà lại, ở phụ cận đây còn có thể nhìn thấy nhân công dấu vết. Dưới sự chỉ dẫn của Sunder, bọn hắn đi tới Trầm Luân Sơn lĩnh một cái núi âm chỗ hẻo lánh, chuẩn bị ở chỗ này mở ra thông hướng Nam vực vượt giới thông đạo. Bất quá, tại neo định không gian tọa độ thời điểm, Sunder cùng Cả Nẻ lên nho nhỏ tranh luận. Sơn Đở là dự định trực tiếp định vị tại Phá Mỹ Di Cao Nguyên, dạng này có thể ngay lập tức trở về dã man hang động. Cả Nẻ thì ở bên đề nghị, nói là Sơn Đở từ khi nhận lấy Á Nghèo về sau, đều chưa từng đi Lý Lịch Chi Gia, không bằng sắp xuất hiện miệng định tại Lý Lịch Chi Gia phụ cận, vừa vặn cũng có thể mang Á Nghèo đi gặp một phen, dù sao đây là huyễn ma đảo cùng Lý Lịch Chi Gia hữu nghị truyền thống. Để Á Nghèo lựa chọn, nếu như có thể định vị đến cựu thổ đại lục tự nhiên là tốt nhất, nếu như không được, dã man hang động phụ cận cũng có thể. Đến nỗi nói Lý Lịch Chi Gia, tương lai có lẽ có cơ hội sẽ đi, nhưng bây giờ Á Nghèo thực tế không có tâm tư đi. Sơn Đở suy nghĩ một lát, hắn cũng không phải nói tin vào Cả Nẻ đề nghị, mà là Cả Nẻ đề nghị để hắn nhớ tới một chuyện khác. Bởi vì vị diện dung hợp thất bại, bây giờ Phạm Mỹ Dị Cao Nguyên bên trên còn ngưng lại các tổ chức lớn vũ sư. Sơn Đở dự định mang Á Nghèo trở về, tự nhiên là hy vọng điệu thấp một chút, không muốn bị người tìm kiếm đến. Mà lại Phạm Mỹ Dị Cao Nguyên kinh lịch vị diện dung hợp, dù cho kết quả cuối cùng thất bại, phụ cận không gian năng lượng cũng vẫn như cũ sẽ trong khoảng thời gian ngắn hiện ra hỗn loạn trạng thái, đem vượt giới thông đạo lối ra định vị tại Phạm Mỹ Dị Cao Nguyên cũng không thế nào an toàn. Lần trước Sơn Đở tao ngộ thời không mê cục, nói không chừng cũng cùng không gian hỗn loạn có quan hệ. Nghĩ đến đây, Sơn Đở cuối cùng định ra lối ra tọa độ là tại Phá Mỹ Dị Cao Nguyên một bên khác Cá Lệ Công Quốc. Làm Sơn Đở nói ra quyết định của mình về sau, Cá Nẹ thở dài một tiếng, tiếp nhận. Áng tự nhiên sẽ không phản đối, bất quá nghe tới Sơn Đở nói rõ nguyên nhân lúc, vụ trộm Áng trong ánh mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù lần trước nhìn thấy Sơn Đở thời điểm, hắn ẩn ẩn đề cập tới vị diện dung hợp thất bại sự tình, bất quá khi đó Áng Nghèo cũng không có suy nghĩ sâu xa, nhưng bây giờ sắp trở về Nam Bực, chuyện này lại là để Áng Nghèo lưu tâm. Vị diện dung hợp quả thật thất bại. Chẳng lẽ nói, lúc trước tại phòng ngự thung lũng vượt giới thông đạo, thật là dẫn đến vị diện dung hợp thất bại nguyên nhân. Áng còn nhớ rõ, lúc trước tại phòng ngự thung lũng lúc, vượt giới thông đạo truyền đến cổ quái năng lượng, giống như đom đóm điểm sáng, hình thành một đầu ngân hà vầng sáng, dung nhập vào thiên ngoại chi nhãn bên trong. Nguyên nhân chính là này mới có lúc sau Áng Nghèo đi đến cái kia thế giới kỳ dị, học xong cửa chi mô hình. Lúc ấy, Áng trong lòng liền có suy đoán. Bởi vì lần thứ nhất thiên ngoại chi nhãn xuất hiện dị trạng thời điểm, cũng là ở chỗ vị diện dung hợp, bất quá khi đó địa điểm là tại Ma Quỷ Hải vực. Áng chính mình mặc dù không có nhìn thấy thiên ngoại chi nhãn dị trạng, nhưng đủ xịp cùng Tô Bi nhìn thấy. Kết quả dị trạng về sau, liền được đến vị diện dung hợp thất bại tin tức. Bây giờ, thiên ngoại chi nhãn lần thứ hai xuất hiện dị trạng, cái này khiến Áng Nghèo lúc ấy liền sinh ra một loại lo lắng, chẳng lẽ nói Phạm Mỹ Dị Cao Nguyên bên trên vị diện dung hợp cũng sẽ thất bại. Trước mắt xem ra, thật đúng là như thế. Tại Sơn Đở cầm ra đoạn phiến phụ du, chuẩn bị mở ra vượt giới thông đạo thời điểm, Áng Nghèo đứng tại Cả Nẻ bên người, trong mắt bánh xe nhất chuyển, thấp giọng hỏi, "Cả Nẻ đại nhân, vừa rồi đạo sư nói vị diện dung hợp thất bại, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao?" Cả Nẻ không nghi ngờ gì, thuận miệng đáp, đến bây giờ cũng không biết vị diện dung hợp thất bại là chuyện gì xảy ra, bất quá dùng các hạ phòng đoán nói, tựa như là bởi vì có ngoại lực tham gia. Nếu quả thật chính là ngoại lực tham gia lời nói, vậy đối phương có thể đánh vỡ phạm vi lớn như thế vị diện dung hợp, tối thiểu cũng là chuyển kỳ trở lên tồn tại. Cả Nẻ cảm khái nói xong, ngươi làm sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? À Nghèo đang nghĩ ngợi nên như thế nào giải thích thời điểm, Sơn Đở thanh âm đột nhiên chui ra, gia hỏa này đoán chừng là muốn cố định mảnh vụn. Cả Nẻ lực chú ý bị Sơn Đở hấp dẫn tới, cố định mảnh vụn. Làm sao? Á Nghèo cũng dự định xây dựng cái vu thuật vườn hoa. Hắn nghĩ theo việc hạch nơi đó đổi thêm may mắn thuộc tính ma văn của gia, mà việc hạch đưa điều kiện là một giọt cố định mảnh vụn. Sơn Đở nói đến đây lúc, động tác trên tay vừa lúc vừa thu lại, trước mắt trống rỗng xuất hiện một cái khe hở, chính là dùng đoạn phiến phủ du mở ra vượt giới thông đạo. Tốt, chuẩn bị đi trở về. Vượt giới thông đạo một thành, Cả Nẻ cũng không có tiếp tục trước đó nghi vấn, đám người nối đuôi nhau bước vào trong thông đạo. Lần này đi tại vượt giới trong thông đạo, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước khi đến thông đạo một bên khác lối ra trên đường, Cả Nẻ đột nhiên đối với Á Nghèo cười nói đến, ngươi không phải mới vừa hỏi thăm vị diện dung hợp thất bại nguyên nhân à? Tại ngoại giới có một cái truyền ngôn, nói Sơn Đở là cái sao chổi, cũng là bởi vì hắn vừa xuất hiện, vị diện dung hợp mới thất bại. 4 năm trước Ma Quỷ Hải vực lúc cũng là như thế, Sơn Đở vừa hiện thân, vị diện dung hợp thất bại, lần này cũng là như thế, hắn vừa đến Phá Mỹ Dị Cao Nguyên, vị diện dung hợp liền thất bại. Nói không chừng, vị diện dung hợp thất bại thật sự chính là bởi vì Sơn Đở quá tang nguyên nhân. Cả Nẻ lời nói này, thu được Sơn Đở vô số lặng lẽ. À Nghèo ngoài miệng mặc dù tại vui, nhưng trong nội tâm lại là giận mình. Nếu quả thật chính là Sơn Đở vừa đến Hoa Mỹ Dị Cao Nguyên liền dẫn đến vị diện dung hợp thất bại. Như vậy, lần nữa bằng chứng thiên ngoại chi nhãn là vị diện dung hợp thất bại đầu nguồn. Bởi vì, những kỳ dị kia điểm sáng chính là theo vượt giới trong thông đạo bay ra ngoài. Mà đầu kia vượt giới thông đạo, cũng chính là sờn nờ mở. A nghèo nội tâm bắt đầu bồn chồn, nếu như vu sư giới người biết nguồn gốc tai họa là mình, vậy hắn đoán chừng liền xong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vị diện dung hợp thất bại thời điểm, A nghèo là tại bực sâu, sẽ không có ai hoài nghi đến trên đầu mình. Ở trong nội tâm hàng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, ca nệ hỏi, đúng rồi, ngươi muốn theo bịp hách nơi đó đổi ra tăng may mắn ma văn quận ra là làm cái gì? A ngâm trầm ngâm nói, luyện kim. Ca nệ đang nghĩ tiếp tục truy vấn lúc, sờn đờ chỉ vào phía trước ánh sáng chỗ, lối ra, đến. Vực sâu tầng ngoài, trầm luân sơn linh trên không, đột nhiên bay tới một cái to lớn vảy đỏ chim. Vảy đỏ chim trên đầu lâu, đứng một cá thể mạo đều hoàn mỹ giống cái ác ma. Ban xương rắc khổ, đến đó. Giống cái ác ma chỉ vào một cái núi âm chỗ hẻo lánh, nói. Vảy đỏ chim vận thế ngừng tại một gốc ung tùm trên đại thụ, giống cái ác ma thì lăn mình một cái, dựa vào cái đuôi nắm giữ cân bằng, từ trên không trung trực tiếp nhảy xuống tới. Nàng ở trung quanh dạo qua một vòng, cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, nàng liền trên mặt đất phát hiện mấy đạo dấu chân. Mấy cái nhân loại kia trước đó quả nhiên là ở trong này, bất quá chỗ này có rất mãnh liệt không gian ba động, giống như rời đi rồi. Giống cái ác ma ánh mắt lóe lên một tia ảo não, đáng ghét, liền kém một bước. Nàng lần này nhận chủ nhân mệnh lệnh, tiến đến cái kia sắp lật út nguyên thản đại lục điều tra tình huống. Bởi vì vây quanh tại nguyên thản đại lục chung quanh vực sâu ý chí sắp tiêu tán, cho nên nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tiến về. Cho nên vừa rồi nhìn thấy kia nhân loại trên tay có cụ dạng đồ lông vũ, nghĩ đến là bạn cũ chi vật, liền bỏ mặc bọn hắn rời đi. Nhưng bay một hồi, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cụ dạng đồ đản sinh tại nguyên thản đại lục, mà lại bởi vì con kia xuẩn chó thụ thương nguyên nhân, cụ dạng đồ thường xuyên đợi tại nguyên thản đại lục. Kia nhân loại trong tay lông đen, rõ ràng là mới rơi xuống không lâu, đây có nghĩa là cụ dạng đồ tựa hồ là gần nhất mới đưa lông vũ cho kia nhân loại. Cụ dạng đồ cơ bản sẽ không rời đi nguyên thản đại lục, nhân loại kia là làm thế nào chiếm được hắn lông vũ đâu? Tựa hồ chỉ có một cái khả năng, nhân loại này đi qua nguyên thản đại lục, mà lại chính là tại gần nhất. Nghĩ đến đây, nàng lập tức trở về tiến hành truy tung, một đường truy tung đến Trầm Luân Sơn lĩnh, kết quả phát hiện đám nhân loại kia đã rời đi. Cái này khiến nó làm sao không ảo não. A nghèo bọn người vậy mà không biết Trầm Luân Sơn lĩnh những việc này, bọn hắn hiện tại đã đến Á Lệ công quốc. Phu vừa rời đi vượt giới thông đạo, A nghèo lập tức cảm giác được đã lâu không khí mát mẻ. Nhu hòa bên trong mang thấm lạnh gió, hướng mặt thổi tới, đem toàn thân tựa hồ cũng thông một lần. Nhìn xem cùng được sâu mãi mãi xa tối tăm mở mịt bầu trời hoàn toàn khác biệt xanh lam thương khung, cùng cái kia đong đưa mây trắng, A nghèo một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục có rơi chỗ. Vào đúng lúc này, A nghèo rốt cục có chút rõ ràng dồn tâm tình. Có lẽ chỉ có trải qua dị giới hành trình người mới có thể rõ ràng loại kia cấp thiết muốn trở về cố thổ chấp niệm. Trừ thể xác tinh thần nhẹ nhõm bên ngoài, còn để áng cảm giác rất vui vẻ chính là hắn rốt cục cảm thấy được mộng chi hoang dã tồn tại. Mượn mộng cảnh chi môn quyền năng, áng có thể đem mộng chi hoang dã hóa thành một cái sa bàn, mặc dù không cách nào biết bên trong phát sinh chi tiết, nhưng loại kia cách biệt đã lâu cảm giác thân thiết là áng phi thường hoài niệm. Chúng ta vận khí không tệ, phu cận cũng không thể lượng ba động, xem ra nơi này đã rời xa siêu phàm vòng tròn. Lúc này, ca nhẹ thanh âm truyền vào áng nghèo trong tai. A nghèo lúc này mới theo hưng phấn cùng mang xa bên trong lấy lại tinh thần, quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Bọn hắn vị trí là một mảnh nước hồ phía trên. Nước hồ thanh tịnh có thể thấy đáy, chung quanh dãy núi bây quanh, trong đó đa số nguy nga núi tuyết. Núi tuyết đỉnh nhọn, bị nắng sớm ánh nắng chiếu vào, phản phất mang một cái vầng sáng màu vàng nóng. Nơi này là mùi thơm ngào ngạt hồ, khoảng cách Pha Mì Gì cao nguyên còn cách một đoạn. Sơn Đờ dừng một chút, nhìn về phía A nghèo, đi thôi, chuẩn bị đi trở về. A nghèo gật gật đầu, đem gọn đồ lạ đem ra. Bồ Bồ tạ tự giác đi đằng sau gian phòng. Dưới sự chỉ dẫn của Sunder, Gòn Đồ La bắt đầu hướng Hòa Mỹ Dị cao nguyên phương hướng bay đi. Bất quá, tại bọn hắn cất cánh một sát na, Sunder ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, nháy mắt toát ra vô số huyền thuật tiết điểm, theo huyền thuật tiết điểm sắp xếp cấu tạo, lúc đầu cực kỳ dễ thấy Gòn Đồ La, ở giữa không trùng giống như là ở thân, rốt cuộc không nhìn thấy một tia tung tích. Tấu chương xong, chương 1244, Hồng Dịch Ma Thần chương 1244, Hồng Dịch Ma Thần trở về Nam vực về sau, áng tâm tính rõ ràng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Rời xa vực sâu bóng tối, những cái kia kiềm chế ở trong nội tâm ảm đạm cũng dần dần biến mất không còn. Không chỉ là Á nghèo, liền Sơn Đợ đều cảm giác thở dài một hơi, trước đó khó mà nói sự tình, cũng rốt cục có thể hỏi thăm. Lúc trước ngươi lấy ra cái kia lông đen là cái gì? Sơn Đợ hỏi ra trong lòng một mực chôn lấy nghi hoặc, theo hắn đặt câu hỏi, cả nệ cũng đem ánh mắt tò mò nhìn lại. Áng theo trong vòng tay đem lông đen lấy ra ngoài, để lên bàn. Sơn Đợ cùng cả nệ đều không có vào tay thưởng thức, chỉ là dùng mắt thường cùng tinh thần lực xúc tu đi quan sát. Bất quá, bọn hắn quan sát một hồi lâu, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, Sơn Đờ ngược lại là nhận ra lông đen bản chất, đây là quả đen lông quạ. Có đặc thù gì sao? A nghèo, đây là cụ giản đồ lông vũ, ác ma kia tựa hồ nhận ra. Cụ giản đồ. Sơn Đờ cùng cả nẹ lẫn nhau dò xét lên mắt, trong đầu lập tức hiện ra một cái danh hiệu, tử vong người dẫn đường. Cụ giản đồ danh hiệu tại vực sâu dân bản địa cùng nửa máu ác ma trong miệng, thế nhưng là thanh danh lan xa. Tương truyền, nhìn thấy hắn người, đều là ít ngày nữa người sắp chết, cho nên hắn mới có thể được xưng là tử vong người dẫn đường. Bất quá, cụ giản đồ cơ bản đều là xuất hiện tại dân bản địa văn bản trong cố sự, nhưng chưa bao giờ có người chân chính gặp qua hắn. Lại hoặc là nói, người gặp qua hắn đều đã chết rồi. Cho nên, Sơn Đở cùng Cả Nệ cơ hồ đều là đem cụ giản đồ xem như một cái truyền thuyết nhân vật. Nhưng bây giờ Áng thình lình mà nói, đây là cụ giản đồ Lâm Vũ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Đây quả thật là cái kia tử vong người dẫn đường Lâm Vũ. Người gặp qua cụ giản đồ? Sơn Đở cùng Cả Nẹ gần như đồng thời mở miệng hỏi thăm. A Nghèo lắc đầu, ta không xác định, bởi vì đây là một người khác nói cho ta, ta cũng không có chân chính nhìn thấy cụ Giản Đồ. Một người khác? Là ai? Sơn Đở cùng Cả Nẹ đều không có tiếp tục mở miệng, hiển nhiên là đang chờ A Nghèo giải thích. Bất quá A Nghèo nhưng không có nói tiếp, ngược lại là tò mò hỏi, trước đó, đạo sư cùng Cả Nẹ đại nhân nhìn thấy cái kia giống cái ác ma biểu lộ tựa hồ không thích hợp, đây là vì sao? Nâng lên cái kia giống cái ác ma, Sơn Đở cùng Cả Nẹ biểu lộ lần nữa lộ ra có cái gì không đúng. Sau một hồi, Sơn Đở mới nói, ác ma kia thân phận, chúng ta không thể định nghĩa. Nhưng nàng trên trán đường vân, lại là một cái vĩ đại tồn tại ân ký. A Nghèo nhớ lại trước đó cái kia giống cái ác ma hình dáng, thật sự là hắn nhớ kỹ hắn trên trán tựa hồ có một cái kỳ dị đường vân, nhìn qua tràn ngập thần bí mỹ cảm. Lúc ấy Áng còn tưởng rằng chỉ là một cái trang trí tính đường vân, không nghĩ tới kia là một cái ân ký, mà lại ở trong miệng Sơn Đở được xưng là vĩ đại tồn tại. Áng ánh mắt lóe lên hiểu rõ, ma thần. Sơn Đở gật gật đầu, nhẹ nhàng nói ra cái này ma thần tục danh. Tại hắn nói ra miệng trước mắt, trong ánh mắt không tự chủ hiện lên một tia kiêng kỵ. Hồng Dịch, nghe tới cái tên này lúc, A Nghèo sững sờ một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Sơn Đở cùng Cả Nẹ đối mặt cái kia giống cái ác ma thời điểm, đều có chút kiêng kỵ. Hồng Dịch ma thần, đây là một cái truyền bá ôn dịch cùng máu tanh đại ma thần. Nếu như đem ma thần tất cả đều quy về tà ác trận doanh, như vậy cái khác tuyệt đại đa số ma thần, bao quát vô diễm chi chủ, tàn khốc học giả, ngư nguyên ma nhãn chờ chút, những này đều có thể phân loại vì trật tự tà ác, nhưng cái này Hồng Dịch ma thần, tất nhiên sẽ bị phân loại làm hỗn loạn tà ác. Hắn mặc dù chưa từng có giáng lâm qua nam vực, nhưng hắn lực phá hoại có thể so với giáng lâm. Cái khác ma thần, tại vu sư giới hoặc là tại cái khác hiện vị diện đều có tín đồ, nhưng bọn hắn tín đồ tạo thành nguy hại, xa xa thấp hơn Hồng Dịch ma thần. Vu sư giới, cơ hồ mỗi ngày đều đang bộc phát Hồng Dịch ma thần tín đồ, tạo thành to to nhỏ nhỏ tai họa. Nhất là hắn chức quyền là ôn dịch cùng máu bệnh, mỗi lần bộc phát, không chỉ vu sư sẽ bị hao tổn, sẽ còn bởi vì bệnh dịch truyền nhiễm mà tử vong đại lượng người bình thường. Đến ngàn năm tích lũy xuống, chết tại Hồng Dịch tín đồ trong tay nhân số đã tương đương khủng bố, nguyên nhân chính là này. Hắn dù cho chưa bao giờ giáng lâm, cũng có thể so với giáng lâm. Theo A Nghèo hiểu biết đến, đoạn thời gian trước Hạ Mị Dị cao nguyên một ít bộ lạc xuất hiện diện tích lớn máu tan sự kiện, Phớt Lọ Dạ làm huyết dịch nghiên cứu chuyên gia bị điều động đi giải quyết việc này. Về sau mới phát hiện, loại này liền vu sư đều sẽ gặp nạn máu tan sự kiện, là nguồn gốc từ một loại máu tan virus. Dù cho đã thăm dò đến con virus này, nhưng Phớt Lọ Dạ đến bây giờ cũng không có giải quyết máu tan sự kiện. A Nghèo tại đi vực sâu trước đó, từng nghe đến một cái tin đồn, nói loại này máu tan virus có lẽ chính là đến từ Hồng Dịch tín đồ. Không nói đến máu tan virus phải trang xuất từ Hồng Dịch, nhưng theo những sự kiện này cũng có thể thấy được, Hồng Dịch tại vu sư giới uy danh khủng bố cỡ nào, thậm chí so rất nhiều tuyệt thế đại ma thần, còn muốn cho người nghĩ mà sợ. Chỉ ít, cùng loại vương miện thằng hề chờ tuyệt thế đại ma thần, chưa từng có dáng lâm qua nam vực, coi như chế tạo qua một chút tử vong sự kiện, cũng xa xa thấp hơn Hồng Dịch tần suất. A Nghèo hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó tại vực sâu gặp được cái kia giống cái ác ma thời điểm, Sơn Đở cùng Cả Nẹ sẽ lộ ra vẻ mặt đó. Bởi vì vu sư giới có quá nhiều Hồng Dịch tín đồ gây sự, trên người bọn hắn đều có loại này đường vân. Về sau ngươi nhìn thấy loại này đường vân, tận lực không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, mặc kệ đối phương là nhân loại, còn là ác ma. Cả Nẹ cũng ngữ trọng tâm trường nói, đám kia Hồng Dịch tín đồ đều là tiên điên, theo Hồng Dịch ma thần nơi đó được đến rất nhiều khủng bố dịch bệnh, liền ngay cả chân chi vu sư đều từng đưa tại qua trên tay những người này. A Nghèo nghĩ mà sợ gật đầu. Hắn theo trên sách nhìn thấy rất nhiều ví dụ, Hồng Dịch dịch bệnh, rất nhiều đều là ngay từ đầu không biết, dần dần tiếp xúc đến những sinh vật khác về sau, mới có thể tính bùng nổ truyền nhiễm. A Nghèo chính mình trúng dịch bệnh liền thôi, nếu như bởi vậy để bên cạnh mình chỗ yêu người lọt vào lây nhiễm, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Liên quan tới Hồng Dịch sự tình, tạm thời nghỉ dừng. Chủ đề một lần nữa trở lại lông đen bên trên, A Nghèo cũng không nghĩ nhiều, liền đem tình huống lúc đó nói đơn giản đi ra. Chúng ta lúc ấy thất thủ tại một cái tên là Nguyên Thản Đại Lục địa phương, vì tìm kiếm lối ra, một đường tại thăm dò. Đang thăm dò phát hiện, cái này cơ hồ đã chết đi đại lục, nguyên lai chính là cái gọi là Lãnh Cổ Di Chỉ. Sơn Đở cùng Cả Nẹ đều biết Lãnh Cổ Di Chỉ, bất quá lại là không nghĩ tới, Lãnh Cổ Di Chỉ tựa hồ cũng không phải là tại vực sâu tầng ngoài, mà là tại một cái gọi Nguyên Thản Đại Lục địa phương. Về sau, tại thăm dò thời điểm gặp được một gốc cây khô, trên cây có một cây lông đen, chính là cái này. Áng cầm lấy trên bàn lông vũ, lúc ấy có một người, có thể xưng là viễn cổ dân bản địa, hắn nói cho ta, đây là cụ Giản Đồ lưu cho ta. Sự tình chính là dạng này. Cả Nẹ nghi ngờ nói, thân phận của hắn là cái gì, hắn vì cái gì cho ngươi, ngươi làm sao lưu lạc đến Nguyên Thản Đại Lục, trong này xảy ra chuyện gì? Một đạo tiếng ho khan đánh gây Cả Nẹ hỏi thăm. Cả Nẹ nhìn lại, chỉ thấy Sơn Đở mặt không biểu tình đối với Cả Nẹ nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị trở về dã man hang động, ngươi là dự định đi cùng Huyễn Ma đảo làm khách. Cả Nẹ ngơ ngẩn, Sơn Đở ý tứ rõ ràng là đuổi người a. Vấn đề mấu chốt thời điểm thế mà đuổi người. Cả Nẹ nhìn một chút A Nghèo, lại nhìn xem Sơn Đở, ngập ngừng một lát đối với Sơn Đở gật gật đầu, tốt, vừa bạn ta đã thật lâu không có đi Huyễn Ma đảo. Cả Nẹ còn là xuống thuyền, hoặc là nói, bị Sơn Đở cưỡng ép đuổi xuống thuyền. Dạng này thật được không? A Nghèo quay đầu nhìn lên trên trời cô ảnh, chính là bị Sơn Đở đuổi xuống Cả Nẹ. Trước đó hắn sở dĩ rất giản lược mà nói, chính là bởi vì Sơn Đở trong bóng tối truyền âm, để hắn chỉ cần có quan hệ với ma thần sự tình, đều tận lực tránh. Lúc này mới dẫn đến hắn giảng cố sự, không có đầu đuôi. Tên kia chính là cố ý hỏi. Sơn Đở tức giận, lúc trước đáp ứng dẫn hắn cùng một chỗ về Nam vực thời điểm, liền ước định cẩn thận, liên quan tới ngươi chuyện, nhất là ngươi biến mất cái kia đoạn trong lúc đó, cũng không thể hỏi. Cái này đối ngươi, hoặc là đối với hắn, đều có chỗ tốt. Hắn đã lòng hiếu kỳ như vậy nặng, vậy cũng chỉ có thể mời hắn xuống dưới. Áng trên mặt lộ ra sáng tỏ. Cũng đúng. Coi như Huyễn Ma đảo một mạch cùng Lý Lịch chi ra quan hệ cho dù tốt, chung quy là có ngăn. Rất nhiều mẫn cảm vấn đề, còn là cần phải đi cấm kỵ. Một bên khác, bị đuổi xuống thuyền Can Nhẹ, đầu tiên là bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, trong gió truyền đến thật sâu thở dài. Bất quá làm nơi xa gọn độ lạ càng đi càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Can Nhẹ lập tức thu hồi khóc tang biểu lộ, chớp mắt biến thành nụ cười, không đến liền không đi, lại ủy tạ nghe nói đã muốn trở về Dạ Ngự chi sâm, đến lúc đó mình đều Dạ Ngự ra mới săn, à nghe thành tiêu điểm, vừa vặn có thể lấy về cho Kỳ Lì nhìn xem. Can Nhẹ cũng là không phải thật chuẩn bị xem mắt, ở trước mặt tạ qua nhắm rượu nghiện coi như, dù sao nhìn tiểu tử kia biểu lộ biến ảo liền rất có thú. Mà Kỳ Lì là hắn một tay vun trồng lớn lên, hắn tự nhiên là có khuynh hướng Kỳ Lì lựa chọn của mình. Đến nỗi nói, cầm mình đều Dạ Ngự cho Kỳ Lì nhìn, kỳ thật cũng là muốn khích lệ Kỳ Lì, hắn biết rõ Kỳ Lì không chịu thua cá tính, nhất là đối mặt so tuổi của hắn càng nhỏ hơn, nhưng thiên phú lại cao hơn à nghèo. Can Nhẹ cười tủm tỉm rời đi, ở trên gò Ấn Độ là ảng không nhìn thấy Can Nhẹ trở mặt một màn, ngược lại là sinh ra chút áy náy tâm tư. Bây giờ, Can Nhẹ đã rời đi, à nghèo lúc đầu dự định đem lông đen cố sự hoàn chỉnh nói ra. Bất quá, Sander lúc này lại là lắc đầu, trước thông thả. Mặc dù rời đi vực sâu, nhìn như an toàn rất nhiều, nhưng quan tinh giáo đường có rất nhiều thủ đoạn thần bí, có thể nhìn trộm toàn bộ nam vực. Nói không chừng bọn hắn ngôn luận, liền bị quan tinh giáo đường người chiếu rõ. Nhất là, họa bị gì cao nguyên mới xuất hiện vị diện dung hợp sự tình, để trong này trong khoảng thời gian ngắn, đều trở thành nam vực một đám vu sư tập trung điểm. Tốt nhất vẫn là chờ đến địa phương an toàn lại nói. Mà lại, Sander loáng thoáng có thể cảm giác được, à nghèo muốn nói sự tình, đoán chừng sẽ là một kiện rung động đại sự. Tấu chương xong.